Chương 314, Dương Mi Tức Điên, Vạn Thọ Sơn nguy cơ. Chương 314, Dương Mi Tức Điên, Vạn Thọ Sơn nguy cơ. Trần Cổ sắc mặt biến hóa nhanh, ngay cả bên kia Dương Mi đại tiền cũng nhìn ra được. Trong lúc nhất thời, Dương Mi càng thêm kinh hãi. Không gì khác, ngay trong nháy mắt này, Trần Cổ quanh thân đột nhiên bộc phát ra một loại càng hung hiểm hơn lạnh băng, để cho người giận cả tóc gáy khí tức. Nếu nói là lúc trước hai người giao thủ, chỉ là muốn phân cao thấp vậy. Như vậy lúc này, Trần Cổ chính là sinh ra chân chính sát ý. Dương Mi đầu góc mơ hồ, không hiểu Trần Cổ vì sao đột nhiên giữ dằn như vậy hung hãn. Trên thực tế, Trần Cổ như vậy sát ý cũng không phải là nhằm vào Dương Mi đại tiên, mà là nhằm vào trong Hồng Hoang yêu tộc. Lúc trước kia một đạo thần niệm truyền âm, không phải người khác, chính là đến từ nhà mình tiếp dẫn sư tôn. Đồ Nhi, ngươi ở phương nào, mau trở về Hồng Hoang thiên địa. Nay yêu tộc bạo ngược, nhấc lên sát phạt, tàn sát triệu triệu nhân tộc, cũng có tam thanh đám người tương trợ. Chỉ có Đồ Nhi trở về, hoặc giả mới có thể thay đổi thế cục. Tiếp dẫn cách không như vậy triệu hoán Trần Cổ. Hoặc giả tiếp dẫn cũng là biết Trần Cổ nắm trong tay Thiên Nhĩ Thông, tha tâm thông thủ đoạn như vậy. Cho nên, bất đắc dĩ, mới chỉ có thể sử dụng biện pháp như thế, đem Hồng Hoang thiên địa phát sinh hết thảy báo cho Trần Cổ. Yêu tộc đồ người, chỉ trong nháy mắt, Trần Cổ cũng đã hiểu hết thảy. Đây chính là thiên số đại thế sao? Xem ra kia yêu tộc đã bắt đầu luyện chế đồ vũ kiếm. Trần Cổ như vậy tự lẩm bẩm một câu. Yêu tộc luyện chế đồ vũ kiếm, đây là hắn đã sớm biết thiên số. Sở dĩ đem bộ phận nhân tộc mang về Tây Phương, cùng với để cho vu tộc chiếu cố nhân tộc, cũng đồng dạng là vì để tránh cho yêu tộc đồ người. Nhưng Trần Cổ không nghĩ tới chính là, bản thân chẳng qua là đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thời gian, yêu tộc vậy mà đã phát hiện đồ vũ kiếm huyền diệu, cũng nhắc lên kinh thế mổ giết. Quan trọng hơn chính là, hành động này còn đã ảnh hưởng đến Tây Phương Thiên Địa bình tĩnh an lành. Trong Trần Cổ tâm nặng nề. Thẳng đến lúc này, hắn cũng mới rốt cuộc hiểu ra, lúc trước cái loại đó tâm thần có chút không tập trung, hoặc là nói đúng không tưởng dự cảm, chính là nguồn căn tại đây. Hắn dù sao cũng là nhân tộc thánh cha, mặc dù cách xa Hồng Hoang Thiên Địa, nhưng đối với nhân tộc chỗ gặp hạo kiếp, vẫn mơ hồ có thể có cảm ứng. Chỉ chốc lát sau, hắn phục hồi tinh thần lại. Dưới mắt, tuyệt đối không thể sẽ cùng Dương Mi tiếp tục dây dưa tiếp. Dù sao, lập tức trở về Hồng Hoang Thiên Địa, xử trí yêu tộc đồ người chuyện mới là trọng yếu nhất. Vừa nghĩ đến đây, Trần Cổ thông suốt xoay người, ánh mắt sắc bén vô cùng nhìn chằm chằm Dương Mi đại tiên. Chém. Hắn không hề nói nhảm, một lần nữa tế ra Khai Thiên Tam Thức thứ ba thức. Thấy vậy, Dương Mi kinh hãi. Tiểu tử này lúc trước còn mặt nặng nề, thế nào trong nháy mắt lại nhấc lên dữ dằn như vậy công sát? Không kịp suy nghĩ nhiều, Dương Mi chỉ đành phải lúc này vận chuyển lên cả người không gian pháp tắc, cố gắng cương Trần Cổ một kích này. Vậy mà, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Dương Mi lần này càng bị cứng rắn bức lui mấy chục vạn dặm khoảng cách. Lại Khai Thiên Tam Thức đổ xuống mà ra hùng hồn bí lực, khiến cho Dương Mi trong cơ thể khí huyết hạo đãng, cuộn trào không chỉ. Khốn kiếp. Dương Mi khẽ quát một tiếng, vội vàng điều tức tự thân trạng thái. Vậy mà, bên kia, một kích tạm thời bức lui Dương Mi, Trần Cổ mục đích cũng đã đạt tới. Hắn không còn cấp Dương Mi cơ hội xuất thủ, ngược lại mặt lộ lau một cái nụ cười trào phúng. Ha ha, lần này, bổn tọa ngược lại muốn cảm ơn qua Dương Mi đạo hữu. Nếu không có đạo hữu chỉ dẫn, bổn tọa cũng không thể nào đạt được thời quang tháp cái này hỗn độn linh bảo. Cùng với đạo hữu tặng kia một đạo hồng mông tử khí. Bất quá, thứ cho bổn tọa không ở phục bồi. Ngươi lại bản thân ở nơi này trong hỗn độn chơi đi. Ngông cuồng. Ngạo nghễ. Trần Cổ vậy, nghiêm nhiên giống như là tùy ý đuổi Dương Mi đại tiên bình thường. Thậm chí, này nói bóng gió, lúc trước đại chiến, cũng bất quá chẳng qua là phụng bồi Dương Mi đại tiên vui đùa một chút mà thôi. Nghe nói thế, Dương Mi đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó liền hiểu Trần Cổ ý tứ. Hắn đột nhiên con người chợt co lại. Tiểu tử này muốn chạy. Dương Mi chấn động trong lòng. Đùa giỡn. Bản thân chưa bắt lại người này, nhiều linh bảo còn chưa đã thủ. Dương Mi đại tiên há có thể trơ mắt xem Trần Cổ chạy trốn? Hừ, muốn đi. Không có như vậy. Dương Mi chê cười, lúc này xây dựng không gian vết chướng, mong muốn hoàn toàn phong tỏa một phương này hỗn độn hoàn vũ, khiến cho Trần Cổ không đường có thể lui. Vậy mà, còn không đợi hắn lại nói xong, đối diện, Trần Cổ không còn nói nhảm. Tâm niệm vừa động, chúng diệu chi môn mở ra. Dưới mắt, có trọn vẹn 50% không gian pháp tắc gia trì, cái này thần thông thi triển ra, càng là dễ dàng sai khiến, lô hỏa thuần thanh. Gần như chẳng qua là trong chớp mắt, chúng diệu chi môn cũng đã nổi lên. Rồi sau đó, Trần Cổ lần nữa lưu lại một vòng chế nhạo đủ cười. Một bước bước ra, liền trực tiếp biến mất ở Dương Mi trước mắt. Nhất thời, Dương Mi vẻ mặt đột nhiên đọc lại, chưa nói xong vậy, cũng cứng rắn địa nuốt vào trong bụng. Hắn mặt ngây ngốc nhìn trước mắt trống rông cảnh tượng. Không thể nào. Trần Cổ cứ như vậy biến mất. Dù là chính mình trưởng không gian phát tắc, lúc trước vậy mà đều nhìn không ra, kia chúng diệu chi môn đến tuột cùng là một loại như thế nào thần thông. Khốn kiếp, khốn kiếp. Tiểu tử, mau cút ra đây. Như vậy chướng nhãn pháp, đừng mơ tưởng lừa gạt được bổn tọa. Lấy lại tinh thần, Dương Mi hoàn toàn tức điên. Hắn mái tóc của mũ, hai hàng lông mày càng là kéo dài tới tới, như cảnh liêu đung đưa bình thường. Dương Mi muốn rách cả mí mắt, cắn răng nghiến lợi hướng bốn phương giống to. Nhưng hắn tiếng nói rơi xuống, hồi lâu, cũng lại không bất kỳ đáp lại. Dù sao, chúng diệu chi môn gia trì, Trần Cổ đã sớm trở về Hồng Hoang trong thiên địa đi, mà cũng không phải là hắn trôi cho là chướng nhãn pháp. Dưới mắt, nếu bàn về không gian thần thông, Trần Cổ so với Dương Mi đại tiên, cho dù yếu, cũng sẽ không chênh lệch nhiều lắm. Cuối cùng, Dương Mi đại tiên cũng không thể không tiếp nhận sự thật này. Sắc mặt của hắn càng thêm xanh mét, muốn rách cả mí mắt, hận giận muốn điên. Thua thiệt, lỗ sạt máu, con mẹ nó. Bản thân vì dẫn dụ Trần Cổ ra tay, không tiếp ném ra hồng mông tử khí như vậy mồi. Ai có thể nghĩ tới, cuối cùng thời quang tháp bị Trần Khổ mang đi, Hồng Mông tử khí cũng là có đi không trở lại. Tính toán không được, ngược lại để cho bản thân tổn thất cực lớn. Giờ khắc này, Dương Mi gần như có loại hộp máu xung động. Yên lặng hồi lâu, hắn rốt cuộc cũng nhịn không được nữa, hoàn toàn bùng nổ. A. Dương Mi xem lúc trước Trần Khổ biến mất vị trí, kêu la như sấm giống giận, như hỗn độn cự thú gầm thét bình thường. Rồi sau đó, lại ánh mắt âm trầm điệu tự lẩm bẩm, "Trần Khổ, ngươi chạy không thoát. Bổ tọa thế tất sẽ đem ngươi tìm trở về. Chuyện hôm nay, tất để ngươi gấp trăm ngàn lần dâng trả, đau không muốn sống." Vô năng cuồng nộ hơn, Dương Mi trong lòng cũng chỉ còn lại sâu sắc vẻ không cam lòng. Không cần nói nhiều, trải qua chuyện hôm nay, Dương Mi cũng là chân chính ghi hận bên trên Trần Khổ. Ngay sau, tất nhiên cũng sẽ tái sinh vô cùng mối họa. Cùng lúc đó, hồng hoang trong thiên địa, ngoài tam thập tam thiên, che khuất bầu trời bóng tối nổi lên, mang theo cực lớn cảm giác áp bách, để cho chúng sinh thấy mà sợ, ra đầu nổ tung. Đế Tuấn Thái Nhất cầm đầu, chư vị yêu thánh đi theo. Ngoài ra, càng nắm chắc hơn không do yêu tộc tinh minh, có thể nói thanh thế hạo đãng. Yêu tộc đám người chốc lát không ngừng, thẳng hướng Vạn Thọ Sơn mà đi. Xem một màn này, chúng sinh cũng đã hiểu nguyên do trong đó. T. Trấn Nguyên Tử tiền bối khẳng khái che chở nhân tộc, đã là hoàn toàn chọc giận yêu đình cường giả đỉnh cao. Không sai không sai, Đế Tuấn Thái Nhất đám người như vậy khí thế hùng hùng, hiển nhiên là muốn hỏi tội Trấn Nguyên Tử à? Ô. Trấn Nguyên Tử dính dấp chuyện này trong, sợ là giữ nhiều lành ít. Có đại năng xì xào bàn tán, cảm thán như thế, hay hoặc là kinh hô. Trước đó Trấn Nguyên Tử cường thế ra tay, che chở nhân tộc một màn, cũng bị vô số sinh linh mắt thấy. Hơn nữa dưới mắt gần như toàn bộ nhân tộc đều ở đây hướng Vạn Thọ Sơn hội tụ mà đi. Không cần nói nhiều, bất luận kẻ nào cũng rõ ràng, Trấn Nguyên Tử hành động này gần như giống như là đang cùng yêu đình là địch. Đế Tuấn Thái Nhất như vậy phản ứng, khí thế hung hùng cũng là hợp tình lý. Mà một ít đại năng càng là mặt lộ vẻ lo âu, cho là Trấn Nguyên Tử giữ nhiều lành ít. Dù sao, Đế Tuấn Thái Nhất đám người, mỗi một vị đều là cùng Trấn Nguyên Tử chênh lệch không bao nhiêu tồn tại. Mà nay, yêu đình cường giả đều xuất hiện, làm khó dễ Vạn Thọ Sơn. Trấn Nguyên Tử lực một người, lại nên như thế nào ngăn cản? Ngược lại đổi thành tầm thường chúng sinh, là hoàn toàn không biết nên ứng đối ra sao. Cũng liền ở chúng sinh chú ý dưới, rốt cuộc Đế Tuấn Thái Nhất dắt vô tận yêu tộc tinh minh, rốt cuộc giáng lâm trên bầu trời Vạn Thọ Sơn. Đế Tuấn Thái Nhất mắt nhìn xuống dưới, mắt tỏa lãnh điện, làm người chấn động cả hồn phách. Một loại để cho người cả người tóc gáy dựng thẳng dùng mình cảm giác cũng lan tràn ra. Trấn Nguyên Tử, Thái Nhất mở miệng quát lạnh, danh chấn hoàn vũ, cao cao tại thượng, thịnh khí lăng nhân. Ta yêu tộc chuyện, ngươi lại dám nhúng tay trong đó? Hôm nay mau giao ra nơi này nhân tộc, bọn ta còn có thể không tính toán với ngươi. Thái Nhất tiếp tục mở miệng. Này lời nói, nghiễm nhiên chính là một bộ hất hàm sai khiến, phân phó Trấn Nguyên Tử khẩu khí. Phía dưới, xem cường giả yêu tộc như vậy kẻ đến không thiện, nhân tộc chúng sinh cũng dựng ngược tóc gáy, vỡ gan tím mật. Một đạo đạo thân ảnh rú gió, hoảng sợ vạn trạm nhìn về phía yêu đình đám người. Cũng không phải là nhân tộc sinh linh quá mức hèn nhát, mà là khí cơ áp chế, khiến cho nhân tộc chỉ còn lại có sợ hãi. Chuẩn thánh cường giả uy áp, cũng không phải là bọn họ có thể chịu đựng. Nghe Thái Nhất vậy, nhìn lại nhân tộc sợ hãi bộ dáng, Trấn Nguyên Tử lúc này lại mặt nghiêm nghị, nhưng vô cùng kiên định. Hắn tỏ ý nhân tộc chúng sinh không cần quá mức hoảng sợ. Rồi sau đó, lúc này mới một bước ra, hiển hóa ngoài ngũ trang quan, cách không cùng Đế Tuấn Thái Nhất đám người mắt nhìn mắt. Đế Tuấn Thái Nhất, cái này Vạn Thọ Sơn chính là bổn tọa đạo chẳng chỗ. Bọn ngươi hôm nay dắt yêu tộc sinh linh phạm ta nói trận, chẳng lẽ cho là bổn tọa mềm yếu có thể bắt nạt sao? Trấn Nguyên Tử vậy, giống vậy cường thế. Không cần nói nhiều, Thái Nhất nói để cho hắn giao ra nhân tộc, Trấn Nguyên Tử không nhìn thẳng. Hắn cũng là lời nói sắc bén, vừa mở miệng trực tiếp hỏi ngược lại Đế Tuấn Thái Nhất đám người. Đối phương như vậy dáng lâm Vạn Thọ Sơn, vốn là đối với Trấn Nguyên Tử mạo phạm cùng gây hấn. Nghe hắn, Đế Tuấn sắc mặt tâm trầm. Trấn Nguyên Tử, đừng vội ác nhân cáo trạng trước. Hừ, ngươi rất rõ ràng, ngươi nếu không nhúng tay ta yêu tộc chuyện, bọn ta tự nhiên không sẽ cùng ngươi có cái gì giao thẩm. Bản đế ở chỗ này, nhìn ngươi suy nghĩ kỹ càng. Vì những thứ này sâu kiến bình thường nhân tộc, đắc tội ta yêu đình, đúng là bất trí. Đế Tuấn nói như thế, hắn càng thêm tàn nhẫn vô tình, chữ câu đem nhân tộc xưng là sâu kiến không thèm cảm giác lộ rõ trên mặt. Nghe nói thế, Trấn Nguyên Tử cũng là sắc mặt trầm xuống. Đế Tuấn, bọn ngươi uổng cư ngoài tam thập tam thiên, còn cùng ngôn nhất thống thiên địa. Thế gian chúng sinh và vật đều vì bình đẳng, nhưng bọn ngươi lại như vậy bạo ngược hung lệ, tàn sát vô số nhân tộc sinh linh. Cho dù thực lực mạnh hơn, danh vọng lớn hơn nữa, cũng chỉ là đức không xứng vị mà thôi. Lời vừa nói ra, chúng sinh không nhịn được âm thầm niết mép. Hay cho một cường thế Trấn Nguyên Tử a ngay mặt giận dữ mắng mỏ yêu đình đức không xứng vị cũng có thể nói là nói lời kinh người. Quả nhiên, nghe nói thế, Đế Tuấn Thái Nhất cũng làm tức giận dữ. Trấn Nguyên Tử, bây giờ ngươi cho dù miệng lưỡi bén nhọn cũng là vô dụng, chỉ có miệng lưỡi chi tranh, không sửa đổi được những thứ này nhân tộc kết cục. Bản đế hỏi lại ngươi một câu, những thứ này nhân tộc sinh linh, ngươi có giao hay không? Lần này, Đế Tuấn nhìn chòng chọc vào Trấn Nguyên Tử, đã lại không bao nhiêu kiên nhẫn. Bên kia, Trấn Nguyên Tử đáp lại, cũng giống vậy dứt khoát, muốn cho bổn tọa giao ra những thứ này nhân tộc. Người xin nói mộng. Ngưng nói, Trấn Nguyên Tử lại ngưng mắt nhìn Đế Tuấn, nghiền ngẫm nói, Đế Tuấn Thái Nhất, bọn ngươi quên rồi, Trần Cổ đạo hữu chính là nhân tộc thánh cha. Hôm nay, những thứ này nhân tộc nếu ở nơi này Tây Phương Thiên Địa gặp nạn, Trần Cổ đạo hữu cũng tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Trấn Nguyên Tử lấy đạo của người trả lại cho người, ngược lại uy hiếp như vậy Đế Tuấn Thái Nhất đám người. Tự hỏi lòng, chính hắn hoặc giả không đủ để cho Đế Tuấn Thái Nhất đám người kiêng kỵ. Nhưng Trần Cổ lại bất đồng. Đây chính là ban đầu suýt nữa đem Đế Tuấn đầu lâu chém xuống tồn tại. Đế Tuấn Thái Nhất chẳng lẽ cũng có thể không nhìn Trần Khổ không được? Nhưng hiển nhiên, có Phục Hy trước đó giao phó, Đế Tuấn Thái Nhất có thể nói là không có sợ hãi, không chút kiêng kỵ. Cho dù Trần Khổ danh tiếng, cũng không cách nào để bọn họ lùi bước. A, Trần Khổ lại làm sao? Hôm nay đây hết thảy chính là thiên đạo đại thế, cũng là nhân tộc mệnh số. Bọn họ nên bị ta yêu tộc tàn sát, trở thành lượng kiếp trong một bộ phận. Lớn như vậy thế, bất luận kẻ nào cũng không thể sửa đổi, nếu không cũng chỉ là châu chấu đá xe, tự tìm đường chết mà thôi. Ngạo nghễ bên nghễ, Đế Tuấn đáp lại, hiện ra hết yêu tộc một phương cường thế cùng bá đạo. Nghe vậy, Trấn Nguyên Tử cao mày, nhân tộc trở thành lượng kiếp một bộ phận. Nói thế thâm ý, Trấn Nguyên Tử cũng còn không thể hiểu. Bất quá, không đợi hắn mở miệng nữa, giờ phút này, Đế Tuấn Thái Nhất như vậy hất hàm sai khiến, một bộ tùy ý định đoạt nhân tộc tính mạng tư thế, cũng rốt cuộc để cho nhân tộc chúng sinh không cách nào nhẫn lại. Đáng chết, bọn ngươi đang ghét yêu tộc, vì sao phải đối ta nhân tộc đuổi giết không nghỉ? Bọn ta nhân tộc chưa bao giờ đắc tội qua các ngươi. Có nhân tộc sinh linh hét lớn, nhìn thẳng Đế Tuấn Thái Nhất. Cho dù vẫn có sợ hãi, nhưng tức giận trong lòng cũng không cam lòng, để bọn họ cũng mong muốn chất vấn yêu tộc. Đối với lần này, Đế Tuấn nhưng căn bản không để ý, chẳng qua là lạnh lùng liếc mắt một cái nhân tộc chúng sinh. Cá lớn nuốt cá bé, xưa nay như vậy, chỉ bằng bọn ngươi cũng xứng chất vấn bổn tọa. Đối mặt nhân tộc, Đế Tuấn càng thêm ngạo nghễ tuyệt luân, coi trời bằng vùng. Thái độ như thế, cũng để cho nhân tộc càng cho hơi vào hơn kết. Đã như vậy, vậy bọn ta nhân tộc nguyện ở chỗ này thề. Từ đó về sau, ta nhân tộc cùng yêu tộc không đội trời chung, không chết không thôi. Đột nhiên, có nhân tộc hét lớn. Hiển nhiên, Đế Tuấn Thái Nhất như vậy thề giết nhân tộc bộ dáng, cũng hoàn toàn kích phát ra nhân tộc huyết tính. Cho dù bị coi là sâu kiến, nhân tộc cũng phải hiện lộ rõ ràng ra tinh thần bất khuất. Nghe nói thế, Đế Tuấn Thái Nhất ánh mắt lạnh lẽo. Thử, nói khoác không biết ngượng. Đã như vậy, kia bản đế thì càng không thể lưu bọn ngươi. Chương 315, Tây Phương Đại Năng Chi Viện, Trần Khổ trở về, Nam Thánh chấn động. Chương 315, Tây Phương Đại Năng Chi Viện, Trần Khổ trở về, Nam Thánh chấn động. Chỉ có nhân tộc lại dám thể cùng yêu tộc không chết không thôi. Ở Đế Tuấn Thái Nhất đám người xem ra, đây rõ ràng chính là không biết sống chết. Hoặc là nói, căn bản chính là thuần túy chơi ngu. Trong lúc nhất thời, Đế Tuấn sát ý càng thêm nồng nặng, cam cam, trùng trùng điệp điệp cuốn qua ra. Đừng nói là nhân tộc, ngay cả vô số đứng xem tu sĩ bình thường, đều chỉ cảm thấy khắp cả người phát rét, giận cả tóc gáy. Chẳng lẽ, hôm nay cái này Vạn Thọ Sơn cũng phải máu chảy thành sông sao? Nếu nói như thế, vậy chuyện này liền càng thêm kinh thiên động địa. Không cần phải nhiều lời nữa, chỉ thấy Đế Tuấn vung tay lên. Giết! Hôm nay, ngay cả là đạp bằng Vạn Thọ Sơn, cũng phải giết hết nơi đây toàn bộ nhân tộc. Ra lệnh một tiếng, triệu triệu yêu tộc không do dự nữa, lúc này tiếng la giết ngất trời, hướng Vạn Thọ Sơn mà đi. Như vậy cảnh tượng, như một đạo thác lũ nghịch quấn, phải đem Vạn Thọ Sơn hết thảy đều bao phủ bình thường. Vậy mà, xem yêu tộc như vậy, Trấn Nguyên Tử cũng không còn nói nhảm. Hừ lạnh một tiếng, hai cánh tay hắn thành thế nâng bầu trời. Địa thư kết giới, sắc. Dứt tiếng, chỉ thấy đỉnh đầu trên, địa thư treo cao, đón gió căng phồng lên. Phóng tầm mắt nhìn tới, như một vùng không gian vách ngăn bình thường, chìm chìm nổi nổi, đan vào biến ảo. Địa thư lại tên đại địa thai màng, lúc này triển lộ không bỏ sót. Mà đang ở Trấn Nguyên Tử thao túng dưới, địa thư thần mang hạo đãng, buông xuống. Không lâu lắm, kết giới chấn động hòa hợp ra, bao phủ lớn như thế Vạn Thọ Sơn, cũng bao phủ vô số nhân tộc sinh linh. Thấy vậy, có yêu tộc sinh linh thi triển thần thông đại thuật, cố gắng nhất cử đánh phá cái này địa thư kết giới. Vậy mà, nương theo lấy một đạo tiên âm nổ tung, nhưng thấy vô cùng lớn địa khí cơ bạo dũng mà ra, cuốn ngược cao thiên. Chỉ trong nháy mắt, muôn bản yêu tộc bị cuốn mang trong đó. A, đáng chết, đây là cái gì lực lượng? Đừng, đừng a. Yêu tộc sinh linh kêu thảm thiết vang dội, nghe trong lòng người chấn động không dứt. Khó có thể tưởng tượng, bị kia địa thư vĩ lực lôi cuốn, là một loại bực nào đại khủng bố. Mà đang ở thảm như vậy gọi trong, chỉ thấy một đạo đạo yêu tộc bóng dáng ầm ầm nổ tung, máu thịt tung tóe. Muôn bản yêu tộc rơi vào cái bỏ mình tại chỗ kết quả. Quên mình, vô số đứng xem tu sĩ, không nhịn được hít vào khí lạnh, kinh tiết đan sen. T, thật là khủng khiếp địa thư chi uy. Lấy sức một mình, cương triệu triệu yêu tộc công sát sao? Cái này Trấn Nguyên Tử, thật đúng là đủ đầu sắt. Ha ha, Trấn Nguyên Tử tiền bối hiển nhiên cũng là đã sớm chuẩn bị. Kia địa thư kết giới, không hề thua trong thiên địa cái khác tuyệt thế đại trận. Chúng sinh kêu lên, không thể tin. Lúc trước miệng pháo giao phòng, chúng sinh hoặc giả còn không để ý, nhưng dưới mắt, Trấn Nguyên Tử quả thật cường thế ra tay, một người cương vô số yêu tộc công sát, cũng phải che chở nhân tộc. Hiển nhiên, trước đó từng chữ từng câu, Trấn Nguyên Tử cũng không phải là ăn không nói có, hoặc là nói là cố ý giả vờ. Chúng sinh không khỏi đầy mặt vẻ chấn động. Tây Phương Phật môn rốt cuộc làm cái gì, có thể để cho Trấn Nguyên Tử vì Trần Khổ mà làm đến bước này? Chúng sinh trố mắt nhìn nhau. Dĩ nhiên, có người kính nể với Trấn Nguyên Tử đại nghĩa lâm nhiên. Ngoài ra, cũng có người kinh ngạc không thôi, suy đoán không ngừng. Cái này, Trấn Nguyên Tử tuy là thượng cổ đại năng, thực lực cường đại, nhưng phải biết, nhân lực có lúc tận a. Không sai, lấy bổn tọa xem ra, Trấn Nguyên Tử hành động này, đúng là vẫn còn tốn công vô ích. Ai, Trấn Nguyên Tử một khi bại, kia nơi này vô số nhân tộc, coi như thật không có bất kỳ hy vọng. Bất quá, ngược lại, hôm nay Trấn Nguyên Tử tiền bối nếu thật có thể bảo hộ những thứ này nhân tộc bất diệt vậy, kia này tất nhiên cũng sẽ một lần nữa danh chấn thiên địa. Không cần nói nhiều, đối với kết quả của trận chiến này, chúng sinh cũng cảm thấy lớn lao tò mò. Mà đang ở chúng sinh nghị luận ở mỹ trong, yêu tộc một phương, Đế Tuấn Thái Nhất cũng mặt trầm như nước, ánh mắt độc địa. Thử, Trấn Nguyên Tử, bổn tọa ngược lại muốn xem. Ngươi rốt cuộc có mấy phần lòng tin, dám như thế không biết trời cao đất rộng. Xem Chấn Nguyên Tử đại hiện thần uy cảnh tượng, Thái Nhất quát lạnh. Lời còn chưa dứt, hắn cũng đã tung người nhảy một cái, tự mình ra tay. Trong lúc nhất thời, trong sân kim quang tràn ngập, hỏa lẫn. Thái Dương chân hỏa cuốn qua ra, tản mát ra nóng cháy nhiệt độ cao, đủ để đốt sụp cao thiên. Vô số sinh linh đều đội vàng tránh lui, như sợ tiêm nhiễm đại chiến dư âm. Kim Ô thần thông hiện ra, một lần thứ đánh giết địa thư cái giới. Vậy mà, Thái Nhất nhìn như thanh thế to lớn, ngang nhiên vô cùng. Nhưng muốn chân chính công phá địa thư cái giới, nhưng cũng không phải là dễ dàng như vậy chuyện. Dù sao, phải biết địa thư trên ghi lại trong thiên địa nhiều linh mạch, tiên mạch hướng đi. Đồng thời, nắm giữ bảo vật này, chỉ trong một ý niệm, cũng có thể chộp lấy sơn xuyên đại địa lực gia trì. Ở chúng sinh trong miệng, cũng gọi là hồng hoang đại địa địa ý. Bảo vật này vốn là lực phòng ngự kinh người, lại đại địa chi lực vô cùng vô tận, lấy mãi không hết. Cho nên, ngay cả Thái Nhất cường hãn công sát, cũng có thể ngăn trở, tiếp tục che chở nhân tộc bất diệt. Nói đơn giản, Vạn Thọ Sơn một trận chiến này, tựa hồ cũng không phải nhanh như vậy có thể kết thúc. Lại nói dưới Tu Di Sơn, giờ phút này, Khi Hòa Thường Hy, Hắc Long, Độ Ách Chân Nhân, Hắc Long, Nguyệt Lão, một đám ban đầu đầu nhập Tây Phương cường giả, lúc này từ lâu đại động. Đáng chết, kia Tam Thanh thật là hưởng là thánh nhân, đối tượng khách hàng sinh kính ngưỡng. Hôm nay lại cùng yêu tộc lang bãi vi gian, cam nguyện trở thành yêu tộc đầu người đồng lõa. Hắc Long trầm giọng mở miệng, nói chuyện lúc, hắn chú ý năm thánh đại chiến cảnh tượng. Hiển nhiên, đối với Tam Thanh thò một chân vào, ngăn cản Tây Phương Phật môn cứu vớt nhân tộc, Hắc Long cũng là oán niệm từ sâu. Dĩ nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là lúc trước Trần Khổ từng giao phó với hắn, mệnh tam tộc cường giả che chở nhân tộc. Ngày hôm nay, nhân tộc gặp nạn, bản thân làm như thế nào hướng Trần Khổ giao phó? Chính là vì vậy, dù là đối mặt Tam Thanh, Hắc Long cũng không nhịn được rủa xả. Nghe hắn, Khi Hòa Tuyệt Mỹ gương mặt trên, lúc này cũng đầy là vẻ nghiêm trọng. Lần này, đã lan đến gần Tây Phương, lại là nhân tộc gặp nạn. Bọn ta tuyệt không thể khoanh tay đứng nhìn. Cho dù là vì bảo vệ Trần Khổ đạo hữu hy vọng, cũng nhất định phải ra tay, không tiếc bất cứ giá nào. Khi Hòa lời nói kiên định, hoặc giả đối với nàng mà nói, cũng không cần quá nhiều lý do. Chẳng qua là vì bảo đảm Trần Khổ danh tiếng không bị suy đổi, các nàng cũng nhất định phải ra tay. Nghe nói thế, tại chỗ mấy người cũng như có thâm ý nhìn một cái Hy Hòa. Đường Đường Thái Âm thần nữ, đối với Trần Khổ kia phần tình nghĩa đám người hiển nhiên đều đã có chút lĩnh hội. Bất quá dưới mắt cũng không phải nói những thứ này thời điểm. Không sai, thánh nhân cuộc chiến, bọn ta không cách nào nhúng tay. Bất quá, bọn ta có thể chạy tới Vạn Thọ Sơn, tương trợ Chấn Nguyên Tử đạo hữu. Lần này, tuyệt không cho phép yêu tộc được như ý. Đây là Độ Ách chân nhân đáp lại. Mọi người tại đây đều không ngoại lệ, đều là chiến ý lẫm liệt, xoa tay nắm quyền, không chút do dự chuẩn bị ra tay. Không chỉ có như vậy, ban đầu bị Trần Khổ mang về Tây Phương nhân tộc, lúc này từ lâu tụ họp, yên lặng chờ Hy Hòa đám người ra lệnh một tiếng, bọn họ cũng sẽ đi theo, đi cương yêu tộc chi uy. Tây Phương nhân tộc không giống với phương Đông, người trước bây giờ đều là tu vi không tầm thường. Kim Tiên, Thái Ức Kim Tiên cảnh giới tồn tại, đâu đâu cũng có. Cho dù là Đại La Kim Tiên, cũng không phải số ít. Bọn họ hoàn toàn có thực lực cùng bình thường yêu tộc đánh một trận. Huống chi, đối với Tây Phương nhân tộc mà nói, bọn họ càng là ở che chở đồng bào của mình, càng không có từ chối lý lẽ. Bất quá, mọi người ở đây chuẩn bị lên đường lúc. Tắc. Đột nhiên, chúng rượu chi môn đang lúc mọi người trước mắt mở ra. Rồi sau đó, chân cổ bóng dáng từ trong đó bước nhanh mà ra. Thấy vậy, Khi Hòa Thường Hy bọn người là ngẩn ra, ngay sau đó mừng như điên. Chân cổ đạo hữu, người rốt cuộc trở lại rồi. Quá tốt rồi, chân cổ đạo hữu trở về, nhân tộc mới thật sự là được cứu rồi. Chân cổ đạo hữu, bây giờ kia yêu tộc nhấc lên tàn sát. Đám người mồm năm miệng mười mở miệng, thấy được Trần Khổ, cũng phảng phất thấy được to như trời cứu tinh bình thường. Mừng rỡ tỉnh cũng là lộ rõ trên mặt. Độ Ách chân nhân mở miệng, mong muốn đem dưới mắt phát sinh hết thảy báo cho Trần Khổ. Không nói chuyện mới nói được một nửa, Độ Ách chân nhân đột nhiên con ngươi co rụt lại, tựa hồ phát hiện cái gì. Trần Khổ đạo hữu, ngươi chứng đạo. Độ Ách chân nhân không thể tin nổi kêu lên. Thẳng đến lúc này, hắn mới đột nhiên cảm ứng được, trước mắt Trần Khổ khí tức đã hoàn toàn vượt qua chuẩn thánh, hoặc là nói Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chí uy, để bọn họ chấn động trong lòng không dứt. Nghe nói thế, Khi Hòa Thường Hy, Hắc Long, Nguyệt Lao đám người cũng đều nhìn về phía Trần Khổ. Một cái dưới, liền rung động đến tận cùng. Thật, Trần Khổ thật đã chứng đạo Hỗn Nguyên. Cái này quá kinh người. Bất quá, xem đám người kinh tiếc đan sen, vẻ mặt không thể tin, Trần Khổ chẳng qua là cười nhạt một tiếng. Ha ha, không sai, bổn tọa đã chứng đạo. Bất quá, chuyện này gác lại ngày sau hay nói, ta cũng sẽ vì chư vị giảng thuật chứng đạo tâm đắc. Mà dưới mắt mà, hay là giải quyết phiền toái mới điều quan trọng nhất. Trần Khổ không hề nói nhảm, lác đác mấy lời để cho đám người thức tỉnh. Không sai. Chuyện nào khác, ngày sau hãy nói cũng phải không trễ. Chỉ nghe Trần Khổ tiếp tục nói, bọn ngươi lúc trước đã nói, ta đã biết. Liên theo lúc trước nói, mấy người các ngươi dắt Tây Phương nhân tộc, đi chi viện Vạn Thọ Sơn đi. Lần này ra tay, không chừa một ngống. Lời đến cuối cùng, Trần Khổ trong mắt, cũng nổ bắn ra hai đạo rét lạnh cực kỳ lệ mang. Hiển nhiên, yêu tộc như thế bạo ngược cử chỉ, cũng chân chính để cho Trần Khổ tức giận. Nếu yêu tộc có thể không chút lưu tình tàn sát nhân tộc, như vậy, bên mình cũng không cần lưu tình, đem hết toàn lực, chấn sát toàn bộ yêu tộc. Nghe vậy, Khi Hòa Thường Hy đám người chỉnh trọng gật đầu. Bọn ta nhớ rõ, có nói thế ở phía trước, đám người chiến ý càng đậm, sát ý cũng càng thêm ngút trời. Rồi sau đó không còn nói nhảm, đám người lúc này lên đường, dắt một đám Tây Phương nhân tộc sinh linh, tốc độ cực nhanh hướng Vạn Thọ Sơn mà đi. Bọn họ cũng không có hỏi thăm Trần Khổ đi nơi nào, hoặc là nói,
Khi Hỏa Thường Hy bọn người lòng biết rõ, nếu Trần Khổ đều đã chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, như vậy, đối thủ của hắn dĩ nhiên là Nguyên Thủy Thông Thiên như vậy tồn tại. Nói cách khác, Trần Khổ cũng đủ tư cách đúng tay chân chính thánh nhân cuộc chiến. Sự thật cũng xác thực như vậy. Khi Hỏa Thường Hy đám người rời đi sau, Trần Khổ ánh mắt chuyển một cái. Bên kia, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, Hồng Vân ba người còn đang lực chiến Nguyên Thủy, Thông Thiên hai người. Trong mắt tinh quang nổ bắn ra, Trần Khổ thân hình cũng làm tức biến mất ở dưới Tu Di Sơn. Cùng lúc đó, năm thánh cuộc chiến, Chu Tiên tứ kiếm treo cao, trận pháp chi uy càng thêm kinh người. Mà Thông Thiên đứng ở trong Chu Tiên kiếm trận, vừa động, nắm giữ bốn chiếc vô thượng tiên kiếm. Dọc trời ngập đất kiếm quang tuôn trào, đan vào ở Tiếp Dẫn Chuẩn Đề ba người quân thân. Người sau mặc dù đã tế ra nhiều thần thông đại thuật, lấy Phật môn chi đạo cương, nhưng cuối cùng cũng vẫn là khó có thể phá giải trận này. Chu Tiên kiếm trận, phi bốn thánh không thể phá, danh bất hư truyền. Xem một màn này, một bên Nguyên Thủy ngược lại lộ ra bước đi thong dong bình thường. Ha ha, Tiếp Dẫn Chuẩn Đề, Hồng Vân, bọn ngươi thật đúng là cố chấp, sao phải khổ vậy? Người ta thánh nhân nước giếng không phạm nước sông, về phần kia nhân tộc, sinh tử lại cùng ta chờ có quan hệ gì đâu? Nguyên Thủy tràn đầy giễu cợt cùng chế nhạo nói. Xem Phật môn tam thánh sắc mặt khẩn trương dáng vẻ, Nguyên Thủy ngược lại càng thêm đắc ý hơn nữa. Nguyên Thủy sở dĩ như vậy, cũng không phải là bởi vì cái gọi là thiên số nhất định nhân tộc cát sẽ gặp nạn. Trừ cái đó ra, ban đầu chư thánh luận đạo, Phật môn ra hết danh tiếng, tam thanh cũng là không nóng không lạnh. Điều này cũng làm cho Nguyên Thủy canh cánh trong lòng. Hôm nay rốt cuộc ngay mặt cương, mà nhà mình tam đệ Chu Tiên kiếm trận, kéo được tam thánh không dành quan tâm chuyện khác. Điều này làm cho Nguyên Thủy rốt cuộc tìm được ngay mặt rêu cận cơ hội, tựa hồ như vậy cũng có thể vãn hồi tam thanh uy nghiêm. Chẳng qua là, Nguyên Thủy cũng không có ý thức được. Dưới mắt chính là Thông Thiên Chu Tiên kiếm trận đại triển thần uy, cũng không phải là chính hắn. Mà hắn ở một bên ở Mỹ, ngược lại có chút cáo mượn oai hùng, tôm kép ngại nhép cảm giác. Trong sân, nghe Nguyên Thủy vậy, Tiếp Dẫn Chuẩn Đề sắc mặt đỏ lên, giận dữ không dứt. Hừ, Nguyên Thủy, thua thiệt bọn ta ngày xưa xưng ngươi một câu sư mình. Bọn ngươi gây nên, còn không phải là vì đối nhân tộc tới một trận đại thánh tẩy, dùng cái này suy yếu Trần Khổ sư điệt thân là nhân tộc thánh cha danh vọng sao? Vì thế, thậm chí không tiếc hy sinh triệu triệu nhân tộc tính mạng. Thật sự là hèn hạ, đê tiện. Tới lúc này, Chuẩn Đề cũng là thật nổi giận. Cái gì đều là thánh nhân mặt mũi, hắn hoàn toàn không để ý tới. Vừa mở miệng, chính là không chút lưu tình, vô cùng sắc bén vạch Trần Nguyên Thủy. Tiếp Dẫn Chuẩn Đề cũng rất rõ ràng, Trần Khổ mặc dù thân là đệ tử đồng lứa tồn tại, nhưng ánh sáng quá đáng, đã sớm là tam thanh đại họa trong đầu. Hôm nay tam thanh tàn nhẫn như vậy vô tình, ngăn cản Phật môn che chở nhân tộc, cũng có thanh tẩy nhân tộc sinh linh, suy yếu Trần Khổ danh vọng dụng ý đối với lần này, Nguyên Thủy nhưng chỉ là hừ lạnh một tiếng. Hừ, hèn hạ đê tiện. Nói thế đặt ở kia Trần Khổ trên thân, ngược lại càng thêm thích hợp. Nhân tộc cùng ngươi Phật môn vốn là không có chút nào liên quan, kia Trần Khổ lại khắp nơi nhúng tay, âm thầm lưu đồ tính toán. Rõ ràng là hắn ở cưỡng đoạt nhân tộc khí vận. Nếu không, Trần Khổ làm sao tới hôm nay cái gọi là danh vọng? Nguyên Thủy cũng là nói năng hùng hồn. Nghe vậy, Hồng Vân giận dữ, vừa định mở miệng phản bác cái gì. Nhưng ngay lúc này, trong hư vô, một đạo hàm chứa cười lạnh trào phúng tiếng, lại đột nhiên vang lên. Ha ha, cưỡng đoạt, đó là bổn tọa bản lãnh, bọn ngươi nếu là không tâm lòng, sao không cũng được tạo phúc nhân tộc cử chỉ, thu hoạch nhân tộc khí vận đâu? Một câu nói này, không thuộc về trong sân bất cứ người nào. Mà dứt tiếng, Nam Thánh Đô là sắc mặt đại động. Đồ Nhi, sư điện, Trần Khổ đạo hữu, Tiếp Dẫn Chuẩn Đề, Hồng Vân kêu lên, mừng như điên và phần. Bên kia, Nguyên Thủy Thông Thiên thì chấn động trong lòng, một loại không thể tin cảm giác cũng đột nhiên hiện lên mà ra. Trong ngay mắt, Nam Thánh ánh mắt cũng hội tụ ở một chỗ. Nơi đó, một đạo bóng dáng đang chậm rãi hiện ra. Chương 316, Chu Tiên kiếm trận tái khởi. Trần Khổ trực tiếp chạy trốn. Chương 316, Chu Tiên kiếm trận tái khởi. Trần Khổ trực tiếp chạy trốn. Không nghi ngờ chút nào, lúc này chính là Trần Khổ hiện thân mà ra. Trong ngay mắt, trong sân Nam Thánh ánh mắt đều bị hấp dẫn. Tiếp Dẫn Chuẩn Đề cùng với Hồng Vân đều là mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên. Quá tốt rồi, Trần Khổ đạo hữu rốt cuộc trở về. Hồng Vân như vậy kêu lên. Mà vừa dứt lời, hắn sát mặt đại động, cũng đã nhận ra được Trần Khổ khí tức không giống tầm thường. Cái này, Trần Khổ đạo hữu khí cơ, vì sao mạnh mẽ như thế? Hồng Vân lại như thế nói, thậm chí mang theo đầy mặt vẻ chần chờ. Cũng không phải là Hồng Vân không tin Trần Khổ thiên tư. Phải biết, chính Hồng Vân ban đầu chứng đạo thành thánh lúc, có thể nói là trải qua chắc trở, mà lại còn là ở Trần Khổ vô số lần tương trợ dưới, lúc này mới được như nguyện. Hơn nữa, chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên độ khó, so với thiên đạo thánh nhân còn phải lớn hơn. Cho nên, Hồng Vân thứ nhất thời gian, căn bản không có nghĩ đến Trần Khổ đây là chứng đạo thành công. Bất quá, Tiếp Dẫn phản ứng cũng đúng lắm nhanh. Trần Khổ quanh thân như vậy to lớn tuyệt luân, bá tuyệt muôn đời uy áp, cũng giống vậy để cho trong lòng hắn dùng một cái. Đồ Nhi, ngươi đã chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Tiếp Dẫn không kịp chờ đợi, ánh mắt sáng choang điệp như vậy dò hỏi. Nghe vậy, Trần Khổ gật gật đầu, cười nhạt một tiếng, đáp lại nói, ha ha, may mắn mà thôi. Trần Khổ nói thế, cũng không phải là cố ý giả bộ khiêm tốn. Dù sao, lúc trước xâm nhập hỗn độn bên ngoài, nếu không phải tình cờ đạt được hỗn độn châu cái này hỗn độn chí bảo, vậy hắn mong muốn chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, hoặc giả thật đúng là sẽ không như thế nhanh chóng. Bất quá, trong đó nội tình, Tiếp Dẫn Chuẩn Đề đám người tự nhiên không hề rõ ràng. Hơn nữa cái này cũng không trọng yếu. Bọn họ chỉ cần biết, Trần Khổ đã là xứng danh Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tu vi, cái này đã đủ rồi. Ha ha, tốt, tốt, quá tốt rồi. Bổn tọa Đồ Nhi, là thế gian thứ nhất vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Diệu thay, sư điệt nhất cử chứng đạo hôn nguyên, thật sự là vô tiền khoáng hậu, tuyệt diễm muôn đời. Tiếp dẫn chuẩn đề không nhịn được cười to, mừng rỡ như điên điệu nói như thế. Đối với Trần Cổ, càng là không hề bủn xỉn khen ngợi chi tử, sùng bái cực kỳ. Từng chữ từng câu đều là cực cao đánh giá. Trên thực tế, lúc này tiếp dẫn chuẩn đề cũng là cảm thấy ngoài ý muốn cùng không thể tin. Dù sao, trước đó Trần Cổ rời đi lúc, từng nói qua chẳng qua là nếm thử một phen, ngay cả chính hắn cũng không có lòng tin quá lớn. Theo tiếp dẫn chuẩn đề, dù là lần này nếm thử thất bại, Trần Cổ lúc trở về vẫn là hôn nguyên kim tiên, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nhưng không nghĩ tới, Trần Cổ chính là như vậy tiên tư chắc tuyệt, tuyên cổ vô song. Kể từ đó, bên trong Phật môn Tam Thánh, hơn nữa một vị hôn nguyên đại la kim tiên, chính là tương đương với bốn vị thánh nhân trấn giữ. Hơn nữa, phải biết, Trần Cổ mặc dù là mới vừa chứng đạo, nhưng hôn nguyên đại la kim tiên thực lực không thể nghi ngờ. Liền xem như còn không kịp tiếp dẫn chuẩn đề hai người, nhưng so với Hồng Vân, tuyệt đối là càng mạnh mẽ hơn tồn tại. Tiếp dẫn chuẩn đề há có thể không thích. Hai người ngạo nghễ vẻ tự đắc lộ rõ trên mặt. Ngay cả tiếp dẫn giữa chân mày tuyên cổ không tan sầu khổ chi sắc, hôm nay phản phất cũng không còn sót lại gì. Chẳng qua là, cùng tiếp dẫn chuẩn đề đám người kích động vạn phần bất động. Bên kia, xem một màn này, Nguyên Thủy, Thông Thiên hai người, cũng chỉ có vô tận yên lặng. Chua. Hai người lúc này có thể nói là thật chua. Lúc trước Trần Khổ hiện thân trong nháy mắt, hai người liền đã cảm ứng được người trước khí tức. Bất quá, chính hai nghe được Trần Khổ thừa nhận đã chứng đạo, vẫn là một loại khó mà diễn tả bằng lời cực lớn rung động. Không nghĩ tới, vậy mà thật bị tiểu tử này đi ra một con đường này. Chẳng lẽ Trần Khổ thật là ngút trời kỳ tài sao? Thông Thiên ngưng mắt nhìn Trần Khổ thân hình, trầm giọng nói như thế. Trong giọng nói tràn đầy không thể tin nổi, cùng với lau một cái không dễ dàng phát giác hâm mộ cảm giác. Chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên, đây là khái niệm gì? Đối với đương thời hồng hoang chúng sinh mà nói, đây gần như chính là một cái không thể nào con đường. Vứt bỏ tiền nhân hết thảy đích chứng đạo kinh nghiệm, chứng được thuộc riêng về mình hôn nguyên chi đạo. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, cái này cùng Thông Thiên chỗ tuân theo lấy ra một chút hy vọng sống ngược lại rất là khế hợp. Giờ khắc này, Thông Thiên trong lòng cũng không nhịn được sinh ra một cái ý niệm. Đó chính là, nếu Trần Khổ là tiệt giáo đệ tử, thật là tốt biết bao. Càng là ngẫm nghĩ, Thông Thiên sắc mặt thì càng nghiêm trọng. Vậy mà, xem hắn như vậy vẻ mặt, một bên Nguyên Thủy lại chuyện đương nhiên cho là Thông Thiên là bị Trần Khổ chi uy chấn nhiếp, trong lòng không chừng. Thư nhẹ một tiếng, Nguyên Thủy không khỏi răn dạy ý nói, "Hừ, tam đệ cần gì phải như vậy? Hôn Nguyên đại la kim tiên lại làm sao? Còn có thể cùng bọn ta Thiên Đạo thánh nhân so sánh cũng được. Phải biết, Thiên Đạo chí cao, bọn ta Thiên Đạo thánh nhân mới là chính thống. Cái gọi là Hôn Nguyên chi đạo, cuối cùng là tiểu đạo mà thôi." Nguyên Thủy chê cười. Trong lời nói, tràn đầy đối với Trần Khổ không thèm cùng coi thường. Thứ nhất, Trần Khổ chứng đạo, so với Tam Thanh đám người, cuối cùng là muộn vô tận 5 tháng. Thời gian khá dài như vậy chênh lệch, cũng không phải là có thể tùy tiện đền bù. Thứ hai, Nguyên Thủy chuyện đương nhiên cho là bản thân là Thiên Đạo thánh nhân, chỉ trong một ý niệm là được câu động thiên địa lực lượng. Xem xét lại Trần Cổ, cái gọi là Hôn Nguyên đại la kim tiên, ở nơi này hồng hoang trong thiên địa, nhưng là không cách nào đạt được thiên đạo ý chí ưu ái cùng với thiên địa lực lượng thêm được. Quay đầu lại, còn chưa phải là dựa vào tự thân, cho nên bản thân hoàn toàn có tư cách miệt thị Trần Cổ. Nghe vậy, Thông Thiên phản ứng kịp, nhưng sắc mặt vẫn vậy nghiêm nghị. Nguyên Thủy huynh trưởng, không thể sơ sẩy. Ngày xưa đạo tổ sư tôn từng nói, Hôn Nguyên chi đạo thật khó tu thành. Có thể tưởng tượng được, một khi tu thành, thực lực cũng ắt sẽ là vang dội của kim. Coi thường như vậy Trần Cổ, sợ rằng sẽ. Thông Thiên vậy cũng không nói xong. Một bên, Nguyên Thủy càng thêm tức giận. Tam đệ, đừng đội dài người khác chí khí diệt uy phong mình. Ai mạnh ai yếu, đánh một trận liền biết. Nguyên Thủy trực tiếp cắt đứt Thông Thiên vậy, nói như thế. Nghe vậy, Thông Thiên biến sắc. Cứ thật, nhà mình cái này Nguyên Thủy huynh trưởng, dưới mắt ngược lại bắt đầu cường thế. Đây là muốn cân Trần Cổ đánh một trận tiết đấu. Nào đâu biết, Nguyên Thủy chính là ý tưởng như vậy. Ban đầu, Tam Thanh cùng Trần Cổ mặc dù cũng có chút giao tập, bất quá hai lần giao thủ đều là lão tử, Thông Thiên áp chế thánh nhân tu vi, khó có thể phát huy toàn lực. Ngày hôm nay, Trần Cổ như là đã chứng đạo Hỗn Nguyên đại la kim tiên, vậy mình cũng rốt cuộc có thể đường đường chính chính toàn lực ứng phó đại chiến một trận. Lần này, nhất định phải hung hăng dạy dỗ kia Trần Cổ một phen. Nguyên Thủy nghĩ như vậy, hai tròng mắt lấp lánh, chiến ý mãnh liệt. Nói đến dài dằng dặc, nhưng hai bên thánh nhân kêu lên cùng trò chuyện chờ, bất quá là ngắn ngủi trong chốc lát. Làm ra quyết định, Nguyên Thủy cũng không còn nói nhảm. Hắn lúc này một bước ra, lạnh lùng dò xét bên kia Trần Cổ. "Trần Cổ, ngươi đã chứng đạo Hỗn Nguyên, có dám cùng bổn tọa đánh một trận?" "Hừ, lần này, bổn tọa sẽ không còn có chút nào lưu tình." Nguyên Thủy quát lạnh, trực tiếp khiêu chiến Trần Cổ. Nghe vậy, tiếp dẫn chuẩn đề cùng với Hồng Vân đều là biến sắc. Hay cho một Nguyên Thủy, thật là mặt cũng không cần. Ngươi đường đường tam thanh một trong, chứng đạo vô tận 5 tháng. Dưới mắt cân Trần Cổ một cái vãn bối khiêu chiến, đây coi là chuyện gì? Cái này chẳng phải là ỷ lớn hiếp nhỏ sao? Vậy mà, không đợi ba người mở miệng nói gì, chỉ thấy trong sân Trần Cổ nghe vậy, cũng ghé mắt nhìn về phía Nguyên Thủy. Giờ phút này, Trần Cổ trong hai mắt chỉ có chê cười chi sắc. "Đánh với ta một trận." "Ha ha, tốt, vậy thì mời đi." Trần Cổ không chút do dự, cười nhạt một tiếng, trực tiếp đáp ứng. Vừa lúc, hắn cũng muốn nhìn một chút, Thiên Đạo Thánh Nhân cùng Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên giữa, rốt cuộc có gì khác biệt. Mà xem Trần Cổ như vậy lòng tin 10 phần, định liệu trước bộ dáng, tiếp dẫn chuẩn đề đám người sửng sốt một chút, ngay sau đó cũng không tốt nói gì. "Không cần nhiều lời." Nghe Trần Cổ đáp ứng, Nguyên Thủy lại là cười lạnh một tiếng. Rồi sau đó tung người nhảy một cái, trực tiếp rơi vào trong sân. Nguyên Thủy không hề nói nhảm, trực tiếp tay bấm ấn quyết, diễn hóa lên thần thông đại thuật. Và anh, Oeng. Trong nháy mắt, chỉ nghe từng đạo nột ngạt tiên âm nổ tung, đinh hai nhức óc. Nguyên thủy quanh thân thì dâng lên từng mảng lớn dị tượng. Đại đạo thần văn hiện lên, mênh mông như vực sâu, vô cùng vô tận. Pháp tắc bạo dũng, trật tự hạo đãng. Ngọc Thanh Tiên pháp hiển uy, có đầy trời tiên quang bạo trán, vạn trượng thần lôi cuốn qua. Hiển nhiên, Nguyên Thủy mặc dù nói cường thế tuyệt luân, nhưng đối mặt với một tôn xưa nay chưa từng có Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, hắn cũng có chút không mò thấy đáy. Vừa lên tới, có thể nói là vận dụng bản thân thủ đoạn mạnh nhất, lấy Ngọc Thanh bản nguyên căn cơ, diễn hóa vô thượng công sát thuật. Cuối cùng, các loại pháp tắc trật tự ngưng tụ, hóa sinh ra một phương che khuất bầu trời pháp tắc cự trường. Một trường này, dung chuyển trời đất, có táng diệt 9 tầng trời 10 tầng đất chi uy. Pháp tắc cự trường rũ xuống quần quần ô quang, trong lòng bàn tay như có một cái xiển chữ chiếu sáng rạng rỡ, hiện lộ rõ ràng xiển giáo giáo chủ chi uy nghiêm. Rồi sau đó, này dắt đáng diệt hoàn vũ thế, ngang nhiên vô cùng hướng Trần Khổ ép xuống. Nguyên Thủy ánh mắt ngạo nghễ, một kích này, nhìn ngươi thế nào ngăn cản? Nào biết, đối mặt đáng sợ như vậy thế công, Trần Khổ lúc này lại sắc mặt lạnh nhạt, thậm chí hắn còn có thời gian cảm thán. Ai? Xem ra Nguyên Thủy thánh nhân cũng chỉ có cái này mấy chiêu. Đã như vậy, vậy bản tọa lợi dụng như lai thần trưởng phá đi. Lời của hắn trong mang theo chút nạ báng, đồng thời cũng không che giấu chút nào. Dứt tiếng, một cái như lai thần trưởng cũng mang theo bá tuyệt muôn đời thế, ầm ầm thế ra. Thấy vậy, Nguyên Thủy trong mắt vẻ khinh miệt sâu hơn. Liền cái này, như lai thần trưởng uy lực, Nguyên Thủy sớm có mắt thấy, trong lòng hiểu rõ. Vàng này liền muốn cương bản thân Ngọc Thanh pháp tắc tự trường, đơn giản là người si nói mộng. Vậy mà, Nguyên Thủy trên mặt vẻ cười lạnh chưa khuyết tán ra tới. Sau một khắc, liền đột nhiên đọc lại. Ùng ùng, hai phe tự trường triển khai ầm ầm va chạm. Ngay sau đó, Nguyên Thủy liền con ngươi chợt co lại thấy, đang ở chân khổ như lai thần trưởng dưới, bản thân tế ra hết thể thế công, lúc này vậy mà từng khúc băng diệt, hoàn toàn tiêu tán thành vô hình trong. Ngang nhiên, bá đạo. Nguyên Thủy thánh nhân thần thông tuy mạnh, nhưng trung quy giới hạn giữa thiên địa. Ngược lại, Trần Khổ cái này nhớ như lai thần trưởng, lại cho thấy một loại trước giờ chưa từng có cường bạo lực. Lực chi pháp tắc. Không sai, đó chính là Trần Khổ đem lực chi pháp tắc rót vào trong đó. Có thể tưởng tượng được, lúc này không giống ngày xưa. Có cái này xưa nay thứ nhất pháp tắc gia trì, bây giờ như lai thần trưởng, có thể nói là thế tồi khô là hủ, không thể ngăn cản. Cho dù là Nguyên Thủy, cũng không được. Bất quá ngắn ngủi trong chốc lát, Ngọc Thanh nói pháp liền bị từng khúc ma diệt. Không chỉ có như vậy, như lai thần trưởng thế đi không giảm, lại xuyên thủng hư không, hướng Nguyên Thủy cuốn qua mà đi. Trong nháy mắt, như trời long đất lở, vạn vật trầm luân bình thường vĩ lực ầm ầm giáng lâm. Phanh! Một tiếng vang trầm truyền ra, Nguyên Thủy thân hình cũng bị đột nhiên hất bay. Trọn vẹn bay ra 1 triệu dặm, hắn lúc này mới sắp xỉ ngừng thân hình. Nguyên Thủy sắc mặt đỏ lên, khí tức phập phồng không chừng. Trong mắt càng là không che giấu được vẻ khiếp sợ. Làm sao sẽ? Tại sao có thể như vậy? Hắn sắc mặt xanh mét tự lẩm bẩm. Vốn chỉ muốn bản thân một cái dưới, trấn áp Trần Khổ, lại không nghĩ rằng thế cuộc hoàn toàn ngược lại. Bản thân Ngọc Thanh nói pháp, ở Trần Khổ trước mặt đã hoàn toàn không phải là đối thủ. Kia một cái trong như lai thần trưởng lộ ra vĩ lực, nghiễm nhiên đã vượt ra khỏi đương thời chúng sinh nhận biết. Lực chi pháp tắc, đối với thánh nhân mà nói, cũng vẫn là nghiền ép cấp bậc tồn tại. Trước đó khinh miệt, không thèm, phản phất cũng hóa thành một cái bạt tai, hung hăng quất vào chính Nguyên Thủy trên mặt. Mất mặt. Cái này sóng, thật là quá mất mặt. Mà đang ở lúc này, một bên Thông Thiên cũng là sợ tái mặt. Trần Khổ cường hãn như vậy vô cùng sức chiến đấu, để cho hắn cũng chấn động trong lòng. Đồng thời, Thông Thiên cũng là nhìn ra nhà mình huynh trưởng quân bách. Cho nên, hắn không chút do dự, lúc này hét lớn một tiếng. Trần Khổ, đừng đội cuồng vọng, lại phá bổn tọa trận này. Lời còn chưa dứt, Thông Thiên đột nhiên phất ống tay áo một cái. Lúc trước đã bình tĩnh Chu Tiên tứ kiếm, đột nhiên tái khởi, bạo trán vô tận thần huy, buộc vòng quanh tuyệt thế sát trận. Trong lúc nhất thời, trận pháp hạo đãng, thiên uy hùng hồn, để cho ra đầu tê dại, tim đập chân run. Xem một màn này, Tiếp Dẫn đội vàng mở miệng nhắc nhở. Đồ nhi, không thể sơ sẩy. Kia Chu Tiên kiếm trận quỷ quyệt khó lường, phi bốn thánh không thể phá. Bọn ta lại tới giúp ngươi. Trước đó, Phật môn Tam Thánh thế nhưng là đích thân cảm nhận được Chu Tiên kiếm trận hùng mạnh. Tam Thánh liên thủ, còn không cách nào công phá, càng không nói đến Trần Khổ một thân một mình. Nói, Tam Thánh liền chuẩn bị lên đường, một lần nữa tự mình ra tay. Bất quá, nhưng vào lúc này, Trần Khổ lời nói âm thanh lại đột nhiên vang lên. Ai? Khổ a khổ a. Thông Thiên Thánh Nhân đối phó ta một cái văn bối, hoàn toàn trực tiếp vận dụng cái này Chu Tiên kiếm trận. Thật là không nói võ đức. Trần Khổ như vậy thở dài nói. Nghe nói thế, Thông Thiên sắc mặt hơi chậm lại. Cái này, Trần Khổ nói hình như xác thực cũng có mấy phần đạo lý. Nhưng ý niệm như vậy, cũng chỉ là lóe lên liền biến mất. Thông Thiên biết, hôm nay nếu không thể áp chế Trần Khổ, như vậy này tất nhiên sẽ phá hư yêu tộc đầu người cử chỉ. Vì vậy, Thông Thiên cũng không để ý tới, cố làm trấn định, tiếp tục thúc giục Chu Tiên kiếm trận, sẽ phải đem Trần Khổ bao phủ trong đó. Nào biết, sau một khắc, Trần Khổ lời nói tiếp tục chuyển tới. Bất quá, nếu biết rõ trận này khủng bố dị thường, kia, bổ tọa làm sao khổ cứng rắn muốn phá trận đâu? Trực tiếp chạy trốn, không phải đơn giản hơn sao? Lời còn chưa dứt, nhưng thấy hư không dâng lên một trận kịch liệt không gian ba động. Ngay sau đó, Trần Khổ thân hình hiện ra, hoàn toàn trực tiếp thoát khỏi Chu Tiên kiếm trận áp chế. Xem một màn này, mọi người tại đây nhất thời trợn mắt há mồm. Không phải, còn có thể như vậy. Chương 317, nữ hoa rung động, Trần Khổ vạch Trần Tam Thanh mặt mũi. Chương 317, nữ hoa rung động, Trần Khổ vạch Trần Tam Thanh mặt mũi. Xem không bị thương chút nào, mặt thản nhiên Trần Khổ, Thông Thiên lúc này trợn mắt há mồm. Chạy trốn? Tiểu tử này là thế nào chuyện đương nhiên nói ra những lời này? Còn có một chút cường giả uy nghiêm cùng mặt mũi sao? Phải biết, thông thiên mỗi một lần tế ra chu tiên kiếm trận, bị trận pháp phong tỏa người, cũng sẽ đếm thử phá trận. Cho dù cuối cùng đều là thất bại, nhưng cũng sẽ không để rơi mặt mũi. Như vậy trước tiếp dẫn chuẩn đề, cùng với Hưng Vân, đã là như vậy. Mà giống như Trần Khổ như vậy, từ biết trận pháp khủng bố tuyệt luân, liền trực tiếp đánh bài chuẩn, hay là đầu một cái. Trong lúc nhất thời, các loại cảm giác quen thuộc tái hiện. Là Trần Khổ tính tình, không phải xưa nay đã như vậy sao? Phải biết, ban đầu hắn còn lúc nhỏ yếu, thậm chí còn có thể tố cáo, trực tiếp núp ở tiếp dẫn chuẩn đề sau lưng. Đối với tiểu tử này mà nói, cái gọi là mặt mũi, tựa hồ thật đúng là không đáng giá nhắc tới. Bên kia, tiếp dẫn chuẩn đề ba người phản ứng kịp, cũng không nhịn được lắc đầu bật cười. Ha ha, diệu hay, diệu hay. Còn phải là bổn tọa đồ nhi, mới như vậy nhanh ngại a. Tiếp dẫn mặt mang nét cười cảm thán. Không thể không nói, Trần Khổ hành động này, mặc dù có chút khác hẳn với thường nhân, nhưng đúng là tác dụng a, kể từ đó, chu tiên kiếm trận mạnh hơn, cũng khó mà hiện lộ ra tác dụng chân chính. Ngược lại bản thân ba người trước đó quá lo lắng. Dĩ nhiên, tiếp dẫn chuẩn đề mấy người cũng biết, trong này còn có một cái cực kỳ trọng yếu nguyên nhân. Đó chính là Trần Khổ không chỉ có thân là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, càng nắm trong tay bước nhảy không gian như vậy vô thượng tốc độ pháp môn. Như vậy, mới có thể trong nháy mắt thoát khỏi chu tiên kiếm trận. Chỉ chốc lát sau, Thông Thiên cũng rốt cuộc phản ứng kịp. "Hừ, nhìn ngươi chạy đằng nào?" Hừ lạnh một tiếng, Thông Thiên lại lần nữa ra tay, tiếp tục điều khiển chu tiên kiếm trận, hướng Trần Khổ bao phủ tới. Người sau càng là tránh né, Thông Thiên ngược lại càng là muốn cho này cưỡng ép phá trận. Chẳng qua là làm sao, Trần Khổ hoàn toàn không tiếp chiêu. Chỉ cần tâm niệm vừa động, liền lại là thân hình tiềm lượng, chấn định tự nhiên địa thoát khỏi chu tiên kiếm trận phạm vi bao phủ. Không chỉ có như vậy, một đoạn thời khắc, Trần Khổ trong óc đại động. Người tham quan chu tiên kiếm trận, lòng có cảm giác, lĩnh ngộ ra chu tiên kiếm trận bố trí phương pháp. Nghịch thiên ngộ tính nhắc nhở đột nhiên vang lên. Trần Khổ nhất thời mừng lớn. Đây không phải là Thông Thiên chủ động đưa ra cơ duyên sao? Bản thân không chỉ có ảm đạm thoát thân, lúc này ngay cả cái này chu tiên kiếm trận thi triển phương pháp đều đã lĩnh ngộ mà ra, là ấn trong lòng. Phải biết, chu tiên kiếm trận sở dĩ hùng mạnh, không chỉ là bởi vì chu tiên, lục tiên, hãm tiên, tuyệt tiên bốn chiếc tiên kiếm đều vì cực phẩm tiên tiên linh bảo. Ngoài ra, thay vì hỗ trợ lẫn nhau chu tiên trận đồ, cũng là không cho sao lãng. Nói cách khác, dưới mắt Trần Khổ chính là lĩnh ngộ chu tiên trận đồ huyền diệu chỗ. Cái này nếu là ngày sau lại đem chu tiên tứ kiếm cướp lấy, vậy hắn cũng có thể tiện tay giữa, liền vận dụng như vậy tuyệt thế sát trận. So với Thông Thiên, uy lực cũng sẽ không có chênh lệch. Trần Khổ cười thầm, cái này sóng, lại là lời lớn không lỗ. Mà đang ở hắn đắc ý lúc, Nguyên Thủy, Thông Thiên sắc mặt lại càng thêm nghiêm trọng. Đáng chết, tiểu tử này quá láo cá. Nguyên Thủy trầm giọng giận dữ mắng mỏ, tức giận không dứt. Trần Khổ chỉ dựa vào lực một người, liền đủ để kiểm chế chu tiên kiếm trận, mà còn lại tiếp dẫn, chuẩn đề cùng với Hưng Vân, lại còn đang mắt lom lom. Nguyên Thủy trong nháy mắt bừng tỉnh. Nếu chỉ dựa vào hắn cùng Thông Thiên hai người, đã không cách nào cương Phật môn bốn thánh. Nghĩ đến chỗ này, Nguyên Thủy lúc này âm thầm thần niệm truyền âm, triệu hắn lão tử tới trước. Chỉ có tam thanh hợp thể, liên thủ một lòng, mới có thể tiếp tục áp chế Phật môn. Cùng lúc đó, Thái Tố Thiên, nữ hoa cùng lão tử cũng đã buộc phát ra thánh nhân cuộc chiến. Đại chiến bực nào kịch liệt, thần thông như thế nào kinh người, tất nhiên không cần nhiều lời. Bất quá, lão tử lộ ra lạnh nhạt tự nhiên, sắc mặt bình tĩnh. Mục đích của hắn chẳng qua là kéo nữ hoa, khiến cho không cách nào giáng lâm trong nhân tộc, cũng liền đủ. Mà đang ở lúc này, hắn đột nhiên sắc mặt động một cái, lòng có cảm giác. Cái gì? Trần Khổ, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Lão tử con ngươi hơi co rụt lại, tràn đầy không thể tin nổi nhìn về phía Tây Phương Thiên Địa phương hướng. Hiển nhiên, hắn đã tiếp thu được Nguyên Thủy thần niệm truyền âm. Lão tử chấn động trong lòng dị thường. Hắn lúc trước lo lắng nhất cũng là Trần Khổ trở về, cũng ngang nhiên ra tay. Không nghĩ tới, lo lắng nhất một màn cuối cùng là phát sinh. Quan trọng hơn chính là, dựa theo Nguyên Thủy nói, bây giờ Trần Khổ còn đã là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tu vi. Chỉ trong nháy mắt, lão tử liền ý thức đến trong đó tính nghiêm trọng. Tiểu tử này muốn chuyện xấu, không thể sẽ cùng nữ hoa dây dưa không nghỉ. Vừa nghĩ đến đây, lão tử ánh mắt lấm liệt, rồi sau đó không chút do dự, đột nhiên vung tay lên. Thái cực đồ. Vâng. Khai thiên chí bảo một trong thái cực đồ lần nữa hiện lên, âm dương nhị khí đảm bảo, một vòng quanh âm dương đồ án. Ngay sau đó, này ầm ầm giáng lâm, hoàn toàn chấn áp trong phạm vi bán kính 100 triệu 10 ngàn dặm không gian. Dù là nữ hoa đều là thánh nhân, nhất thời bị chấn áp thái cực đồ dưới, cũng là khó có thể thoát thân. Có thể thấy được nữ hoa mặc dù là ban đầu thứ nhất cái chứng đạo thành thánh, nhưng trải qua vô tận năm tháng, lão tử mượn sáng lập đạo thống, nắm giữ nhân tộc khí vận trở dơ, thực lực cũng đã vượt qua nữ hoa. Hơn nữa thái cực đồ chi uy tạm thời áp chế nữ hoa, khiến cho không thể động đậy, cũng không thành vấn đề. Làm xong đây hết thảy, lão tử lạnh lùng nhìn một cái nữ hoa, mở miệng nói: "Nữ hoa sư muội, đừng có trách bổn tọa vô tình. Ngươi vốn là không nên nhúng tay chuyện này." Lưu lại một câu nói như vậy, lão tử cũng không kịp nói nhảm nữa cái khác, lúc này xoay người, nhanh như chớp hướng Hồng Hoang Thiên Địa trở về mà đi. Trong Thái Tố Thiên, lưu lại nữ hoa đỉnh đầu thái cực đồ, cho dù dãy rủa không nghỉ, thần thông không ngừng, trong lúc nhất thời hay là khó có thể đánh vỡ thái cực đồ phong tỏa. Bất quá, lúc trước lão tử như vậy khiếp sợ dị thường tự nói, nữ hoa cũng là rõ ràng nghe được. Trần Khổ sư điện, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Chẳng lẽ, nữ hoa tỉnh táo lại, cũng ý thức được cái gì? Nàng lúc này đáy mắt, cũng giống vậy nhìn về phía Tây Phương Phật môn chỗ. Chỉ chốc lát sau, nữ hoa một đôi mắt đẹp tròng, càng là kinh tiếp đan sen, dị thải lưu chuyển. Quả là thế. Nàng âm thầm kêu lên một câu, cũng đã thấy được giữa thiên địa hết thảy. Trần Khổ hoàn toàn thật đích chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Như vậy nghịch thiên tăng lên tốc độ, cùng với cường thế đánh vỡ thiên địa gồng cùng cử chỉ, để cho nữ hoa lộ vẻ xúc động. Ngay sau đó, trong lòng của nàng cũng vô duyên vô cớ cảm thấy an định, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tựa hồ vô luận là bực nào kinh thế nguy cơ, chỉ cần Trần Khổ xuất hiện, như vậy đều có một loại để cho người an tâm cảm giác. Nghĩ đến chỗ này, nữ hoa ngược lại không tiếp tục thử nghiệm nữa cưỡng ép đánh vỡ thái cực độ trấn áp. Nàng ánh mắt thâm thúy, cách không nhìn về phía Trần Khổ thân hình. Trần Khổ sư điệt, lần này, nhân tộc căn nguy đều hệ ngươi một người trên vai. Nữ hoa tự đủ. Nói thế có thể nói kinh thế hai tụng. Có thể đạt được một vị thánh nhân tín nhiệm như vậy, nếu như bị thế gian những tu sĩ khác nghe nói, nhất định muốn ao ước điên rồi. Bên kia, lão tử đã trở về trong hồng hoang, chỉ trong một ý niệm cũng giáng lâm ở Tây Phương Thiên Địa. Thấy được Trần Khổ trong ngay mắt, lão tử thân hình đột nhiên động một cái. Trong mắt chấn động chi sắc, cũng càng thêm nồng nặng. Trần Khổ, không nghĩ tới, ngươi vậy mà thật làm được. Lão tử cắn răng nói như thế. Chính mắt thấy, cùng với đích thân cảm ứng được Trần Khổ hùng hồn khí tức, lão tử không chỉ có không thể nào tiếp thu được, ngược lại càng thêm không thể tin. Nghịch tiên, quá nghịch tiên. Lão tử cũng không phải là không biết Trần Khổ thiên tư chắc tuyệt, nhưng theo hắn nghĩ tới, cho dù như vậy, Trần Khổ muốn chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, chỉ sợ cũng vẫn cần thời gian dài dằng dặc. Ai có thể nghĩ tới, tiểu tử này chứng đạo Hỗn Nguyên, đơn giản so với mình đám người ban đầu chứng đạo Thiên Đạo Thánh Nhân, tựa hồ còn phải đơn giản. Đây tột cùng là một cái gì yêu nghiệt? Lão tử trong lòng dâng lên sóng to gió lớn, thật lâu không cách nào lắng lại. Mà xem lão tử khiếp sợ dị thường vẻ mặt, Trần Khổ chẳng qua là cười nhạt. Ai? Khổ a khổ a. Bùn tọa nếu không có chính đạo thành công vậy, hôm nay sợ là thật đúng là muốn cho chư vị được như ý, để cho yêu tộc như nguyện tàn sát triệu triệu nhân tộc. Trần Khổ thở dài như vậy đáp lại nói. Cụ thể như thế nào chứng đạo, như thế nào cơ duyên xảo hợp, Trần Khổ tự nhiên không cần hướng Tam Thanh nói ra. Hắn chẳng qua là mang theo chế nhạo cùng rêu cợt xem Tam Thanh, dùng cái này lời làm người trước tâm thái. Quả nhiên. Nghe nói thế, Tam Thanh sắc mặt càng thêm khó coi. Nói như thế, Trần Khổ sở dĩ tăng lên như vậy tấn mãnh, còn là mình mức. Cái này con mẹ nó đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Nguyên Thủy giận dữ, lúc này trầm giọng nói, Trần Khổ, ngươi đừng đội ngông cuồng. Bọn ta Tam Thanh tới đông đủ, trấn áp ngươi vẫn vậy dễ như trở bàn tay. Lao tử chạy tới, để cho Nguyên Thủy lần nữa trọng trấn lòng tin, sắc mặt lạnh lùng, cường thế bá đạo. Bất quá, tiếp dẫn chuẩn đề ba người tự nhiên cũng sẽ không lại khoanh tay đứng nhìn. Thử, vậy thì thử một chút. Lại nhìn cái gọi là Tam Thanh, có thể hay không ngăn cản ta Phật môn bốn thánh chi uy. Tiếp dẫn, chuẩn đề, Hồng Vân một bước ra, lạnh lùng nhìn chăm chú Tam Thanh. Tiếp dẫn mở miệng, nói như thế. Nghe vậy, Nguyên Thủy sắc mặt hơi trầm lại. Đã tê dần. Lúc trước Trần Khổ một người mang đến rung động thực tại quá mức kinh người, ngược lại làm cho bọn họ có chút không để ý đến tiếp dẫn chờ Tam Thánh. Mà lúc này, Phật môn bốn thánh đứng song vai, có thể nói là uy áp hạo đãng, khí cơ ngút trời. 9 tầng trời 10 tầng đất đều vì này rung động, không nói ra hùng mạnh tuyệt luân, ngang nhiên vô cùng. So sánh dưới, sát thực đã vượt trên Tam Thanh chi thế. Khó làm, thật sự là khó làm. Bất quá, đang ở Tam Thanh mặt trầm như nước, âm thầm trầm ngâm lúc, đột nhiên, Vạn Thọ Sơn phương hướng chuyển tới một đạo giận không kềm được kêu lên. A, yêu tộc, ngươi dám! Đạo này hét lớn, hàm chứa vô biên tức giận. Nghe vậy, chư thánh lúc này tiềm thức ghé mắt nhìn lại, lại thấy trước đó Trấn Nguyên Tử tế ra địa thư kết giới, ở yêu tộc không ngừng công sát dưới, lúc này đã là lão đạo muốn ngã, hiển nhiên không cách nào chống đỡ thời gian quá lâu. Tuy nói hy hòa thường hy, Đỗ Ách chân nhân đám người đã đi trước tương trợ, nhưng làm sao yêu tộc một phương cường giả, thật sự là nhiều lắm. Lại Đế Tuấn Thái Nhất, thập đại yêu thánh đám người đều là đương thời đứng đầu đại năng cự phách, như vậy kết quả cũng là hợp tình lý. Xem một màn này, Tam Thanh không khỏi cười lạnh. Phật môn bốn thánh lại làm sao? Chỉ cần địa thư kết giới bừa bỡ, những thứ kia Trấn Nguyên Tử chỗ che chở nhân tộc, toàn bộ mất mạng yêu tộc thủ hạ. Đến lúc đó, Đồ Vu Kiếm nói vậy cũng liền đại thành. Tới cuối cùng, Phật môn làm hết thảy, đúng là vẫn còn không hề có tác dụng. Một điểm này, tiếp dẫn chuẩn đề hiển nhiên cũng ý thức được. Tiếp dẫn ánh mắt trầm xuống, không chút do dự mở miệng nói, "Đồ Nhi, nhân tộc không cho sơ thất, nơi này tự có bọn ta Tam Thánh xử trí. Ngươi lại đi Vạn Thọ Sơn, tương trợ Trấn Nguyên Tử, cứu nhân tộc." Tiếp dẫn dứt khoát. Cùng lúc đó, chuẩn đề, Hồng Vân hai người cũng là ánh mắt kiên định. Dưới mắt Tam Thanh tề tụ, dựa theo lẽ thường mà nói, này uy thế cũng có thể so với lúc trước sâu hơn. Bất quá, tiếp dẫn ba người không có chút nào vẻ lo âu. Nếu là một chọi một, lão tử cho dù hùng mạnh, nhưng mong muốn trong thời gian ngắn bắt lại tiếp dẫn ba người trong đó một vị, cũng không phải dễ dàng như vậy. Còn nếu là thông thiên tái xuất Chu Tiên kiếm trận vậy, vậy mình ba người ghê gớm như Trần Khổ vậy, trực tiếp đánh bài chuẩn, không tiếp chiêu cũng là phải. Hoàn toàn thắng được Tam Thanh, rất không có khả năng. Nhưng đem kiềm chế, còn chưa phải ở lợi hạn. Nghe vậy, Trần Khổ cũng hiểu tiếp dẫn chuẩn để cân nhắc. Hắn không chút do dự gật đầu. Mà hậu tâm độc động một cái, trực tiếp mở ra chúng rượu chi môn. Trong ngay mắt, liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Trần Khổ, chạy đi đâu? Sau lưng, lão tử gầm lên vang lên, Trần Khổ nhưng căn bản không thèm để ý hắn sắc mặt động một cái, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Ai? Khổ a, quá khổ. Bọn ta Phật môn lòng dạ từ bi, cố ý che chở nhân tộc sinh linh không được gì. Làm sao, Tam Thanh lại cùng yêu tộc lang bái vi gian, ngăn trở ta Phật môn ra tay. Lần này vô số nhân tộc mất mạng, yêu tộc vì đau phủ, Tam Thanh cũng đồng lõa. Trần Khổ một bên vượt qua vũ trụ, hướng Vạn Thọ Sơn mà đi, một bên như vậy liên tiếp thở dài nói. Hắn lời nói tuy nhẹ, nhưng lại có hỗn nguyên vĩ lực lôi cuốn, lúc này ùng ùng vang vọng đất trời giữa, rơi vào mỗi một cái sinh linh trong thai. Trong lúc nhất thời, chúng sinh xôn xao, hoàn toàn sôi trào. Tam thanh ngăn trở. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Đang ở lúc trước, một ít đại năng cự phách còn có chút nghi ngờ, không hiểu Trần Khổ thân là nhân tộc thánh cha, vì sao chậm chạp không ra tay. Thì ra cũng không phải là Phật môn không nhìn nhân tộc sống chết, mà là Tam thanh ngang ngược ngăn trở. Nghĩ như thế, nữ hoa cũng không hiện thân, nhất định cũng là nguyên nhân này. Tam thanh thánh nhân, bọn họ vì sao phải cùng yêu tộc thông đồng với nhau? Thì, đây còn phải nói, dĩ nhiên là vì chèn ép Trần Khổ hy vọng, để cho nhân giáo nắm giữ nhiều hơn nhân tộc khí vận. Không sai không sai, vì mình lợi ích, lấy triệu triệu nhân tộc tính mạng vì vật hy sinh, Tam thanh thật đúng là thật là độc ác tâm tư a. Hừ, thua thiệt kia nguyên thủy ban đầu tâm cao khí ngạo, luôn miệng nói cái gì yêu tộc thấp kém, hoàn toàn không để trong mắt. Không nghĩ tới, này hôm nay lại cam nguyện trở thành yêu tộc đồng lõa, thật đúng là nói một đảng làm một mèo a. Vô số tu sĩ xì xào bàn tán, vẻ mặt cổ quái. Nhất Vu thấy người chi uy, cho dù không dám không che giấu chút nào nói ra ý tưởng như vậy, nhưng đối với Tam thanh, chúng sinh lúc này cũng có một loại xem thường cảm giác. Tâm thương chúng sinh còn như vậy, lúc này trong nhân tộc càng là giống như sấm sét nổ vang. Tam thanh vậy mà như thế vô tình. A, bọn ta mỗi ngày tôn kính thái thượng thánh nhân, hắn lại đem đồ đao đưa về phía bọn ta nhân tộc. Nếu như thế, bọn ta cần gì phải lại tôn kính nhân giáo, tôn kính Tam thanh? Chỉ trong mấy mắt, giọng điệu như vậy liền vang dội ở trong nhân tộc, đưa tới lớn hơn manh động. Chương 318, Chu Thiên Tinh đấu đại trận xuất thế, thiên địa manh động. Chương 318, Chu Thiên Tinh đấu đại trận xuất thế, thiên địa manh động. Trước đó, nhân tộc tu vi thấp kém, cũng không thể mắt thấy đến chư thánh đại chiến cảnh tượng. Mà Trần Khổ vậy, cũng vừa vặn giải đáp nhân tộc chúng sinh nghi ngờ trong lòng. Phải biết, Trần Khổ thân là nhân tộc thánh cha. Ngày xưa mấy lần đứng ra, bảo hộ nhân tộc Chu Toàn, hay hoặc là giác hồng vân tạo phúc nhân tộc. Cho nên, ở nhân tộc trong lòng, Trần Khổ địa vị có thể nói là tôn sùng vô thượng. Đối với hắn vậy, nhân tộc cũng là rất tin không nghi ngờ. Cũng nguyên nhân chính là này, chỉ là trong nháy mắt, trong nhân tộc liền lan tràn ra một loại tức giận không thôi, cam phẫn trào dâng tâm tình. Buồn bọn ta ngày xưa như vậy tôn kính nhân giáo. Hừ, từ đó về sau, bọn ta chỉ thờ phượng thánh mẫu, thánh cha hai người. Cái gì dám cho nhân giáo? Ngày sau tự nhiên phỉ nổ chính là. Nhân tộc lên án vẫn bên thai không dứt. Lần này, nhân tộc bị yêu tộc tàn sát, đuổi giết vô tận cương vực. Cảnh này khiến nhân tộc trong lòng đã sớm dành dụm vô tận oán khí. Vì vậy, nhân giáo làm thánh nhân đạo thống lại làm sao? Vô số sinh linh giống giận, không che giấu chút nào đối với lao tử, đối với nhân giáo tức giận. Thậm chí, không chỉ là bình thường nhân tộc sinh linh. Giờ phút này, thân là nhân giáo duy nhất đệ tử thân truyền Huyền Đô, cũng ở đây xem một màn này. Sư tôn, vậy mà làm ra loại chuyện như vậy. Huyền Đô tự lẩm bẩm. Trong mắt của hắn, có sâu sắc không thể tin, cùng với lau một cái không che giấu được thất vọng. Dù sao, Huyền Đô cũng là xuất thân từ trong nhân tộc. Nói cách khác, cái này triệu triệu nhân tộc sinh linh, chính là đồng bào của hắn. Ngày hôm nay, bản thân kính trọng nhất sư tôn, vậy mà đem đồ đao rơi vào bản thân đồng bào trên đầu. Có thể tưởng tượng được, Huyền Đô là bực nào thất vọng đau khổ. Quan trọng hơn chính là, chuyện này phát triển đến loại trình độ này, Tam Thanh vẫn chưa mở miệng giải thích. Căn cứ Huyền Đô đối với nhà mình sư tôn hiểu, cái này cũng đủ để chứng minh, Trần Khổ nói không hoa. Càng là suy nghĩ, Huyền Đô vẻ mặt cũng càng phát ra âm trầm, không nói một lời. Cũng liền ở chúng sinh phản ứng như thế giới, ngắn ngủi trong vòng một ngày, nhân giáo khí vận trôi qua, gần như mắt Trần có thể thấy. Lao tử giận không kèm được, kêu la như sấm. Hắn đã cảm ứng được nhân giáo khí vận trôi qua biến hóa. Đáng ghét, thực tại đáng ghét. Trần Khổ người này, thật là ác độc tâm tư. Lao tử trầm giọng gầm lên. Hắn lấy nhân tộc khí vận làm cơ sở, sáng lập nhân giáo. Nói cách khác, nhân tộc tín ngưỡng, tôn kính, chính là nhân giáo căn cơ chỗ. Bây giờ, nhân tộc lại không lòng tính sợ, ngược lại chỉ có vẻ khinh bỉ. Đây đối với thánh nhân đạo thống mà nói, đều là một lần đả kích khổng lồ. Lại ngày sau mong muốn lại lần nữa thu hoạch nhân tộc kính sợ cùng tôn sùng, lại chính là bực nào chật vật. Lão tử há có thể không giận? Chẳng qua là dưới mắt hắn cũng chỉ có thể vô năng cùng nộ. Nghe lời của lão tử, tiếp dẫn cười khẩy một tiếng. Hừ, bổn tọa đồ nhi tâm cơ ác độc, cùng bọn ngươi Tam thanh so sánh, cuối cùng là đom đóm thấy mặt trời mà thôi. Tiếp dẫn trở về đối. Dứt tiếng, một đạo đạo thần thông đại thuật tái khởi. Phật môn Tam thánh đại chiến Tam thanh, đem hoàn toàn kiềm chế, khiến cho Tam thanh không rảnh đi đối phó Trần Khổ. Trần Khổ nơi này, lác đác mấy lời vạch Trần Tam thanh bộ mặt thật. Nhân tộc tiếng giống giận cũng rõ ràng rơi vào Trần Khổ trong tai. Hắn hài lòng gật gật đầu. Trần Khổ muốn chính là hiệu quả như vậy, mà cũng liền ở Trần Khổ ngắn ngủi này mấy câu nói trong thời gian. Trong Vạn Thọ Sơn, một đoạn thời khắc, vang một đạo cực lớn tiên âm nổ tung, đinh hai nhức óc. Trong hư không, Trấn Nguyên Tử tế ra địa thư đột nhiên run lên. Rồi sau đó, một tầng mắt Trần có thể thấy không gian bích trướng, vì vậy tăng dã chôn vùi vào trong hư vô. Địa thư kết giới, vì vậy vỡ vụn. Trên trời cao, Đế Tuấn Thái Nhất đám người uy thế sâu hơn. Tiên quang thần mang kích động, quán thông hoàn vũ. Thái Dương chân hỏa bay lên, mắt thấy sẽ phải đem vô số nhân tộc cuốn vào trong đó. Địa thư kết giới đã phá, yêu tộc tàn sát thế lại không ngăn trở. Thấy vậy, Trấn Nguyên Tử sắc mặt trầm xuống. Tụ lý càn khôn, không sai. Địa thư mặc dù bị phá, nhưng Trấn Nguyên Tử còn có tụ lý càn khôn như vậy đỉnh cấp không gian đại thần thông. Chỉ thấy hắn ống tay áo vung lên, che khuất bầu trời, lúc này đem vô số nhân tộc lấy đi. Trấn Nguyên Tử cố gắng dùng cái này tiếp tục che chở nhân tộc, tránh khỏi gặp yêu tộc tàn sát. Xem một màn này, Đế Tuấn mặt trầm như nước. Khốn kiếp, sắp chết đến nơi, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Giết, không chờ một mống. Đế Tuấn ra lệnh một tiếng. Chỉ một thoáng, vô số yêu tộc ứng tiếng đại động, trùng trùng điệp điệp hướng trong Vạn Thọ Sơn bổ giết mà đi. Kỳ thế như thác lũ kích động, tựa như mênh mông cuốn qua ra, đơn giản quét ngang thế gian, để cho ra đầu nổ tung, tâm kinh đảm hàn. Cứ việc Hy Hòa Thường Hy, Đỗ Ách chân nhân đám người cũng ở đây đem hết toàn lực ngăn cản, nhưng cuối cùng là có chút lòng có dư nhưng lực không đủ. Dù sao, phải biết, trong mọi người, Trấn Nguyên Tử đã là tồn tại cường đại nhất. Thủ đoạn của hắn đã bị phá, bên mình lại không thể lấy cương yêu đỉnh lực lượng. Mắt thấy vô số yêu tộc sẽ phải như trong Vạn Thọ Sơn, triệu triệu nhân tộc cũng là nguy cơ sớm tối. Bất quá, nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Như Lai thần trưởng, trong cõi minh minh, như có một đạo phiêu miểu vô tận tiên âm vang dội. Ngay sau đó, một phương cự trưởng từ cửu thiên buông xuống. Một trường này, che khuất bầu trời, mang theo rung động chín tầng trời thập địa, kinh nhiếp hoàn vũ sinh linh uy thế ngập trời. Trong nháy mắt, trời sáng chốt bụi, thần mang tiêu tán. Yêu tộc chúng sinh chỉ cảm thấy một đạo thâm thúy hắc ám, hoàn toàn bao phủ bọn họ. Ùng ùng. Một trường dưới, triệu yêu tộc phơi thây, hoàn toàn bị vô thành thịt nát. Chúng sinh chỉ thấy, đập vào mắt trong, chỉ có máu chảy thành sông, hải cốt đống núi. Tê. Tê. Vô số hít vào khí lạnh thanh âm vang lên. Một trường tiêu diệt triệu yêu, đây là bực nào máu tanh, giữ dằn một màn. Đơn giản kinh nổ con mắt. Mà theo một trường này rơi xuống, Trần Cổ thân hình cũng rốt cuộc hiện ra. Tiến thêm một bước người, chết. Giờ khắc này, Trần Cổ triển lộ ra trước giờ chưa từng có cường thế tư thế. Hắn lạnh nhạt đứng ở trên trời cao, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng vô tình vẫn nhìn vô số yêu tộc sinh linh. Trong miệng thì không tình cảm chút nào chấn động địa nói như thế. Ồn ào. Chẳng qua là ngắn ngủi này một câu nói, hoàn toàn khiến cho vô số yêu tộc nhất tề lui về phía sau nửa bước. Không gì khác, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chi uy, thật sự là quá kinh khủng. Chỉ riêng là kia một đạo ánh mắt, cũng làm cho vô số yêu tộc bình thường sinh linh cảm nhận được một loại sinh tử đại khủng bố ra thân ảo giác. Ngay cả Đế Tuấn Thái Nhất, thập đại yêu thánh đám người, cũng là dựng ngược tóc gáy, giận cả tóc gáy. Trần Cổ, ngươi. Đế Tuấn chấn động trong lòng và phần, tiềm thức gầm lên. Nhưng lời cũng không nói xong, Đế Tuấn liền đột nhiên thức tỉnh. Bây giờ Trần Cổ đã sớm không thể cùng ban đầu giống nhau mà nói. Như vậy kinh thiên động địa Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên uy áp, so với thánh nhân còn phải sâu hơn. Thái Nhất trên đỉnh đầu, hỗn độn trung tự đi nổi lên, oanh minh không ngớt, to lớn tuyệt luân. Như vậy cảm giác giống như là trí bảo cảm ứng được ngút trời nguy cơ, tự đi hiện lên hộ chủ. Trần Cổ, ngươi chứng đạo, ngươi đến tột cùng là như thế nào làm được? Thái Nhất khiếp sợ, không thua kém một chút nào trước đó tam thành. Hắn con ngươi trợn xúc địa mở miệng, như vậy chất vấn Trần Cổ. Cũng không phải là Thái Nhất đã bị sợ choáng váng, mà là trong lòng của hắn nghi ngờ thậm chí lớn hơn rung động. Nghĩ bản thân yêu đình đám người ban đầu trăm triệu nhu đồ, mong muốn cướp lấy Hồng Vân Hồng Mông Tử Khí, cuối cùng đều là thất bại. Mà Trần Cổ không có Hồng Mông Tử Khí mang bên người, vẫn còn có thể cường thế chứng đạo, so thánh nhân càng mạnh mẽ hơn. Thái Nhất không thể không vạn phần tò mò, muốn biết Trần Cổ đến tột cùng là làm sao làm được. Chẳng qua là nghe hắn, Trần Cổ chẳng qua là lạnh lùng lườm một cái. Người chết không cần biết được. Trần Cổ như vậy đáp lại. Trong lúc nói chuyện, hắn nhìn về phía vô biên đại địa trên. Ở nơi nào có đến không hết nhân tộc sinh linh phơi thây, tinh phách không còn, trên mặt còn lưu lại sâu sắc vẻ hoảng sợ. Không nghi ngờ chút nào, những thứ kia chính là chết bởi tay yêu tộc sinh linh. Trần Cổ thật nổi giận. Mà lời vừa nói ra, Thái Nhất cũng là sắc mặt hơi chậm lại. Người chết. Ở trong mắt Trần Cổ, bản thân yêu đình một đám cường giả đều đã là người chết bình thường sao? Đây là bực nào cuồng vọng cùng bá đạo. Thái Nhất cũng biết, mong muốn để cho Trần Cổ nói ra làm chứng đạo nguyên do là không thể nào. Giống vậy, yêu đình tự nhiên cũng không thể nào ngồi chờ chết. Sắc mặt biến huyễn một phen, Thái Nhất cùng Đế Tuấn nhìn thẳng vào mắt một cái, tựa hồ cũng hạ quyết định nào đó quyết tâm. Ngay sau đó, Thái Nhất đột nhiên một tiếng quát lên. Yêu tộc nghe lệnh, mau bố trí Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Không sai. Đế Tuấn Thái Nhất cực kỳ quả quyết. Bọn họ biết, dưới mắt Trần Cổ đã là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tu vi mang bên người. Nếu bằng thực lực bản thân, liền xem như vô số yêu tộc chói đến cùng nhau, đều không phải là Trần Cổ đối thủ. Hoặc là nói, cũng không đủ Trần Cổ giết. Cũng chỉ có thể so với thánh nhân lực Chu Thiên Tinh đấu đại trận, mới có thể đánh với Trần Cổ một trận. Dứt tiếng, yêu tộc rối rít đại động. Một đạo đạo thân ảnh phân tán ra tới, dựng thân trên 9 tầng trời. Cùng lúc đó, mỗi một đạo yêu tộc bóng dáng trong tay, cũng mỗi người hiện ra một cây tinh thần thiên. 365 vị đại la kim tiên, chấp trưởng đại Chu Thiên Tinh thần thiên. 14.800 vị thái ớt kim tiên, chấp trưởng tiểu Chu Thiên Tinh thần thiên. Đế Tuấn Thái Nhất dựng thân trong sân, thì làm trung tâm bình thường. Trong lúc nhất thời, tinh thần thiên pháp phối ra, bay phất phới. Gió rít ào ào, kiếp quang cam cam, lan tràn 10 triệu tỷ 10 ngàn dặm. Một cỗ chưa từng có tốc sát, nhưng lại to lớn hùng hồn khí tức, từ từ bay lên. Chu Thiên Tinh đấu đại trận, rốt cuộc xuất thế. Nơi mắt nhìn thấy, chỉ thấy vô tận vũ trụ tinh hà đều bị trận này điều động. Triệu triệu ngôi sao quần quần vận chuyển mà tới, sao trời ánh sáng đan bảo, nhấc lên mút trời đại khủng bố. Đế Tuấn hoàn toàn yên tâm, mặt lộ vẻ cười lạnh. Trần Cổ, ngươi hôm nay làm cho ta yêu đình trước hạn triển lộ như vậy thủ đoạn. Đã như vậy, bản đế lợi dụng tánh mạng của ngươi, lần đầu tiên tế này đại trận. Đế Tuấn trong lúc nói chuyện, sắc ý lâm liệt. Cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận, vốn là yêu đình dùng để đối phó vu tộc cuối cùng thủ đoạn. Nhưng hôm nay, không thể không vận dụng mà ra. Đế Tuấn giận không kèm được, cũng không kịp Trần Cổ cái gọi là thánh nhân đệ tử thân phận. Chỉ có đem hoàn toàn trấn sát, mới có thể hiện lộ rõ ràng yêu đình như thế. Giờ phút này, giữa thiên địa, chúng sinh từ lâu là một mảnh xôn xao, oanh động và phần. Chu Thiên Tinh đấu đại trận. T. Thật là khủng khiếp trận pháp. Triệu Triệu tinh thần lực gia trì, cái này so với ban đầu vu tộc bản cổ hư ảnh, cũng không chút kém cạnh. Không sai, cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận, tuyệt đối có thể sánh vai thánh nhân lực. Không nghĩ tới, thật là không nghĩ tới, yêu đình vẫn còn có cường đại như vậy tuyệt luân lá bài tẩy. Không hổ là thiên địa bá chủ một trong, xem ra ban đầu là bọn ta khinh thường yêu đình một phương a. Chúng sinh thán phục. Phải biết, Chu Thiên Tinh đấu đại trận không giống với thế gian cái khác trận pháp. Cái khác trận pháp đều là tự thành trận pháp không gian, ngăn cách bên ngoài thiên cơ xoay tròn. Mà Chu Thiên Tinh đấu đại trận lại không có trận pháp không gian tồn tại. Tuyệt thế sát trận treo cao, phản phất đem trọn ngồi hồng hoang thiên địa đều đã bao phủ trong đó. Chúng sinh, triệu triệu tu sĩ, tại bậc này thần uy dưới, đều là thần hồn run rẩy, vạn phần hoảng sợ. Tựa hồ mỗi một đạo ánh sao vẫn lạc, đều đủ để nghiền sát thế gian hết thảy. Cho dù ngươi là chuẩn thánh cường giả tối đỉnh, cũng không thể bỏ trốn. Trong bu tộc cũng không hề bình tĩnh. Đang ở Chu Thiên Tinh đấu đại trận hiện thế trong mấy mắt, 12 tổ vu rối rít thông suốt đứng dậy. Rồi sau đó, một đạo đạo ánh mắt liền ngưng trọng vạn phần nhìn chăm chú Chu Thiên Tinh đấu đại trận cảnh tượng. Yêu đình lại sáng chế ra như thế vô thượng trận pháp. Hình tiên kêu lên, không thể tin. Ban đầu, trong yêu đình cũng chỉ có một phương Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận, xương được cứng hãn. Nhưng so với Đô Thiên Thần Sát đại trận, vẫn có chênh lệch cực lớn. Vu tộc chưa bao giờ dự liệu được, yêu đình cái này điên lặng vô tận trong năm tháng, lại là ở buồn bực làm đại sự. Chu Thiên Tinh đấu đại trận uy lực, để cho 12 tổ vu cũng chấn động trong lòng, không dám kinh thường. Hừ, những thứ kia tạp mao xuất sinh, thật đúng là thật là lớn phúc vận. Trúc Cửu Âm hừ lạnh, cũng lộ ra đầy mặt vẻ âm trầm. Nguyên tưởng rằng dựa vào Đô Thiên Thần Sát đại trận, ngày sau lại diệt yêu tộc, cũng là đưa tay là xong. Nhưng dưới mắt xem ra, ngược lại không dễ dàng như vậy. Vu yêu đại chiến, cũng trở nên càng thêm hấp bữa. Mà làm thủ đế giang, thì ánh mắt âm trầm địa ngưng mắt nhìn đế tuấn thái nhất đám người. Cũng may hôm nay có Trần Khổ đạo hữu ra tay. Lúc này mới có thể để cho bọn ta trước hạn nắm được yêu đình mạnh nhất lá bài tẩy. Không giống với Trúc Cửu Âm, Hình Thiên đám người bừng bừng lửa giận. Đế giang trong lòng, ngược lại hơi có chút may mắn cảm giác. Nếu không phải hôm nay Trần Khổ ra tay, vậy chờ đến Chu Thiên Tinh đấu đại trận như thế, hoặc giả chính là trực tiếp dùng tại vu tộc trên đầu. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ đánh vu tộc một cái ứng phó không kịp. Vì vậy, đế giang như vậy phản ứng, cũng là hợp tình lý. Chẳng qua là, thẳng đến lúc này, vu tộc vẫn không biết đổ vu kiếm tồn tại. Càng không biết, yêu tộc sở dĩ bạo ngược đầu người, chính là vì khắc chế vu tộc đáng tự hào nhất thân xác. Nếu không, 12 tổ vu lúc này sợ là đều muốn không nhịn được, trực tiếp kết quả, tham dự đại chiến. Dĩ nhiên, cũng chính bởi vì vu tộc không biết gì cả, mới khiến cho bọn họ thất tín với Trần Khổ, cũng không có tại bậc này hạo kiếp trong, tiếp tục thực hiện bảo hộ nhân tộc cam kết. Vạn pháp giai không, nhân quả không vô ích, chính là này lý. Đang ở chấn động các nơi, phản ứng khác nhau lúc. Trong sân, xem Chu Thiên Tinh đấu đại trận bố trí mà ra, triển lộ ra hủy thiên diệt địa lực, Trần Khổ cũng là sắc mặt động một cái. Ô, rốt cục vẫn phải nghiên cứu ra phương này đại trận sao? Khổ a khổ a. Cái gọi là thiên số đại thế, thật đúng là con mẹ nó đủ chuẩn. Trần Khổ thở dài, thấp giọng như vậy rủa xả một câu. Đối với Chu Thiên Tinh đấu đại trận xuất thế, hắn không hề cảm thấy bất ngờ. Giống vậy, cho dù đối mặt như vậy tuyệt thế sát trận, Trần Khổ cũng dĩ nhiên không sợ. Hắn lạnh nhạt cười khẩy một tiếng. Có phương này trận pháp, liền muốn giết rơi bổn tọa. Bọn ngươi sợ là nghĩ đến quá đơn giản. Dứt lời, Trần Khổ không cần phải nhiều lời nữa. Lúc này tung người nhảy một cái, trực tiếp cương Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Trong lúc nhất thời, đại chiến tái khởi. Chương 319, đánh sụp đổ triệu triệu ngân hà, hỗn độn vực ngoại một đạo sát cơ. Chương 319, đánh sụp đổ triệu triệu ngân hà, hỗn độn vực ngoại một đạo sát cơ. Trần Khổ tung người nhảy vào trong trận. Trong lúc nhất thời, to lớn vô biên Chu Thiên Tinh đấu đại trận cũng giống là bị triệt để kích hoạt lên bình thường. Vâng. Thiên âm vang dội một mảnh, đinh hai nhức óc. Chúng sinh chăm chú nhìn lại, nhưng thấy triệu triệu sao trời lưu chuyển, hội tụ thành 10,000 đạo ngân hà, hóa lẫn. Mỗi một ngôi sao lớn cũng triển lộ ra tốc độ không thể tin nổi, lưu chuyển trên 9 tầng trời, đưa đến hư không nổ vang. Sao trời ánh sáng rũ xuống, càng là dập trời ngập đất, rạng rỡ chói mắt cực kỳ. Một màn này, bao nhiêu hùng vĩ, có thể nói muôn đời không hai. Nhưng giờ phút này, xem cảnh tượng như vậy, chúng sinh chỉ có sâu sắc sợ hãi. Không gì khác, đại trận vận chuyển lên, triệu hoán Chu Thiên vũ trụ tinh lực, sát khí đầy trời, chấn động muôn đời. Uy lực mạnh, đủ để hủy thiên diệt địa. Chúng sinh rõ ràng thấy được, từng trận ánh sao nổ bắn ra chỗ, hư không đột nhiên sụp đổ, thời không loạn lưu bắn tung tóe, để cho ra đầu tê dại, tim mật muốn nứt. Trận này, thật khó đánh vỡ. Trần Khổ lấy sức một mình cương, sợ là có chút khinh suất đi. Có đại năng sắc mặt nghiêm trọng, làm ra phán đoán như vậy. Chúng sinh cũng sắc mặt nghiêm trọng. Dù sao, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, từ cổ chí kim chưa bao giờ cũng có. Chúng sinh dù có thể cảm ứng được Trần Khổ ngút trời bị áp, nhưng cũng không biết được như vậy cảnh giới sức chiến đấu rốt cuộc như thế nào. Trong thiên địa vô số chúng sinh, cũng là không chớp mắt, nín thở mà đợi. Lại nói Trần Khổ, đặt mình vào trong đại trận, mới càng có thể đích thân cảm nhận được trong đó mênh mông khí cơ. Quanh mình, từng viên đại tinh lưu chuyển, uy tích huyền ảo, thần dị khó hiểu. Thay vì so sánh, Trần Khổ thân hình chi nhỏ bé, đơn giản như cùng một viên bụi bặm vũ trụ vậy, không đáng giá nhắc tới. Bất quá, Trần Khổ sắc mặt lạnh lùng, không có vẻ sợ hãi chút nào. Một đoạn thời khắc, chỉ thấy hắn đột nhiên một chỉ điểm ra. Một chỉ này, hòa hợp ra đầy trời Phật quang. Đầy trời thần huy ánh chiếu dưới, một phương thần ấn ngưng tụ mà thành, xuyên thủng hư không. Hàng ma ấn. Loại này thần ấn, hàm chứa vô biên vĩ lực. Trần Khổ lấy Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tu vi thi triển, có thể nói dễ dàng sai khiến, dễ dàng. Chỉ thấy hàng ma ấn ầm ầm rơi xuống. Phanh, phanh. Nhất thời, từng viên đại tinh những thân nổ tung, tan rã, hóa thành khối lớn mảnh vỡ ngôi sao chiếu xuống, đưa đến Hồng Hoang đại địa cũng rung động rần rần. Một chỉ dưới, vỡ vụn trăm ngàn sao trời. Như thế thần uy, để cho chúng sinh thán phục. Bất quá, xem một màn này, Đế Tuấn Thái Nhất nhưng cũng không ngoài ý muốn. Hừ, đại trận mới nổi lên mà thôi. Bản đế ngược lại muốn xem, ngươi có thể chống được khi nào? Dứt lời, Đế Tuấn tâm niệm vừa động. Chỉ một thoáng, trên trời cao, 365 cán đại chu thiên tinh thần phiên, 14,800 cán tiểu chu thiên tinh thần phiên, càng là bay phất phới, tạo nên vô tận cương phong. Tinh thần phiên chính là vũ trụ sao trời chi dẫn. Trong ngay mắt, trong trận pháp, lại là muôn vàn sao trời tụ đến, oanh minh không ngớt. Ngay sau đó, như cựu thiên trời cao sụp đổ bình thường, từ Trần Khổ trên đỉnh đầu, ngang nhiên ép xuống. Đối với lần này, Trần Khổ không chút do dự, lại là một cái như lai thần trưởng tế ra. Một trưởng khai thiên. Vô biên Phật quang hạo đáng ra, cuốn ngược hoàn vũ, táng diệt vô số ngôi sao. Trần Khổ vẫn vậy không bị thương chút nào. Ngay sau đó, hắn hai tròng mắt khép hở, hoàn toàn trực tiếp ngồi đàng hoàng ở trong chu thiên tinh đấu đại trận. Này chắp tay trước ngực, hội tụ thập phương thế giới lực. Trong miệng cũng nói lẩm bẩm, ngâm tụng Phật môn diệu pháp chân quyết. Như là ta nghe. Úm mani ba mê hồng. Phật môn chân kinh, lục tự chân môn trở, toàn bộ vang dội lên. Trần Khổ chi tướng, chưa từng có trang nghiêm. Này cơ thể rực rỡ, ánh vàng rực rỡ, như tiên kim đúc mà thành chân thân bình thường. Mịt mờ tiên âm vang dội, cũng thai ngén ra hạo như khói sóng vạn ký tự văn, bàng bạc như bực sâu, vô cùng vô tận. Vạn ký tự văn đếm không hết, mỗi một cái phủ văn trong cũng hàm chứa đủ để bằng toái tinh thần lực lượng. Cho nên, gần như kinh nổ chúng sinh con mắt một màn hiện lên. Nhưng thấy trên 9 tầng trời, vô tận sao trời một mảnh đen kịt, hội tụ thành dung chuyển trời đất thế. Cả tòa giữa thiên địa cũng vì vậy mà tràn ngập ra một loại để cho người rợn cả tóc gáy khí tức. Vậy mà, Trần Khổ quanh thân, một đạo đạo ngút trời cổ sáng chợt hiện, lại thẳng xé toạc vô tận sao trời, vắt ngang vân tiêu, ánh chiếu chư thiên vạn giới. Trần Khổ thân hình vẫn vậy sừng sững bất động, sắc mặt bình tĩnh không lay động. Mặc cho ngươi bên ngoài sóng mây quỷ quyệt, khôi hoàng trắng quát, lại không chịu bất kỳ ảnh hưởng. Giữa thiên địa, chúng sinh xem một màn này, trợn mắt há mồm, kinh ngạc thất thần. Thật là mạnh mẽ Phật môn uy nghiêm. Trời ơi, Trần Khổ đơn giản là vang dội cổ kim, Phật quang bao phủ dưới, vạn pháp không thể gần người. Đây chính là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chân chính thực lực sao? T. Cái này nếu là đổi thành ta chờ, sợ rằng sớm bị kia đẩy trời sao trời đập thành phấn vụn, tan thành mây khói. Chúng sinh phát ra như vậy một đạo đạo kêu lên, không thể tin. Cho dù chẳng qua là người đứng xem, cách xa 10 triệu dặm, thậm chí còn 100 triệu 10 ngàn dặm khoảng cách, Chu Thiên Tinh đấu đại trận khí tức, vẫn vậy để cho chúng sinh cảm thấy khắp cả người phát rét. Tự hỏi lòng, đổi thành bất cứ người nào, cũng tuyệt đối không cách nào cường lớn như vậy trận uy thế. Càng không cần phải nói, như Trần Khổ chấn định như vậy tự nhiên, dáng vẻ trang nghiêm. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thực lực, chúng sinh không khỏi công nhận. Cái này cũng khiến cho chúng sinh vẻ mặt cung nhiệt, tâm thần kích động, kính sợ không dứt. Xem chúng sinh phản ứng, Đế Tuấn Thái Nhất sắc mặt có chút khó coi. Đáng chết, tiểu tử này thực lực quá kinh khủng. Đế Tuấn mặt tâm trầm, thấp giọng nói. Nghe vậy, Thái Nhất ánh mắt lạnh lùng. Hừ, không sao. Chu Thiên Tinh đấu đại trận chi uy cũng chưa hoàn toàn triển lộ. Bọn ta hợp lực, ngưng tụ ngân hà lực, thể phải bao phủ hoàn toàn kia Trần Khổ, đem xoắn giết trong đó. Thái Nhất như vậy đáp lại nói. Nghe vậy, Đế Tuấn trịnh trọng gật đầu. Ngay sau đó, hai người ra lệnh một tiếng. Nhưng thấy cầm trong tay tinh thần phiên cường giả yêu tộc, lúc này thân hình lại là một trận biến ảo. Từng cây tinh thần phiên đang bảo, như một cái tiên mạch đang nằm, khôi hoàng trắng quát. Cùng lúc đó, trong Chu Thiên Tinh đấu đại trận cũng sinh ra giống vậy biến hóa. Ồn ào, ồn ào. Nương theo lấy hào 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 tiếng vang lớn, chúng sinh con ngươi chợt xúc địa thấy, triệu triệu ngôi sao, lúc này đã hội tụ thành một cái tỷ tỷ trượng sự rộng lớn ngân hà. Ngân hà vắt ngang, như một cái hỗn độn cổ rồng thức tỉnh bình thường. Này bộc phát ra băng liệt 9 tầng trời 10 tầng đất chi uy, một lần nữa hướng Trần Khổ dâng trào mà đi. Nổ tung. Cảnh tượng như vậy, thực tại nổ tung. Chúng sinh thần hồn chỗ sâu, đã không nhịn được truyền ra trận trận run rẩy, sợ hãi cảm giác. Lúc trước sao trời hạo đãng, đã đầy đủ đáng sợ. Triệu triệu đại tinh hội tụ thành sông, bao phủ văn vật, càng là không nói ra đại khủng bố. Liền xem như cấp bậc thánh nhân tồn tại, sợ rằng cũng phải bị nuốt hết trong đó đi. Lần này, Trần Khổ lại nên như thế nào ứng đối? Ở nơi này dạng lo âu trong, đột nhiên có đại năng kêu lên. Trần Khổ, đứng dậy. Lời vừa nói ra, chúng sinh rối rít chăm chú nhìn lại. Quả nhiên thấy, lúc trước còn ngồi ngay ngắn hư không, hai mắt khép hở Trần Khổ, lúc này đã mở bừng mắt ra. Hắn chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu đỡ ngực, nhìn thẳng kia một đạo khủng bố tuyệt luân ngân hà chút xuống. Chúng sinh trong lòng cảm giác nặng nề. Đây là chuyện gì xảy ra? Như vậy kinh người thế công, rốt cuộc để cho Trần Khổ cảm thấy sợ hãi, muốn trịnh trọng chờ thôi sao? Nào đâu biết. Lúc này Trần Khổ, hai tròng mắt trong bạo trán tinh quang, sắc bén vô cùng, khám phá hết thể hư vọng. Cùng lúc đó, Lịch Thiên Ngộ Tính cũng đã điên cuồng vận chuyển lên. Giờ khắc này, Trần Khổ ý tưởng cũng không phải là đơn thuần đối kháng trận này, mà là muốn nhất cử nắm được cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận huyền cơ chỗ. Đang ở Trần Khổ đưa mắt nhìn trong, trước mắt kia một đạo to lớn ngân hà trở nên vô cùng rõ ràng. Thậm chí, mỗi một viên tinh thần vận chuyển quy tích cũng triển lộ không bỏ sót. Chẳng qua là ngắn ngủi trong chốc lát, Trần Khổ ánh mắt lấm liệt. Hắn đã biết được cái này trong tinh hà huyền diệu. Ha ha, thì ra là như vậy. Hắn khẽ cười một tiếng, rồi sau đó, thân hình rốt cuộc động. bước nhảy không gian thi triển mà ra, chỉ thấy Trần Khổ tốc độ cực nhanh, đi lại ở trong tinh hà. Thân hình hắn trôi đi qua, nương theo lấy một đạo đạo nột ngạt sấm sét nổ vang. Veng, veng, veng. Mỗi một đạo tiếng vang lớn, cũng ngay sau đó một viên đại tinh nổ bể ra tới, hóa thành phấn vụn. Tại tầm thường chúng sinh xem ra, Trần Khổ giống như là ở có chút chật vật trên né. Nhưng chỉ có hắn biết, những thứ này bị hắn trôi đánh nát sao trời, chính là toàn bộ ngân hà trôi mấu chốt. Này giống như là từng cái một điểm kết nối bình thường, đem triệu triệu sao trời hội tụ ở một chỗ. Mà chỉ cần nói những ngôi sao này đánh nát, ngân hà tự sẽ sụp đổ tan cảnh. Sự thật cũng đúng như Trần Khổ suy nghĩ vậy. Chỉ thấy hắn mặc dù chỉ là tình cờ ra tay, nhưng theo một khỏa lại một khỏa đại tinh vẫn lạc, nguyên bản vô biên vô hạn ngân hà, lúc này cũng ầm ầm phân tán ra tới. Bất quá trong chốc lát, triệu triệu sao trời thần huy ảm đạm, toàn bộ chìm mất đến sâu trong vũ trụ. Xem một màn này, Đế Tuấn Thái Nhất con ngươi hơi co rụt lại. T, không thể nào, tại sao có thể như vậy? Hai người nhất tề thấp giọng kêu lên, cảm thấy không thể tin. Phải biết, mượn trận pháp chi uy, có thể ngưng tụ ra như vậy một cái to lớn vô biên ngân hà, ẩn chứa trong đó huyền ảo tối tăm, sâu không lường được pháp tắc trật tự, đạo vận chí lý vân vân. Trần Khổ làm sao sẽ như vậy dễ dàng đem công phá, nhất cử hóa giải? Đế Tuấn Thái Nhất thậm chí không nhịn được hoài nghi, chẳng lẽ Trần Khổ đã sớm biết Chu Thiên Tinh đấu đại trận tồn tại, cũng biết được này phương pháp phá giải? Nhưng điều này hiển nhiên là không thể nào. Không cho hai người suy nghĩ nhiều, ngay sau đó, Thái Nhất lại là con ngươi động đất bình thường. Đáng chết, trận pháp muốn phá. Thái Nhất la thất thanh, đã là không che giấu được kinh hãi. Không sai, Lịch Tiên Ngộ tính ra chỉ dưới, Trần Khổ lần nữa lấy nhỏ thấy lớn. Từng viên sao trời vận chuyển quy tích, ở trong thức hải của hắn buộc vòng quanh một bức đầy đủ tinh tượng chi đồ. Hoặc là nói cách khác, đó chính là Chu Thiên Tinh đấu đại trận vận chuyển lý lẽ. Người tham quan Chu Thiên Tinh đấu đại trận, phúc trí tâm linh, lĩnh ngộ ra Chu Thiên Tinh đấu đại trận vận chuyển phương pháp. Trong óc, Lịch Tiên Ngộ tính nhắc nhở, cũng không mất cơ hội vang lên. Tới lúc này, Trần Khổ đã hoàn toàn lĩnh ngộ một phương này yêu đỉnh hộ giới đại trận. Toàn bộ huyền cơ, mật tân, ở trong mắt Trần Khổ cũng không còn tồn tại. Nguyên nhân chính là này, Trần Khổ rốt cuộc ngang nhiên ra tay. Một chiêu lại một chiêu đỉnh cấp thần thông đại thuật tế ra, chuyên tấn công Chu Thiên Tinh đấu đại trận điểm yếu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chấp trưởng tinh thần phiên cường giả yêu tộc đều là thân hình rung động, khí huyết sôi trào, khó có thể tự kiềm chế. Mà cả tòa Chu Thiên Tinh đấu đại trận càng là hỗn loạn tương mừng, oanh minh không ngớt, lão đảo muốn ngã. Rốt cuộc, một đoạn thời khắc, theo Trần Khổ thi triển ra thiên đạo cối xay, vốn là nọ hết đà Chu Thiên Tinh đấu đại trận hoàn toàn tan vỡ. Một đạo đạo cường giả yêu tộc bóng dáng tung bay đi ra ngoài, miệng lớn hộc máu, tinh thần phiên ánh sáng mất hết, chiếu xuống một mảnh. Mà thân là trận nhãn Đế Tuấn, Thái Nhất hai người cũng đồng dạng là cả người rung một cái, khí tức đột nhiên bị bại. Không, tại sao có thể như vậy? Đế Tuấn sắc mặt xanh mét, sợi tóc của mũ giống như điên cuồng bình thường. Trận pháp bị phá, tự thân đụng phải cắn trả, vẫn chỉ là tiếp theo. Càng làm cho Đế Tuấn khó có thể tiếp nhận là Trần Khổ vậy mà có thể dễ dàng như vậy liền hoàn toàn phá vỡ Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Phải biết, trận này để cho yêu tộc hao phí bao nhiêu tâm huyết. Đế Tuấn Thái Nhất, thập đại yêu thánh đám người, đối với lần này trận đều là ôm trước giờ chưa từng có lòng tin. Mà bây giờ, thậm chí ngay cả một cái mới vừa chứng đạo Trần Khổ, cũng hoàn toàn không sánh bằng. Cái này con mẹ nó, đạo tâm sụp đổ nha. Thập đại yêu thánh mặt xám như cho tàn, mà đổi thành một bên. Trần Khổ cũng không để ý tới yêu đình phản ứng của mọi người. Cái này lại không có thủ đoạn khác sao? Đã như vậy, vậy chỉ dùng bọn ngươi mệnh, trả lại nhân tộc ngút trời nghiệp chứng đi. Trần Khổ quát lạnh một tiếng. Ngay sau đó, một bước bước ra, mắt nhìn xuống chật vật thê thảm Đế Tuấn Thái Nhất đám người. Rồi sau đó, thiên đạo cối xay cũng ầm ầm ép xuống, muốn vì vậy hoàn toàn nghiền sát yêu đình đám người, vì chết đi vô số nhân tộc đền mạng. Bất quá, đang ở như thế đúng lúc chỉ mảnh treo chuông, dị biến nảy sinh. Đừng, dừng tay. Đột nhiên, liên tiếp hai đạo quát lên nổ vang. Ngay sau đó, hai cái tiên kiếm xé toạc hư không tới, đột nhiên đâm vào thiên đạo cối xay trên. Ngút trời huyết quang chợt hiện, trong lúc nhất thời hoàn toàn ngăn cản thiên đạo cối xay rơi xuống, che chở yêu đình đám người bất tử. Giờ phút này ra tay không phải người khác, chính là Tam Thanh đám người. Theo tiếng nói vang dội, Tam Thanh cũng đã bất chấp tiếp dẫn chuẩn đề đám người. Ba người lúc này rút người ra trở lui, trực tiếp giáng lâm ở Vạn Thọ Sơn, sắc mặt chấn động nhìn chằm chằm Trần Khổ. Trần Khổ, ngươi thật là to gan. Phải biết, hôm nay yêu tộc không thể diệt, càng không thể diệt vong ở trong tay của ngươi. Lao tử gầm lên. Hắn cũng là thật kinh ngạc. Phải biết, thân là thánh nhân, Tam Thanh có thể nắm được trong cõi minh minh thiên số. Bọn họ biết rõ Vu yêu lượng kiếp tồn tại, cũng biết yêu tộc kết cục, chỉ có thể là đang cùng Vu tộc chung chiến trong xuất hiện, mà không phải hôm nay bị Trần Khổ chỗ tiêu diệt. Nếu không, yêu tộc một khi trước hạn tiêu diệt, thiên số bị sửa đổi, cái loại đó ảnh hưởng là lòng trời lở đất. Nhất là đối với bọn họ những thứ này tiên đạo thánh nhân mà nói, ảnh hưởng sẽ lớn hơn. Cũng liền chẳng trách Tam Thanh như vậy kinh hoàng, không tiếc hết thể ngăn cản Trần Khổ. Xem Tam Thanh kiên định như vậy bộ dáng, Trần Khổ vẻ mặt vẫn vậy lạnh lùng, làm người chấn động cả hồn phách. Yêu tộc không thể diệt. Ha ha, kia nhân tộc chẳng lẽ chính là trừng phạt đúng tội sao? Trần Khổ chê cười, phản phất nghe được cái gì chuyện cười lớn bình thường. Nhân tộc bao nhiêu vô tội. Huống chi, Trần Khổ bây giờ chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, đã sớm buộc chộp cái gọi là thiên đạo đại thế cuối cùng. Đối với lão tử đã nói, hắn cũng không có bao nhiêu kiêng kỵ. Trần Khổ vậy, để cho Tam Thanh sắc mặt hơi trầm lại. Đúng nha. Nói cho cùng, lần này hay là yêu tộc trước tiên nhấc lên sát phạt, tàn sát vô tội nhân tộc. Nợ máu trả bằng máu, điều này cũng đúng lẽ đương nhiên. Trong lúc nhất thời, Tam Thanh mặt lộ vẻ trầm tư, có chút không biết nói gì. Nhưng ngay lúc này, không có dấu hiệu nào, một đạo ác liệt vô cùng cương phong, giống như là từ hỗn độn vực ngoại chút xuống. Đáng sợ tuyệt luân sát ý, cũng trùng trùng điệp điệp mà tới, hướng Trần Khổ bắn tới. Còn có cao thủ. Trong ngay mắt, chúng sinh lại là sắc mặt đại động, kinh ngạc không thôi. Chương 320, Dương Mi âm hồn bất tán, chín thánh cuộc chiến bùng nổ. Chương 320, Dương Mi âm hồn bất tán, chín thánh cuộc chiến bùng nổ. Một màn này, trùng trùng điệp điệp, cực kỳ đáng sợ. Nhưng thấy trên 9 tầng trời, không gian phong bạo thành hình, lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng Trần Khổ bạo lướt mà tới. Đó là một đạo đạo không gian lưới sắc đan vào mà thành, phản phất có thể xoắn giết hết thảy. Chỗ đi qua, hư không cũng đột nhiên trầm luân, từng khúc sụp đổ. Chúng sinh hoảng sợ, sợ tái mặt. T. Đây cũng là phương nào cường giả? Thật là khủng khiếp sát chiêu, chẳng lẽ yêu đình một phương còn có trợ thủ? Cái này, không thể nào. Yêu đình có thể giấu sâu như thế? Chúng sinh kêu lên, nghị luận ầm ĩ bọn họ chuyện đương nhiên cho là, lần này đột nhiên ra tay cường giả, nhất định là yêu đình một phương trợ thủ. Nếu không, há lại sẽ đối Trần Khổ ngang nhiên ra tay. Vậy mà, thấy vậy, Trần Khổ lúc này lại mặt lộ lau một cái vẻ bất đắc dĩ. Khổ a khổ a. Cái này Dương Mi, thật đúng là âm hồn bất tán, vậy mà đuổi kịp trong hồng hoang đến rồi. Không sai. Trần Khổ phản ứng cực nhanh. Không nói cái khác, chỉ nhìn cái loại đó tinh thâm tuyệt diệu, sâu không lường được không gian pháp tắc chấn động, cũng đủ để chứng minh, người tới chính là trước đó ở hỗn độn vực ngoại gặp được Dương Mi đại tiên. Nói chuyện lúc, Trần Khổ cũng đã ra tay. Hắn vung tay lên, không gian áp xúc. Hắn giống vậy thi triển không gian pháp tắc thần thông, cương Dương Mi sát chiêu. Chỉ một thoáng, chỉ thấy quanh mình 100 triệu 10 ngàn dặm hư không, đột nhiên bị một loại khó mà diễn tả bằng lời vĩ lực áp xúc. Bất quá trong chớp mắt, đối diện mà tới không gian phong bạo, liền bị hoàn toàn tiêu trừ hầu như không còn, không còn tồn tại. Thần thông bị hóa giải, đầy trời sát khí từ từ chìm xuống. Sau một khắc, quả nhiên như Trần Khổ dự liệu vậy, Dương Mi đại tiên thân hình chậm rãi hiện ra, đứng ở trên 9 tầng trời, lạnh lùng mắt nhìn xuống dưới chân đại địa chúng sinh. Ồn ào, nhất thời chúng sinh lại là một mảnh xôn xao. T, lại là một vị hôn nguyên đại la kim tiên. Đây tột cùng là phương nào tồn tại? Bọn ta vì sao chưa từng thấy qua? Cái này, người này thật là trong yêu đỉnh tồn tại sao? Chúng sinh kinh ngạc không thôi, đầu óc mơ hồ. Xa lạ, quá xa lạ. Đương thời trong 89/10 sinh linh, hiển nhiên cũng không nhận ra Dương Mi đại tiên. Bất quá, trong này không hề bao gồm Tam Thanh đám người. Giờ phút này, Tam Thanh xì xào bàn tán. Đó là Dương Mi tiền bối. Lao tử như có điều suy nghĩ, rồi sau đó nói như thế. Vừa dứt lời, Nguyên Thủy, Thông Thiên cũng làm tức gật đầu liên tục. Tam Thanh tồn tại 5 tháng, cực kỳ cổ xưa, cũng biết nhiều ban đầu mật ân, cho nên cũng nhận biết Dương Mi đại tiên. Ngay sau đó, Tam Thanh tiện lợi lập tức thi hành lễ. Bọn ta Tam Thanh ra mắt Dương Mi tiền bối. Cho dù thân là thánh nhân, Tam Thanh cũng là lộ ra rất là cung kính. Dù sao, Dương Mi thế nhưng là cùng Hồng Quân đạo tổ đồng bối tồn tại. Nghe Tam Thanh vậy, Dương Mi ghé mắt, rồi sau đó khẽ gật đầu. Tam Thanh sao? Các ngươi trưởng thành, ngược lại rất là bất phàm. Dương Mi nói như thế, trong giọng nói có chút công nhận ý hiển nhiên, Dương Mi cũng là biết được Tam Thanh thân phận. Chẳng qua là, ngày xưa thấy Tam Thanh lúc, này còn chỉ có thể nói là hơi có danh vọng. Mà bây giờ, đều đã là đương thời trí cao vô thượng thánh nhân. Đối với lần này, Tam Thanh chỉ giữ trầm mặc, cũng không nói thêm gì nữa. Mà cái này lác đác mấy lời trò chuyện, cũng để cho chúng sinh càng thêm chấn động. Không cần nói nhiều, bọn họ cũng có thể nghe được, Dương Mi chính là một vị cực kỳ cổ xưa, thậm chí vượt qua chúng sinh nhận biết cùng tưởng tượng tồn tại. Đế Tuấn Thái Nhất đám người trố mắt nhìn nhau. Bất quá, vô luận như thế nào, cái này Dương Mi hiện thân, cũng là để cho Trần Khổ lại không dành đối phó yêu đình. Cho nên, yêu đình đám người không nhịn được âm thầm thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhưng vào lúc này, bên kia Trần Khổ lên tiếng. Ai? Khổ a. Dương Mi, ngươi thật đúng là dây dưa không nghỉ a, thật là đáng ghét. Trần Khổ đầy mặt bất đắc dĩ xem Dương Mi, không che giấu chút nào mở miệng rủa xả nói. Nói thế cũng hấp dẫn Dương Mi nhìn chăm chú. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Khổ, trầm giọng nói, "Trần Khổ, đừng vội nói nhảm. Giao ra những thứ đó, bổ tọa liền không tính toán với ngươi trước đó thủ án." Dương Mi vậy, tàn mát ra một loại không thể nghi ngờ khí phách. Dương Mi đã nói, có chút út út mở mở suy đoán. Hắn cũng không có nói thẳng ra hồng mông tử khí, thời quang tháp loại bảo vật. Dù sao như vậy cấp bậc náo vật, quá mức kinh thế hai tủ. Một khi để cho hồng hoang chúng sinh biết được, sợ rằng sẽ đưa đến vô số lòng mơ ước. Đến lúc đó, chẳng qua là tự nhiên đâm ngang. Lời vừa nói ra, tiếp dẫn chuẩn đề, Hồng Vân đám người rối rít mắt lớn trừng mắt nhỏ, vẻ mặt nghi hoặc không hiểu. Giao ra những thứ đó, Trần Khổ đây là cấp Dương Mi đại tiên báo vật không được. Bọn họ rõ ràng nghe được, Dương Mi đại tiên đã nói, giữa hai người trước đó vậy mà kết làm thủ án, cũng chỉ có Trần Khổ tranh đoạt đối phương báo vật mới có thể giải thích thông được. Cứ thật, tiểu tử này là thực có can đảm a. Tiếp dẫn chuẩn đề đám người mặt quái dị nhìn về phía Trần Khổ. Tiểu tử này ban đầu chưa từng chứng đạo lúc, liền dám cùng Tam Thanh đối đầu gay gắt, thậm chí là mấy lần giao thủ. Bây giờ mới vừa chứng đạo hôn nguyên, liền lại đắc tội Dương Mi đại tiên. Không thể không nói, người này thực lực tăng lên nhanh chóng, nhưng gây ra phiền toái cũng là càng ngày càng kinh người. Mà đổi thành một bên, Tam Thanh đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp theo mừng lớn. Tiểu tử này đắc tội Dương Mi tiền bối. Ha ha, tốt, quá tốt rồi. Hôm nay, bọn ta ngược lại có trò hay để nhìn. Tam Thanh như vậy xì xào bàn tán. Mặc dù bọn họ không hề rõ ràng nguyên do trong đó, bất quá Dương Mi đại tiên kẻ đến không thiện, làm khó dễ Trần Khổ, cũng là nhìn ra được. Như người ta thường nói, địch nhân của địch nhân chính là bạn bè. Đây đối với Tam Thanh mà nói, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Lại nói Trần Khổ, Nghe Dương Mi đại tiên vậy, hắn nhìn thẳng người trước, mặt lý trực khí chẳng nói, giao cho ngươi. Ha ha, bổn tọa bận, dựa vào cái gì muốn giao cho ngươi? Trần Khổ không chút nào hư. Đùa giỡn. Bản thân lúc trước đạt được thời quan tháp, thế nhưng là dựa vào thực lực bản thân, đánh vỡ 3.000 ma thần, thậm chí còn bản cổ hư ảnh, mới thành công. Về phần kia hồng mông tử khí, đó là chính Dương Mi cam tâm tình nguyện đưa lên. Tại sao phải giao ra? Nghe vậy, Dương Mi giật quá. Mặc dù cũng không tiếp tục mở miệng, nhưng này quanh thân cũng là khí cơ căng căng, lạnh leo bay lên, để cho ra đầu tê dại, giận cả tóc gáy. Trong lúc nhất thời, Dương Cung tuất kiếm không khí lan tràn ra. Thấy vậy, lão tử cũng là phản ứng cực nhanh. Dương Mi tiền bối, Trần Khổ người này xác thực quá đáng. Này hôm nay nghịch thiên mà đi, cũng là cùng bọn ta là địch. Dưới mắt như vậy, chẳng bằng bọn ta bốn thánh liên thủ, chu diệt người này, khỏe không? Lão tử như vậy đề nghị. Lúc trước bọn họ tam thanh đối mặt Phật môn bốn thánh, thật đúng là có chút trong lòng phát hư, yếu đi một con. Dưới mắt nếu là có thể để cho Dương Mi cũng cùng bản thân ba người liên thủ, ngược lại vừa đúng. Hơn nữa, Dương Mi đại tiên thực lực, không thể nghi ngờ hùng mạnh. Như vậy một vị trợ lực, đơn giản là có thể gặp mà không thể cầu. Nghe hắn, Dương Mi ánh mắt thâm thúy địa nhìn chung quanh một cái tiếp dẫn chuẩn đề, cùng với Hồng Vân đám người. Hắn cũng biết, mấy vị này đều là cùng Trần Khổ đứng ở cùng trận tuyến. Nói cách khác, nếu là chỉ dựa vào hắn lực một người, cũng tuyệt đối không cách nào đối cứng tiếp dẫn chuẩn đề đám người liên thủ chi uy. Tam Thanh mong muốn Dương Mi cái này cọc lớn trợ lực. Giống vậy, Dương Mi cũng cần mượn Tam Thanh lực lượng, hôm nay mới có thể chân chính bắt lại Trần Khổ, đoạt lại những thứ kia thuộc về mình máu vật. Cho nên, chẳng qua là hơi trầm ngâm, Dương Mi đại tiên liền gật đầu. "Tốt, theo ý ngươi nói." Nhất thời, Tam Thanh càng thêm lớn vui. Dương Mi một bước bước ra, khí thế sâu hơn, cảm giác gáp bách mười phần. "Tiểu tử, lần này nhìn ngươi còn có thể chạy đằng nào?" "Hừ, cho dù ngươi có thể đánh bại chuẩn, cái này cái gọi là Tây Phương Phật môn, cũng là chạy không thoát." Dương Mi cười lạnh nói như thế. Trước đó kiến thức Trần Khổ trúng rượu chi môn thần dị, Dương Mi biết, Trần Khổ nếu như có ý chạy trốn vậy mình thật đúng là có chút hết cách. Vì vậy, hắn lợi dụng Tây Phương Phật môn tướng uy hiếp. Nghe hắn, Trần Khổ không nhịn được liếc mắt. Lần này, bổn tọa cũng không muốn chạy. Phải biết, trước đó Trần Khổ bỏ chạy, cũng không phải là sợ Dương Mi đại tiên, mà là lo Âu Hồng Hoang trong tiên địa nhân tộc sinh linh. Dưới mắt, yêu tộc tàn sát đã bị ngăn cản, Trần Khổ tự nhiên cũng không để ý đánh một trận. Huống chi, Dương Mi cũng đuổi giết đến chỗ này, cũng cùng Tam Thanh liên thủ, Trần Khổ cũng xác thực không đường có thể lui. Cùng lúc đó, tiếp dẫn chuẩn đề đám ba người cũng chậm rãi bước ra, cùng Trần Khổ đứng song vai, ngước mắt nhìn đối diện Tam Thanh cùng Dương Mi đại tiên. Đồ nhi chớ hoảng sợ, bốn thánh đôi bốn thánh, bọn ta Phật môn cũng chưa chắc tài nghệ không bằng người. Tiếp dẫn lời nói kiên định nói như thế, Dương Mi chính là tiền bối cấp bậc tồn tại, vậy thì như thế nào? Dù sao, đến thánh nhân, hoặc là nói Hỗn Nguyên đại la kim tiên cảnh giới này, cái gọi là trên lệnh đã là không đáng nhắc đến. Với nhau giữa, mong muốn đem đối phương hoàn toàn bắt lại, cũng tuyệt không phải dễ dàng như vậy chuyện. Hơn nữa, chư thánh rằng co, còn không chỉ như vậy. Đang ở hai bên đối đầu gay gắt, Dương Cung tuất kiếm lúc, đột nhiên, lại là một đạo trong trẻo lạnh lùng cực kỳ, khí phách tuyệt luân lời nói tiếng vang lên. Một trận chiến này, lại có thể thiếu bản cung đâu. Vừa dứt lời, tắt. Chỉ nghe một đạo kịch liệt tiếng xé gió vang dội. Thái cực đồ từ Thái Tố Thiên Phương hướng nổ bắn ra mà tới, ầm ầm rũ xuống, trở về đến lao tử trong óc. Ngay sau đó, nữ hoa tiên ý phiêu phiêu, liệp vũ trường không trên, cũng theo đó giáng lâm. Nàng dung mạo tuyệt mỹ, phong hoa tuyệt đại, không nói ra ngạo cổ lăng này cảm giác. Hiển nhiên, lão tử dù có thể lấy Thái cực đồ chấn áp nữ hoa, nhưng chúng quy chẳng qua là tạm thời. Giờ phút này, nữ hoa đã phá vỡ giam cầm, thoát thân mà ra. Nữ hoa đứng ở Trần Khổ bên người, lại lạnh lùng ngưng mắt nhìn lão tử. Thái thượng sư minh, ngươi phụ lòng bản cung cùng nhân tộc tín nhiệm. Nữ hoa nói như thế, mặc dù cũng không có cái gì sắc bén ác độc lời nói, nhưng đã biểu lộ nữ hoa trong lòng thái độ. Trải qua chuyện này, ngày xưa cái gọi là sư minh muội giữa tình nghĩa, tựa hồ cũng không còn sót lại gì. Nữ hoa không chút do dự, muốn đứng ở Tam Thanh phía đối lập. Cái này không chỉ là vì tương trợ Trần Khổ, đồng thời cũng là vì nhân tộc. Nghe nữ hoa vậy, lão tử sắc mặt âm trầm, rất là khó coi. Trầm tư hồi lâu, hắn chỉ đành phải buồn bực đáp lại nói, nữ hoa, lấy hết thảy đều là thiên số đại thế. Ngươi đã vì thiên đạo thánh nhân, há có thể cùng Trần Khổ bình thường, cố ý nghịch thiên mà đi. Lão tử khiển trách nữ hoa, vẫn vậy lấy cái gọi là thiên số đại thế nói chuyện. Nhưng đối với lần này, nữ hoa không chút lay động, chẳng qua là hừ lạnh nói, hừ, cho dù thiên số vô tình, nhưng bản cung cũng có đức hiếu sinh. Lại nhân tộc chính là bản cung cùng Trần Khổ sư điện sang chế, tuyệt không cho phép này bị tùy ý tàn sát. Nói, nữ hoa như có thâm ý quét mắt một cái đế tuấn thái nhất đám người. Người sau nhất thời gật đầu, nào dám cùng nữ hoa mắt nhìn mắt. Giống vậy, nữ hoa phen này hùng hồn phát biểu, cũng để cho nhân tộc chúng sinh tâm thần kích động, sắc mặt cùng nhiệt. Thánh mẫu, thánh cha đại nhân, mới thật sự là vì ta nhân tộc suy nghĩ. Kia cái gọi là lão tử, chung quy chẳng qua là cái trộm đoạt nhân tộc khí vận, lại đối ta nhân tộc sống chết bỏ qua một bên vô tình hạ người mà thôi. Không sai không sai, lão tử đối ta nhân tộc vốn cũng không có tạo hóa ân đức, bây giờ càng là vô tình vô nghĩa. Sau đó, thế hệ chúng ta nhân tộc chỉ cần tôn kính thánh mẫu, thánh cha, tuyệt không lại tôn kia thái thượng lão tử. Nhân tộc lại một lần nữa như vậy nghị luận ầm ĩ, mồm năm miệng mười nói. Nói thế đối với lão tử mà nói, không thể nghi ngờ lại là tương đương với một cái lại một cái bạt tai, hung hăng quất vào trên mặt của hắn. Hắn càng thêm sắc mặt xanh mét, nổi cùng dị thường. Sau một khắc, hắn đột nhiên cắn răng, trong lòng quyết tâm. Đã như vậy, cái này vô số nhân tộc sinh linh thì càng không thể lưu lại. hôm nay thề phải bắt lại Trần Khổ đám người, để cho yêu tộc tàn sát tiếp tục. Kể từ đó, hoàn toàn thanh tẩy một phen nhân tộc. Đợi đến ngày sau, nhân tộc sinh linh tái sinh, nhân giáo vẫn vậy có thể chấp chưởng nhân tộc khí vận. Nghĩ đến chỗ này, lão tử đầu tiên là nhìn một cái Dương Mi đại tiên. Không cần nhiều lời, đã như vậy, vậy chỉ dùng thực lực nói chuyện đi. Dứt lời, lão tử quanh thân đã là đầy trời sát ý cuốn qua, lạnh băng thấu xương. Chư thánh cũng không hề nói nhảm, lúc này triển lộ tự thân khí cơ. Trong lúc nhất thời, trọn vẹn 9 vị cấp bậc thánh nhân tồn tại cùng hiện, khí cơ đan vào, rung động 9 tầng trời thập địa, kinh nhiếp hoàn vũ chúng sinh. Một màn này, bao nhiêu hùng vĩ, bao nhiêu làm người chấn động cả hư vách. Vô số đại năng cự phách tim mật một nước, cả người tóc gáy dựng thẳng. 4 tập 5, 9 vị thánh nhân cuộc chiến, tê. Cái này đúng là bực nào đại khủng bố. Phật môn một phương số lượng chiếm ưu, vậy mà tam thanh một phương lại có Dương Mi như vậy không gian ma thần tương trợ. Ai thắng ai thua, thật đúng là không tốt dự liệu. Không nghĩ tới, chỉ có nhân tộc lại có thể dẫn động kinh thiên động địa như vậy, chấn động muôn đời đại chiến bùng nổ. Phải biết, thánh nhân cuộc chiến ở nơi này hồng hoang trong thiên địa vốn là ít gặp. Huống chi hôm nay thế nhưng là chọn vẹn 9 vị thánh nhân tự mình ra tay. Chỉ là suy nghĩ một chút, chúng sinh đều đã là ra đầu nổ tung, cảm thấy trước giờ chưa từng có sợ hãi cùng khủng hoảng. Cũng có người nhìn về phía vô số nhân tộc sinh linh. Đây hết thảy đều là nhân tộc lên. Trước đó, chúng sinh chưa bao giờ nghĩ tới, nhìn như suy nhược không chịu nổi nhân tộc, lại có như thế kinh người sức ảnh hưởng. Cũng liền ở chúng sinh kêu lên, nghị luận trong. Một đoạn thời khắc, 9 vị thánh nhân không hẹn mà cùng, thân hình nhất tề đại động. 9 đạo bóng dáng ngang trời, uy áp dập trời ngập đất, cuốn qua ra 10 triệu tỷ 10 ngàn dặm. Đại chiến vì vậy bùng nổ. Chương 321, Dương Mi tiết lộ mật tân, thiên địa sôi trào. Chương 321, Dương Mi tiết lộ mật tân, thiên địa sôi trào. Thánh nhân đại chiến, không cần nói nhiều. Mới vừa ra tay, chính là thần thông đại thuật dập trời ngập đất, nóng cháy thần mang kích động hoàn vũ. Một đạo đạo thánh nhân vĩ lực dâng trào mà ra. Chỉ một thoáng, trời cao chấn động, chu thiên nổ tung. Sao trời bất diệt, hư không cũng hoàn toàn tan vỡ. Đối với chúng sinh mà nói, chỉ thấy 9 đạo bóng dáng triển chuyển xoay sở, mỗi một đạo đều là thánh quang ngút trời, ánh chiếu chư thiên vạn giới, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. T. Mau tránh lui. Thánh nhân đại chiến, quá mức kinh khủng. Không cần thiết bị lần này đại chiến liên lụy, nếu không ắt sẽ vạn kiếp bất phục. Có đại năng đội vàng kêu lên, hoảng sợ muốn chết, ra đầu nổ tung. Cùng lúc đó, chúng sinh cũng đội vàng rút người ra trở lui, làm hết sức cách xa thánh nhân đại chiến chiến trường. Dù sao, như vậy kinh thế cuộc chiến, dù chỉ là một đạo không đáng nhắc đến khí cơ tiết ra ngoài, đều đủ để cho chuẩn thánh đại năng hóa thành cho bay, không tồn tại nữa. Mặc dù như thế, đại chiến cuốn qua dưới, thế gian vạn vật cộng minh. Ùng ùng, chỉ nghe một đạo đạo đinh thai nhức góc cầm vang nổ vang. Phóng tầm mắt nhìn tới, từ ngọn núi lớn thần phong run rẩy, tan rã. Vô số thiên cung sụp đổ, động thiên phúc địa nổ tung. Chẳng qua là trong nháy mắt, đập vào mắt trong chính là nhất phái tường đổ rào gãy, nơi nơi bừa bãi cảnh tượng. Không chỉ có như vậy, một đoạn thời khắc, chúng sinh con ngươi chợt xúc địa thấy được, đang ở hết đợt này đến đợt khác thánh nhân khí cơ lan tràn dưới, cả tòa thiên địa cũng phát sinh một loại biến hóa kinh người nào đó. Trên 9 tầng trời, trời cao bị cứng rắn xé toạc, từng mảng lớn cái khe lan tràn ra, chuột mục kinh tâm, khiến cho từng trận sương mù hỗn độn chút xuống. Oanh, oanh, chúng sinh dưới chân, đại địa cũng đang không ngừng ầm vang, chấn động. Vạn trượng khe nổi lên, dậm dặm chằng chịt, tựa hồ muốn khắp hồng hoang đại địa, cũng hoàn toàn tan vỡ. Hoảng sợ, sợ hãi, khủng hoảng, các loại tâm tình bất an ở chúng sinh trong lòng nổi lên. Nguy rồi, phương thiên địa này không thể thừa nhận thánh nhân cuộc chiến dư âm. Chẳng lẽ hôm nay chính là bọn ta chúng sinh ngày tận thế tới sao? Chư vị thánh nhân, còn mời thương hại thế hệ chúng ta thương sinh, không cần thiết đưa đến như vậy hủy thiên diệt địa chi hạo kiếp giáng lâm a. Vô số đại năng cự phách kêu lên, đầy mắt khẩn cầu nhìn về phía trên trời cao 9 vị cấp bậc thánh nhân tồn tại. Mà lúc này, Tam Thanh cũng là cho mày. Một đoạn thời khắc, lão tử đột nhiên một tiếng quát lên. Tạm thời dừng tay. Một lời ra, chư thánh cũng cực kỳ an ý tạm thời thu liễm thế công. Rồi sau đó, rối rít cao mày nhìn về phía đại địa trên. Bọn ta thánh nhân cuộc chiến, không cần liên lụy vô tội sinh linh. Hừ, bọn ngươi có dám tiến về hỗn độn đột ngoại, cùng bọn ta lại không giữ lại chút nào đánh một trận. Tiếp dẫn quát lạnh, ánh mắt sắc bén địa ngưng mắt nhìn Tam Thanh đám người. So sánh với Tam Thanh, tiếp dẫn chuẩn đề đám người càng không muốn để cho một trận chiến này dư âm ảnh hưởng đến hồng hoang thiên địa. Dù sao, Tây Phương có thể có hôm nay như vậy cường thịnh cảnh tượng, cũng là kiếm không dễ, để bọn họ bỏ ra cực lớn tâm huyết. Nếu là vì vậy mà băng diện, kia tiếp dẫn chuẩn đề sẽ phải khóc không ra nước mắt. Nghe nói thế, Nguyên Thủy không chút do dự. Hừ, có gì sợ chi? Lần này, nhất định phải để cho bọn ngươi Phật môn túi đầu, biết được ta Tam Thanh hùng mạnh. Nguyên Thủy lời nói ác liệt, cường thế tuyệt luân. Nghe vậy, không đợi tiếp dẫn chuẩn đề đáp lại, nữ hoa liền cười lạnh nói, đã như vậy, vậy thì thử một chút. Ngày xưa tính tình điềm đạm, không hỏi thế sự nữ hoa, lần này cũng là thật tức giận. Dù sao, bản thân đường đường thánh nhân, lúc trước lại bị lao tử lấy một món thái cực đồ chấn áp, suýt nữa thật chính mắt thấy vô số nhân tộc bỏ mình. Tượng đất còn có 3 phần hỏa khí. Huống chi là nữ hoa. Ngày xưa nàng không hỏi thế sự, nhưng không có nghĩa là nàng mềm yếu có thể bắt nạt. Hiển nhiên, lần này cũng phải cần phục bồi tới cùng, cùng Tam Thanh hoàn toàn đại chiến một trận. Bên kia, Dương Mi càng là không hề nói nhảm. Hắn vất ống tay áo một cái, trong phạm vi bán kính 100 triệu 10 ngàn dặm không gian đột nhiên biến hóa. Những người khác, Dương Mi hoặc giả cũng không thèm để ý bất quá, hành động này cũng là đem Trần Khổ lôi cuốn, một lần nữa xâm nhập hỗn độn trong tinh không. "Tiểu tử, đối thủ của ngươi vẫn là bổ tọa." Dương Mi đầy mặt cười lạnh, Nói như thế, lời nói lạnh băng thấu xương, để cho người cả người tóc gáy dựng thẳng. Đối với lần này, Trần Khổ cũng tỉnh không ngoài ý muốn. Dưới mắt nhà mình sư tôn, sư thúc đám người, chính là bốn thánh liên thủ, Tương Tam Thanh, Trần Khổ cũng không có cái gì vẻ lo âu. Hoặc là nói, kể từ đó, bản thân cũng có thể càng chuyên tâm đối phó trước mắt Dương Mi đại tiên. Đối mặt với ánh mắt lạnh lùng, khí thế hung hăng Dương Mi đại tiên, Trần Khổ lại cổ quái cười một tiếng. Ai? Khổ a. Bổn tọa đây là trêu ai gẹo ai? Dương Mi, ngươi giấu giếm dạ tâm, lợi dụng bổn tọa, cuối cùng ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Dưới mắt, ngược lại muốn trách ta rồi. Trần Khổ mặt vô tội nói như thế. Nói thế có thể nói là giết người chủ tâm, thẳng đâm Dương Mi đại tiên chỗ đau. Đường đường đại đạo ma thần, chơi ứng không được, ngược lại bị ưng mổ vào mắt. Xỉ nhục. Điều này thật sự là xỉ nhục lớn lao. Dương Mi nhất thời giận dữ không dứt, hai mắt phun lửa. Hắn cũng lười nói nhảm, lúc này gầm lên một tiếng. Trần Khổ, đừng đội miệng lưỡi bén nhọn. Xem chiêu. Dứt tiếng, Dương Mi không chút do dự, trực tiếp ra tay, công sát Trần Khổ. Không gian sụp đổ, không gian trục xuất, lưỡi đao không gian. Một đạo đạo thần thông đại thuật từ Dương Mi trong tay không ngừng tế ra. Mỗi một loại thần thông đại thuật đều có thể gọi là uy thế kinh người, ác liệt vô cùng, không nói ra đáng sợ. Nhất là không gian kia lưỡi đao, danh như ý nghĩa, lấy không gian vì lưỡi đao, phiêu miểu vô tận, không thể nắm lấy. Trần Khổ quanh thân, một đạo đạo hàn quang bạo trán, phong mang tất lộ, liên tục không ngừng hướng Trần Khổ bắn giết mà đi. Thật là xưng được tiên phát sắc cơ, vượt đuổi sao rời. Quan trọng hơn chính là, ở không gian pháp tắc che giấu dưới, loại này sát chiêu có thể nói là không thể nào nắm lấy, quỷ quệt vật phần. Nếu là đổi thành bình thường cường giả, đã sớm là thương tích khắp người, thậm chí còn máu thịt tung tóe, thân tử đạo tiêu. Bất quá, Trần Khổ cũng không phải thường nhân. Dưới mắt, hắn nắm giữ không gian pháp tắc cũng đạt tới trọn vẹn 50% kinh thế trình độ. Cho nên, mọi cử động giữa cũng có mênh mông bảng bạc không gian pháp tắc gia trì. Quên thân, bất kỳ một đạo rất nhỏ không gian pháp tắc chấn động, đều khó mà bỏ trốn Trần Khổ cảm ứng. Vì vậy, thân hình hắn lưu chuyển, nhanh như chớp. Bước nhảy không gian thi triển mà ra, như bước đi thong dong bình thường, lại có thể bình yên vô sự tránh thoát Dương Mi công sát. Nhất lực phá bạt pháp. Cùng lúc đó, Trần Khổ còn liên tiếp phản kích. Bây giờ, hắn công sát ngược lại giữ dần dị thường. Căn bản không cần diễn hóa cái gì để cho mắt người hoa lăng loạn thần thông đại thuật, chỉ cần vận dụng lực chi pháp tắc, liền đủ để nghiền ép hết thảy. Lực chi pháp tắc hiển uy, một đạo đạo công sát thuật cuốn qua mà ra, cũng quả thật làm cho Dương Mi khó chịu và phần. Đáng chết, tiểu tử này quá mức khó giải quyết. Mạnh như Dương Mi đại tiền, cũng không nhịn được trong lòng như vậy thầm nói, mặt trầm như nước. Mặc dù cũng không nói rõ, nhưng Dương Mi không thừa nhận cũng không được. Nếu là dựa vào chính mình lực lượng, mong muốn bắt lại Trần Khổ, chỉ sợ là khó càng thêm khó. Đã như vậy, vậy liền đem nước lại khuấy đục một ít. Dương Mi ánh mắt run lên, làm như làm ra quyết định gì đó. Rồi sau đó, hắn đột nhiên chấn thanh mở miệng. Trần Khổ, mau giao ra Hỗn Độn Châu, hết thảy còn dễ nói. Nếu không, bổn tọa tuyệt sẽ không vì vậy từ bỏ ý đồ. Dương Mi rốt cuộc nói ra như vậy to như trời mặt tân. Không sai. Trước đó hắn mặc dù không có mắt thấy Trần Khổ thu hoạch Hỗn Độn Châu cảnh tượng. Bất quá, Trần Khổ ở trong dòng sông thời gian, cương bản cổ hư ảnh lúc, cũng không làm sao vận dụng kia một món chí bảo. Lấy Dương Mi đại tiên cay độc ánh mắt, tự nhiên cũng có thể xác định, kia tất nhiên là Hỗn Độn Châu không thể nghi ngờ. Hỗn Độn chí bảo sức dụ dỗ, không cần nói nhiều. Bản thân chỉ cần đem tin tức này để lộ ra đi, kia tất nhiên còn sẽ có thánh nhân khác, cũng đúng món chí bảo này sinh ra lòng mơ ước. Thế cuộc càng loạn, chính mình mới càng có thể đục nước béo cò. Đây chính là Dương Mi đại tiên tính toán. Quả nhiên, lời vừa nói ra, giữa thiên địa, chúng sinh nhất thời xôn xao. Cái gì? Hỗn Độn Châu? Thế nhưng là trong truyền thuyết món đó có thể che đậy thiên cơ Hỗn Độn chí bảo. Không sai không sai, nhất định là món đó báu vật. Trời ơi, Hỗn Độn Châu muôn đời không hiện, lại bị Trần Khổ bỏ vào trong túi sao? Đây tột cùng là bực nào nghịch thiên cơ duyên phúc vận. Trần Khổ lại được một món Hỗn Độn chí bảo gia trì, cái này là thật là có chút quá dọa người. Chúng sinh kêu lên không chỉ, nhìn về phía Trần Khổ ánh mắt cũng chưa từng có cùng nhiệt, hâm mộ. Hỗn Độn chí bảo, đây là khái niệm gì? Ở chúng sinh trong nhận thức biết, từ cổ chí kim cũng chỉ có bốn kiện. Hơn nữa, còn lại ba kiện cũng đều đã là vỡ vụn trạng thái. Chỉ có Hỗn Độn Châu mới là duy nhất có thể đầy đủ tồn tại. Như vậy một kiện chí bảo nơi tay, có thể nói thắng được muôn đời hết thảy đại cơ duyên. Quan trọng hơn chính là, Trần Khổ linh bảo nhiều, cũng là chúng sinh đều biết. Hồng Mông Lượng Tiên Xích, Thí Thần Hương, Hỗn Độn Thanh Liên, Vô Cực Trạc vân vân, vốn đã kinh thế hai tụ. Dưới mắt hơn nữa Hỗn Độn Châu, Trần Khổ nền tảng, để cho chúng sinh không nhịn được hít vào khí lạnh. Vô số đại năng trong mắt, càng là đột nhiên triển lộ ra lộ rõ trên mặt vẻ tham lam. Cứ việc biết rõ Trần Khổ hùng mạnh tuyệt luân, nhưng loại này cám dỗ, thật sự là khó có thể ngăn cản a xem chúng sinh phản ứng như thế. Dương Mi âm nhu được như ý vậy cười một tiếng. Hắn không ngại lại thêm một cây đuốc. Ha ha, không chỉ là Hỗn Độn Châu, ngoài ra, còn có Tạo Hóa Ngọc Điệp, cùng với kia một đạo hồng mông tử khí. Hôm nay, ngươi cũng nhất định phải giao ra đây. Dương Mi một lần nữa mở miệng. Nói thế nhìn như là ở uy áp Trần Khổ, kỳ thực hay là ở tiết lộ tin tức cấp chúng sinh, cùng với Tam Thanh trở thánh nhân. Mà theo Tạo Hóa Ngọc Điệp, hồng mông tử khí xuất khẩu. Chư thánh quả nhiên chấn động dị thường. Ha ha, Đỗ Nhi lại có như thế đại cơ duyên. Diệu hay diệu hay. Xem ra chuyện này đi qua, ta Tây Phương Phật Môn có thể càng thêm cường thịnh. Tiếp dẫn cười to, không nói ra mừng như điên. Như Dương Mi nói như vậy, Trần Khổ như vậy nền tảng, đơn giản có thể sánh vai Hồng Quân đạo tổ. Tiếp dẫn há có thể không thích. Mà Tam Thanh cũng là kinh tiếc đan sen, nhìn thẳng vào mắt một cái, cũng nhìn ra với nhau trong mắt sâu sắc ao ước, vẻ đen đét. Lao tử Nguyên Thủy ánh mắt lưu chuyển, tựa hồ là đang lập mưu cái gì. Lại nói Trần Khổ. Nghe Dương Mi vậy, hắn cũng trong nháy mắt nắm được người trước dụng ý ô. Mong muốn để cho bổn tọa trở thành đích năm sao. Cái gọi là đại đạo ma thần, quả nhiên tim đen a. Trần Khổ thấp giọng cảm thán. Nhưng đừng nói, hắn lại rất là hài hước nhìn chằm chằm Dương Mi. Bất quá, chỉ bằng ngươi, mong muốn cướp đoạt bổn tọa bảo vật, sợ rằng còn chưa xứng. Trần Khổ nói lời kinh người, không khách khí chút nào nói như thế. Dương Mi như vậy chiêu cáo chúng sinh, bại lộ lá bài tẩy của mình. Trần Khổ lúc này cũng là thật nổi giận. Không còn nói nhảm, hắn tâm niệm vừa động, trực tiếp tế ra Hồng Mông Lượng Thiên Xích. Rồi sau đó, công đức kim quang ánh chiếu chư thiên, Trần Khổ huy động tự xích. Khai Thiên Tam Thức Đại Thần Thông cũng một lần nữa ầm ầm tế lên. Một búa khai thiên địa, hai dịu hỗn độn phân. Bản cổ phiên bản Khai Thiên Tam Thức ở Trần Khổ trong tay thi triển mà ra. Mặc dù sử dụng đáo vật bất đồng, nhưng bây giờ ở Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tu vi ra chỉ dưới, Trần Khổ cũng càng thêm dung hội quán thông, lô hỏa thuần thanh. Khai thiên thế cuốn qua mà ra, trùng trùng điệp điệp, hướng Dương Mi bao phủ xuống. Lại không nói người khác, một màn này, để cho Tam Thanh lại là con ngươi co rụt lại, chấn động trong lòng không dứt. Khai Thiên Tam Thức, cái này, điều này sao có thể? Người này thậm chí ngay cả ban đầu bản cổ đại thần thần thông đều đã tập được. Đáng chết, Khai Thiên Tam Thức không phải chỉ có vu tộc tế ra bản cổ hư ảnh mới có thể thi triển sao? Thật là khủng khiếp thần thông, so với ban đầu thiên đạo cối xay, đơn giản còn phải đáng sợ. Tam Thanh kinh hãi không thôi, không nhịn được như vậy âm thầm kêu lên, khó có thể bình tĩnh. Bọn họ cảm ứng không sai. Dù sao lúc này đã đưa thân vào hỗn độn bên ngoài, Khai Thiên Tam Thức uy lực cũng vượt xa thiên đạo cối xay. Nhưng để cho Tam Thanh không thể tin chính là, Trần Khổ đến tột cùng là từ chỗ nào tu được loại thần thông này đại thuật. Không đợi Tam Thanh suy nghĩ nhiều, bên kia trong sân, xem Trần Khổ thi triển ra Khai Thiên Tam Thức, Dương Mi cũng không dám sơ sẩy. Hắn đã từng chính mắt thấy, thậm chí là đích thân thể hội qua thần thông như vậy đại thuật uy lực. Cho nên, Dương Mi sắc mặt nghiêm nghị, ngưng trọng. Tâm niệm vừa động, hắn cũng lần nữa vận chuyển lên không gian pháp tắc, cương Khai Thiên Tam Thức chi uy. Trong hư không, như có từng cây một hào quang ánh ánh dương liễu nhánh phiêu đãng. Trong lúc nhất thời, không gian pháp tắc dâng trào 10 triệu tỷ 10 ngàn dặm, chỗ đi qua, thần dị không thể nói biến hóa sinh ra. Triệu triệu hỗn độn sao trời bất diệt, hóa thành phấn vụn. Dương Mi chỗ phương này không gian, càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vỡ nát. Đại đạo ma thần chi uy triển lộ không bỏ sót. Trong chốc lát, này vậy mà cứng rắn ngăn cản hạ Trần Khổ Khai Thiên Tam Thức. Một màn này, cũng để cho chúng sinh sắc mặt lẫm liệt. Không hổ là ban đầu đại đạo ma thần, như thế sức chiến đấu, cũng thực không yếu. Vậy mà, xem Trần Khổ cùng Dương Mi đại chiến cảnh tượng. Bên kia, lão tử, Nguyên Thủy, cũng là sắc mặt đại động. Không được, không thể tiếp tục như vậy được nữa. Chương 322, Trần Khổ bỏ mình. Thánh nhân giết bỏ mắt. Chương 322, Trần Khổ bỏ mình. Thánh nhân giết bỏ mắt. Không thể tiếp tục như vậy được nữa. Lão tử, Nguyên Thủy trong lòng không hẹn mà cùng hiện ra ý nghĩ như vậy. Cũng không phải là bọn họ vì Dương Mi an nguy lo âu, mà là lão tử Nguyên Thủy cũng không cách nào chống cự Hỗn Độn Châu, Tạo Hóa Ngọc Điệp cùng với Hồng Mông Tử khí cực lớn cám dỗ. Như là đã biết được những thứ này chí bảo đều ở đây Trần Khổ trên thân, vậy dĩ nhiên là muốn cướp tới. Vậy mà, nếu là đổi thành bình thời, Trần Khổ sức chiến đấu quá mức kinh người, lại có tiếp dẫn chuẩn đề đám người tương trợ. Mong muốn làm khó dễ Trần Khổ, thật đúng là không phải dễ dàng như vậy chuyện. Hôm nay, vừa bạn có Dương Mi đại tiên tương trợ, nếu là đột nhiên ra tay, Trần Khổ tất nhiên không thể phòng bị. Hơn nữa, quan trọng hơn chính là, Trần Khổ chứng chính là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, mà không phải là Hồng Hoang Thiên Đạo Thánh Nhân. Không có thiên đạo ý chí che chở, cũng không cách nào làm được chân chính bất tử bất diệt. Nói cách khác, bọn họ chỉ cần thế công đủ hùng mạnh, đó là có thể hoàn toàn giết chết Trần Khổ. Bởi như vậy, lại ngược lại đối phó tiếp dẫn chuẩn đề đám người, cũng sẽ càng ra sự hơn gấp dưới. Nhìn thẳng vào mắt một cái, lão tử âm thầm thần niệm truyền âm nói, hãy để cho Tam đệ lấy Chu Tiên kiếm trận, kéo tiếp dẫn chuẩn đề chờ bốn thánh. Bọn ta hai người ra tay, đánh giết Trần Khổ. Thế phải đem các loại chí bảo, cũng bắt được bọn ta Tam Thanh trong tay. Lão tử như vậy cùng Nguyên Thủy câu thông. Nghe vậy, Nguyên Thủy không chút do dự, lúc này gật gật đầu. Trong mắt cũng ngay sau đó hiện ra lau một cái âm tàn cay độc chi sắc. Đây cũng chính là trong lòng hắn suy nghĩ. Rồi sau đó, không cần phải nhiều lời nữa. Lão tử nặng nề gật gật đầu, lúc này thân hình bạo động. Thái cực đồ, bàn cổ phiên. Hai người cực kỳ ăn ý, lúc này không giữ lại chút nào, mỗi người tế ra ở trong tay Khai Thiên chí bảo. Trong lúc nhất thời, hai đại chí bảo hiển uy, trùng trùng điệp điệp, phong vân đột nhiên nổi lên, cảnh tượng biến đổi lớn. Thái cực đồ pháp phối, âm dương nhị sắc lưu chuyển, dập trời ngập đất, treo ở Trần Khổ trên đỉnh đầu. Bàn cổ phiên cũng bay phất phới, từng mảng lớn Khai Thiên khí nhận đan bảo, cắn nát và bật, đáng sợ tuyệt luân. Trong lúc nhất thời, đầy trời ô quang rũ xuống, đem Trần Khổ cả người cũng bao phủ trong đó. Người sau thân hình ầm ầm rung một cái, hoàn toàn xuất hiện trong nháy mắt đình trệ. Đúng như lão tử Nguyên Thủy suy nghĩ vậy, đối với bọn họ hai người đánh lén, Trần Khổ tựa hồ cũng không phòng bị. Thấy vậy, lão tử Nguyên Thủy càng là mừng lớn. Quả nhiên hữu hiệu. Hét lớn một tiếng, hai người càng thêm không giữ lại chút nào địa thúc dục hai kiện Khai Thiên chí bảo. Nhất thời, Trần Khổ thân hình càng bị giam cầm tại chỗ, không thể động đậy chút nào. Ngay sau đó, lão tử nhìn về phía Dương Mi đại tiên, còn mời Dương Mi tiền bối ra tay, trấn sát người này. Không thể không nói, lão tử tâm cơ cực kỳ thâm trầm. Thứ nhất, hai người bọn họ đã vận dụng Khai Thiên chí bảo, lại cần lấy tự thân pháp lực duy trì báo vật chi uy. Thứ hai, để cho Dương Mi đại tiên ra tay, hoàn toàn giết chết Trần Khổ, cũng có thể tái giá nhân quả, không cần tự mình gánh phụ. thật có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Ngay vậy, Dương Mi cũng là bất chấp suy nghĩ nhiều. Đối mặt với Hỗn Độn Châu, cùng với thời quang tháp loại bảo vật cám dỗ, Dương Mi từ lâu đỏ mắt. Chỉ cần có thể trấn sát Trần Khổ, vậy hắn không tiếc bất cứ giá nào. Không gian nghiệp hỏa, đốt xuyên hết thảy. Dương Mi đột nhiên tay bấm ấn quyết, trong miệng quát lạnh. Chỉ một thoáng, chỉ thấy Trần Khổ quanh mình, 1 triệu dặm không gian bên trong, đột nhiên có vô biên nghiệp hỏa bay lên. Nghiệp hỏa nóng cháy và phần, đem Hỗn Độn Hoàn Vũ cũng anh chiếu được 1 tháng lửa, lại tản mát ra kịch liệt nhiệt độ cao. Như thế thủ đoạn, cực kỳ tàn nhẫn. Đây là muốn lấy nghiệp hỏa hoàn toàn đốt sạch phương này không gian, để cho Trần Khổ tan thành mây khói. Quả nhiên, sau một khắc, vô biên nghiệp hỏa lan tràn mà đi, thẳng đốt tới Trần Khổ trên thân hình. Một màn này, để cho tiếp dẫn chuẩn đề đám người muốn rách cả mí mắt. Dương Mi, dừng tay. Đừng tổn thương bổn tọa Đồ Nhi. Trần Khổ đạo hữu. Tiếp dẫn, chuẩn đề, Hồng Vân chờ rối rít kêu lên, sợ tái mặt, con ngươi động đất bình thường. Vậy mà, đây hết thảy lại đều vô dụng. Không đợi mấy người dứt tiếng, chỉ thấy bên kia, Trần Khổ đã bị đẩy trời không gian nghiệp hỏa hoàn toàn lôi cuốn trong đó. Hơn nữa, như vậy không gian nghiệp hỏa đáng sợ tuyệt luân, có đốt sạch vật, đốt xuyên hỗn độn chi uy. Cơ hồ là trong chớp mắt, chúng sinh liền trợn mắt nhìn, Trần Khổ bị đốt thành hư vô. Đừng nói là thân hình, liền xem như nguyên thần chấn động, đều không thể lưu lại chút nào. Nói đến dài dằng dặc, nhưng tất cả những thứ này đều là phát sinh ở trong chớp mắt. Từ đầu chí cuối, Trần Khổ tựa hồ liền thời gian phản ứng cũng không có, cũng đã hoàn toàn tan thành mây khói, không tồn tại nữa. Xem một màn này, lão tử Nguyên Thủy mừng như điên. Ha ha, tốt, quá tốt rồi. Người này rốt cuộc thân tử đạo tiêu, chứ đi bọn ta một cọc đại họa trong đầu a. Nguyên Thủy không che giấu được đắc ý, Dương Mi lại nhíu mày, tựa hồ có chút không hiểu. Trần Khổ thật dễ dàng như vậy liền bỏ mình. Những người khác hoặc giả còn không biết, nhưng Dương Mi thế nhưng là rất rõ ràng, Trần Khổ không chỉ có Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên mang bên người, còn có Hỗn Độn thể. Bất quá nghĩ lại, bản thân không gian nghiệp hỏa cũng đồng dạng là cường hãn vô cùng, bá đạo tuyệt luân. Mặc cho ngươi Hỗn Độn thể lại có thể thế nào? Còn chưa phải là gánh không được bổn tọa không gian nghiệp hỏa đốt cháy. Nghĩ đến chỗ này, Dương Mi cũng không chút nghi ngờ, tin tưởng Trần Khổ đúng là đã hình thần câu diện. Sau đó, ngược lại có thể tìm Hỗn Độn Châu, thời quan thác, cùng với Hồng Mông Tử khí loại bảo vật. Dương Mi biết, những thứ kêu báo vật cũng sẽ không bị không gian nghiệp hỏa đốt thành hư vô. Bất quá, giờ phút này, bên kia tiếp dẫn chuẩn đề đám người cũng đã phản ứng kịp. Đồ Nhi, Đồ Nhi, sư điện. Tiếp dẫn chuẩn đề đám người trong lòng hoảng hốt, sắc mặt xanh mét, liên tiếp gầm thét bình thường triệu hoán. Tựa hồ là mong muốn dùng cái này kêu trở về Trần Khổ. Vậy mà, hồi lâu, cũng không có bất kỳ đáp lại nào tiếng vang lên. Trong ngay mắt, tiếp dẫn muốn rách cả mí mắt, vẻ mặt dữ tợn và phẫn. Bọn ngươi, lại dám giết bổn tọa Đồ Nhi. Tiếp dẫn hận giận muốn điên, giống như điên cuồng căm tức nhìn lão tử Nguyên Thủy đám người. Tiếp dẫn đối với Trần Khổ coi trọng, không cần nhiều lời. Thậm chí nói đem coi là Tây Phương Phật môn lớn nhất niềm hy vọng, cũng không hề quá đáng. Nhất là bây giờ Trần Khổ khó khăn lắm mới chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Ngày hôm nay, lại cứ như vậy vô thanh vô tức vẫn diệt với lão tử Nguyên Thủy đám người trong tay. Tiếp dẫn có thể nói là ruột gan nước từng khúc, bị thương không dứt. Mà đang ở khổng lồ như vậy bị thương dưới, hắn cũng hoàn toàn mất lý trí. Nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp dẫn cũng không kịp cái gọi là chu tiên kiếm trận. Mặc cho một đạo đạo huyết mang ra thân, xúc mục kinh tâm. Nhưng tiếp dẫn lúc này lại không thèm để ý, nhìn chằm chằm lão tử Nguyên Thủy. Rồi sau đó, rút người ra bạo lướt mà đi. Không gì khác, tiếp dẫn trong lòng chỉ còn lại có một cái ý niệm. Đó chính là không tiếc hết thảy, cũng phải giết chết lão tử Nguyên Thủy, vì Trần Khổ báo thù. Lại đối với lão tử Nguyên Thủy tử hận, hơn xa với Dương Mi. Dù sao, nếu không phải lão tử Nguyên Thủy đánh lén, nhà mình Đồ Nhi như thế nào rơi vào như vậy tình cảnh. Huống chi, đều là Hồng Hoang thánh nhân, ngày xưa liền xem như xích mích, riêng có hiềm khích, nhưng tiếp dẫn chuẩn đề mấy người cũng là nắm giữ phân tắc, cũng không có phát triển đến chân chính ngươi chết ta sống mức. Hôm nay, lão tử Nguyên Thủy cũng đã đánh vỡ loại này ăn ý nợ máu, chỉ có lấy trả bằng máu. Theo sát tiếp dẫn sau, chuẩn đề, Hồng Vân, nữ hoa chờ, cũng giống vậy không chút do dự, hướng lão tử Nguyên Thủy công sát mà đi. Chuẩn đề tất nhiên không cần nói nhiều, mặc dù Trần Khổ là tiếp dẫn đệ tử dưới tay, nhưng vô tận 5 tháng tới nay, nói là tiếp dẫn chuẩn đề hai người chung nhau đệ tử, đảo càng thêm thích hợp. Hồng Vân thời là từ đối với Trần Khổ sâu sắc cảm ơn. Nếu không có Trần Khổ, Hồng Vân cũng không thể nào chứng đạo thành thánh. Ban đầu, hắn liền đã sớm âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải báo đáp Trần Khổ ân đức. Mà dưới mắt, bản thân còn chưa báo ân, Trần Khổ liền ôm hận đẫm máu với lao tử Nguyên Thủy đám người dưới tay. Hồng Vân phẫn nộ, không thua kém một chút nào tiếp dẫn chuẩn đề. Về phần cuối cùng nữ hoa thánh nhân, nhiều hơn thời là do bởi tiết hận cùng ấy nấy. Nếu không phải bởi vì che chở nhân tộc, Trần Khổ hoặc giả cũng sẽ không rơi vào bi thảm như vậy kết quả. Mà hết thảy này, vốn là nữ hoa nên gánh vác lên tới. Nói tóm lại, bốn thánh hoàn toàn nổ tung. Mỗi người quanh thân đều là khí cơ bạo dũng, giữ dằn dị thường, có dung chuyển trời đất chi uy. Lão tử, Nguyên Thủy, bọn ngươi tốt đê hèn thủ đoạn, đường đường thánh nhân, vậy mà làm ra âm thầm đánh lén đê tiện cử chỉ. Hôm nay, bọn ngươi liền là bổn tọa đệ tử chôn theo. Tiếp dẫn nghiến răng nghiến lợi, Phật pháp thác lũ kích động, thế không thể đỡ. Thấy vậy, lão tử Nguyên Thủy cũng không khỏi dựng ngược tóc gáy. Một cái mất lý trí, hoàn toàn cuồng bạo thánh nhân, là tuyệt đối đáng sợ tuyệt luân, không thể nói lời. Bất quá, Nguyên Thủy vẫn vậy cố làm cường thế địa quát lạnh, thử, Trần Khổ tự tìm đường chết, chết chưa hết tội. Muốn giết bổn tọa, các ngươi cũng còn chưa đủ. Gầm lên một tiếng, Nguyên Thủy tiên phát chế nhân. Trên đỉnh đầu, bàn cổ phiên một lần nữa hạo đăng lên, vụ vụ không chỉ, tạo nên đẩy trời cương phong. Tạo hóa huyền quang hòa hợp mà ra, xuyên thủng hư không, rát xé toạc vạn vật chi phong mang mà tới, cố gắng ngăn trở tiếp dẫn đám người. Vậy mà, giờ phút này tiếp dẫn chuẩn đề lại hoàn toàn là một bộ không muốn sống địa bộ. Hai người thân sắc trên, kim quang xảy ra, rạng rỡ chói mắt. Trượng lục kim thân thi triển mà ra. Bang, bang. Chỉ nghe một đạo đạo kim sắc giao minh tiếng vang dội. Tiếp dẫn chuẩn đề lấy thân sắc gương, cho dù thân sắc bị một lần thứ phá vỡ, máu tươi chảy cuồn cuộn, nhưng bọn họ trong mắt vẻ kiên định, lại không có chút nào yếu bất cùng thay đổi. Tiếp dẫn bung tay lên. Hàng ma sử. Hắn tế ra món bảo vật này, dắt thế chớp nhoáng, hướng lao tử thiên linh cái hung hăng nện xuống. Như vậy bỏ mạng bình thường địa bộ, để cho lão tử cũng đội vàng không kịp chuẩn bị. Phanh. Hàng ma sử hung hăng nện xuống, mà lấy lao tử hùng mạnh, cũng thân hình ầm ầm rung một cái. Rồi sau đó, phất một tiếng, miệng lớn nổ ra máu tươi, chiếu xuống hỗn độn hoàn vũ trong. Cùng lúc đó, một bên chuẩn đề cũng noi theo phương pháp này, lấy thất bảo diệu thụ tạm thời áp chế bản cổ phiên chút uy thế. Rồi sau đó, một phương tịch diệt pháp luận ầm ầm tế ra, chém giết nguyên thủy. Tịch diệt pháp luận, nội ẩn tịch diệt lực, đủ để cắn nuốt hết thảy. Nguyên thủy bị này một kích, giống vậy thân hình lui nhanh, từng mảng lớn mưa máu bạo tràn ra. Hồng Vân, nữ hoa thế công theo sát phía sau. Trong lúc nhất thời, lao tử nguyên thủy bị gắt gao áp chế, liên tiếp hộc máu, đơn giản không ngẩng đầu lên được. Phải biết, ở chỗ này trong quá trình, bốn thánh thậm chí còn đang trọi cứng sau lưng một đạo đạo chu tiên kiếm trận kia máu rơi xuống. Cái này hoàn toàn chính là một bộ lấy mệnh tương bác, lấy máu trả máu lối đánh. Điên cuồng, quá điên cuồng. Nhất là một màn này xuất hiện ở thánh nhân trên thân, càng là kinh nổ con mắt, làm thiên địa sôi trào, chúng sinh tâm thần kích động, rung động đến tột cùng. Người điên, đều là một đám người điên. Hừ, tiếp dẫn chuẩn đề, bọn ngươi muốn tìm cái chết không được. Lao tử cả người tắm máu, vừa tức vừa gấp. Hắn cũng không muốn cùng tiếp dẫn chuẩn đề đám người liều mạng, như vậy chỉ biết được không bù mất. Chẳng qua là, nghe hắn, tiếp dẫn chẳng qua là lạnh lùng đáp lại nói, hôm nay, bổn tọa có thể chết, nhưng ở kia trước, bọn ngươi nhất định phải vì bản tọa đổ nhi chôn theo. Tiếp dẫn lời nói cam cam, lạnh lẽo thấu xương, để cho chúng sinh cũng vì đó lộ vẻ xúc động. Đau mất thái độ, tiếp dẫn thậm chí đã quên đi thánh nhân bất tử bất diệt. Liều mạng bản thân cái mạng này, cũng chỉ vì trấn sát lão tử Nguyên Thủy. Như thế tư thế, bực nào hung hãn. Mà xem tiếp dẫn chuẩn đề như vậy, lão tử Nguyên Thủy đều không khỏi được tâm kinh đảm hàn. Chỉ một thoáng, vậy mà chiến ý hoàn toàn không có, chỉ đành phải liên tiếp tránh lui. Mà xem một màn này, giữa thiên địa, vô số chúng sinh lúc này cũng vạn phần lộ vẻ xúc động, kêu lên không chỉ. T. Lần này là thật chọc giận tiếp dẫn chuẩn đề chờ thánh nhân. Ô, Tây Phương người làm việc mặc dù không phải quang minh lỗi lạc như vậy, nhưng như thế hồ đồ cũng là cực kỳ ít gặp a. Không sai không sai, tu sĩ chúng ta nếu có được sư tôn như vậy, cũng là không hưởng công cuộc đời này. Lần này thánh nhân đã giết đỏ cả mắt, chuyện này sợ rằng khó có thể chấm dứt. Liền xem như Hồng Quân đạo tổ đích thân đến, sợ là cũng khó mà chống đỡ được cuồng bạo Tây Phương thánh nhân. Chúng sinh như vậy nghị luận ở mỹ, kinh tiết đan sen. Có người đầy mặt hâm mộ, cảm thấy như trần khổ như vậy, có thể để cho thánh nhân cũng vì đó không tiếc hết thảy, liều mạng bình thường chém giết, đã là không hưởng cuộc đời này. Cũng có lòng người kinh không dứt, thậm chí so với lúc trước chín thánh đại chiến, còn phải hoảng sợ và trạng. Dù sao, thánh nhân một khi giết đỏ mắt, hậu quả kia là cực kỳ đáng sợ, không cách nào tưởng tượng. Cho dù là cả tòa thiên địa máu chảy thành sông, hai cốt đống núi, hoặc giả đều khó mà chống dứt. Nguyên nhân chính là này, mới có người cảm thấy, cho dù là Hồng Quân đạo tổ đích thân đến, mặt mũi cũng không đủ. Vậy mà, đang ở như vậy kinh thế sát phạt trong, lại có một người vẫn vậy độc thiện kỳ thân, thậm chí âm thầm đắc ý bản phận. Người này không phải người khác, chính là Dương Mi đại tiên. Xem tiếp dẫn chuẩn đề đám người thẳng hướng lao tử Nguyên Thủy mà đi, hắn cười thầm không dứt. Cái này sóng, ngược lại lao tử Nguyên Thủy tính sai. Vốn là muốn họa thủy đông dẫn, đem chấn sát trần khổ nhân quả, tái ra đến Dương Mi trên thân. Không nghĩ tới, dưới mắt hai người bọn họ lại ngược lại vì Dương Mi đỡ đạn. Dương Mi đại tiên âm hiểm cực kỳ, căn bản không có tương trợ lao tử Nguyên Thủy tính toán. Ngược lại, hắn tung người nhảy một cái, trực tiếp rơi vào lúc trước trần khổ bỏ mình vị trí. Hắn lộ ra thần thức, cảm ứng nơi này mỗi một đạo nhỏ không thể thấy khí tức, cố gắng tìm được hỗn độn châu loại bảo vật. Vậy mà, dò xét hồi lâu, nhưng căn bản không có bất kỳ một tia chí bảo khí tức. Dương Mi đại tiên không nhịn được chau mày. Làm sao sẽ không có? Chẳng lẽ không tự chủ được, Dương Mi trong lòng sinh ra một cái nổ tung phỏng đoán. Nhưng ngay lúc này, cơ hồ là ở Dương Mi bên hai, một đạo cười lạnh tiếng vang lên. Rất ngoài ý muốn sao? Đạo này lời nói nhẹ vô cùng, nhưng rơi vào Dương Mi trong hai, lại nghiễm nhiên giống như sấm sét nổ vang, để cho hắn cả người tóc gáy cũng đột nhiên chợt nổi lên. Trong lòng hoảng hốt, Dương Mi theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một đạo xích mang bắn tới, dắt vô biên vô hạn khủng bố sát ý trong nháy mắt, Dương Mi ra đầu nổ tung, kinh hãi bạt phần. Chương 323, thương nặng Dương Mi đại tiên, lại phá chu tiên kiếm trận. Chương 323, thương nặng Dương Mi đại tiên, lại phá chu tiên kiếm trận. Giờ khắc này, Dương Mi trong lòng sóng to gió lớn là đổ, khó có thể bình tĩnh. Đạo thanh âm này, hắn quá quen thuộc. Đó chính là thuộc về chân cổ. Hơn nữa, trước mắt kia một đạo nóng cháy thần mang, cũng giống vậy mang theo khai thiên tam thức thứ ba thức khí tức khủng bố. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Dương Mi hiện ra ý niệm như vậy. Chân cổ lúc trước đã theo phương kia không gian, bị nghiệp hỏa hoàn toàn đốt thành hư vô, không tồn tại nữa. Hắn như thế nào còn có thể cách mặt đất sống lại? Dương Mi ha có thể tin tưởng trước mắt một màn này, nhưng bất kể hắn bực nào khiếp sợ cùng hoảng sợ, rốt cuộc chân cổ thân hình từ trong hỗn độn một lần nữa hiện ra. Hắn nói bảo bù bù, hai tròng mắt trong vắt nổ bắn ra lãnh điện, không nói ra lạnh lùng dần. Mà Dương Mi rõ ràng chú ý tới, giờ phút này chân cổ mỗi một tấc máu thịt cũng tản mát ra ánh sáng chói mắt, hỗn độn khí tức ngưng tụ, thậm chí còn có chưa tiêu tán hỗn độn sát khí bay lên. Hỗn độn thể. Dương Mi lại là con người đột nhiên co rụt lại, trong lòng hoàn toàn bình tĩnh. Là, phải biết, Trần Khổ trước đó đã ngưng tụ thành hỗn độn thể. Loại thể chất này, không hề chẳng qua là đơn giản bền chắc không thể gãy. Quan trọng hơn, là khả năng đủ làm được Hồng Hoang Thánh Nhân bình thường bất tử bất diệt. Nhất là lúc trước thân ở trong hỗn độn, quanh mình tự có vô cùng vô tận hỗn độn khí tức, cung cấp Trần Khổ hấp thu. Vì vậy, lúc trước nhìn như hắn đã bị không gian nghiệp hỏa đốt thành hư vô, không tồn tại nữa. Nhưng mượn hỗn độn thể, Trần Khổ lại có thể lần nữa sống lại. Loại thủ đoạn này, so với Minh Hà lão tổ 1,296,000,000 huyết thần tử, còn phải càng thêm quỷ quyệt, huyền diệu. Chẳng qua là, dưới mắt rốt cuộc nghĩ thông suốt hết thảy, nhưng lúc này đã trễ. Trần Khổ tái hiện, vừa lên tới liền lần nữa trực tiếp vận dụng khai thiên tam thức thứ ba thức khủng bố như vậy đại thần thông. Tốc độ kia nhanh, thanh thế chi to lớn, căn bản không cho Dương Mi chút nào phản ứng thời gian. Xuy, cái này xích, như chém chuối, trực tiếp xuyên thủng Dương Mi thân xác. Trong lúc nhất thời, đầy trời mưa máu bạo trán mà ra, vung vãi trong vũ trụ, nhiễm đỏ mảng lớn hư không. Ngay sau đó, Dương Mi thân hình cũng như mũi tên rời cung bình thường, bắn mạnh mà ra. Nay còn đang miệng lớn hộc máu, trôi đi qua, từng viên đại tinh bị oanh nhiên đụng nát, tan rã. Đây đối với Dương Mi mà nói, lại là một lần thứ thương nặng. Trong chớp mắt, Dương Mi khí tức đột nhiên yếu bất 3-4 thành nhiều, vẻ mặt suy sụp, ánh mắt thảm đạm. Dương Mi vừa giận vừa sợ, đồng thời không nhịn được liên tiếp phát ra rên thống khổ. Nhưng như vậy thương nặng dưới, hắn cũng không vì phẫn nộ mà mất lý trí. Không tiếp, tiểu tử này vậy mà như thế khó giết. Tạm thời tránh né mũi nhọn cho thỏa đáng. Dương Mi trong lòng trực tiếp làm ra quyết định như vậy. Hắn biết, cho dù bản thân dù không cam lòng đến đâu, dưới mắt cũng đã không phải là đối thủ của Trần Khổ. Vừa nghĩ đến đây, hắn lúc này dựa thế điều chuyển thân hình, liền hướng hỗn độn chỗ càng sâu mà đi. Mà sau lưng, Trần Khổ sắc mặt lạnh lùng, sắc ý lâm liệt. Tắc, tắc. Trong tay hồng mông lượng thiên xích huy động, một đạo đạo kiếp quang lan tràn 10,000,000 dặm, rơi vào hỗn độn chỗ sâu. Lấy sức một mình, khuấy động vô biên hỗn độn hoàn vũ. Một màn này, sóng cuộn chiều dâng, hùng vĩ vô cùng. Như vậy sát cơ cuốn qua dưới, trong cõi minh minh, lại truyền tới mấy đạo Dương Mi hết sức đè nén có tiếng kêu thảm thiết. Vậy mà, này trung quy thân là không gian ma thần, đối với không gian nắm giữ cực sâu. Cho nên, trong chốc lát, Dương Mi hay là thân hình lão đạo hoàn toàn biến mất không thấy. Cực lớn trong kinh hãi, hắn thậm chí ngay cả đầu cũng không dám trở về một cái. Xem Dương Mi hoàn toàn biến mất không thấy, Trần Khổ lúc này mới thu liễm thế công. Ánh mắt mặc dù vẫn vậy lạnh lùng, nhưng hắn cũng không tiếp tục ra tay. Không gì khác, Trần Khổ cũng rất rõ ràng, mong muốn hoàn toàn giết chết Dương Mi, cũng không phải là dễ dàng như vậy chuyện. Bên kia, hỗn độn bên ngoài đã sớm là hoàn toàn tĩnh mịch. Trần Khổ xuất hiện lần nữa, làm cho tất cả mọi người cũng rung động đến tột cùng, tràn đầy không thể tin. Ngay cả lúc trước đã giết đỏ mắt tiếp dẫn chuẩn đề chờ bốn thánh, lúc này cũng kinh ngạc thất thần, vẻ mặt lộ vẻ xúc động. Mà này cường thế bởi giết Dương Mi đại tiên cũng chạy chối chết, càng là kinh nổ con mắt, tuyên cổ tuyệt luân. Hồi lâu, tiếp dẫn chuẩn đề đám người rốt cuộc phản ứng kịp. Đồ nhi, ngươi không có chết. Ha ha, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Tiếp dẫn rốt cuộc tin tưởng hết thảy trước mắt, không nhịn được ngửa mặt lên trời cười to, kích động và phần. Thậm chí đều có chút mừng đến phát khóc cảm giác. Chuẩn đề, Hồng Vân đám người cũng tương tự sắc mặt phân chấn, mừng như điên cung rước. Sư Điệt bình yên vô sự, thật là đại hạnh, đại hạnh. Ha ha, Vân đạo biết ngay, Trần Cổ đạo hưu tuyệt không có khả năng như vậy mà đơn giản vẫn lạc. Nhất thời, tiếp dẫn chuẩn đề đám người hoan hô, cười to trở, bao phủ hoàn toàn hết thảy. Đối với lần này, Trần Cổ cười nhạt một tiếng, tỏ ý tiếp dẫn chuẩn đề đám người không cần lo âu. Ngay sau đó, hắn lại sắc mặt một sụt. Ai, khổ a khổ a. Thái thượng, Nguyên Thủy, hai vị thánh nhân đánh lén, thật đúng là không có dấu hiệu nào, để cho bổn tọa vội vàng không kịp chuẩn bị. Bổn tọa nên như thế nào hồi báo hai vị đâu? Trần Khổ thở dài một tiếng, nói như thế. Lời còn chưa dứt, hắn ánh mắt chuyển hướng Lao Tử, Nguyên Thủy hai người đã không có lúc trước lạnh nhạt, thay vào đó là một loại dạng dỡ như đao lệ mang nổ bắn ra, để cho da đầu tê dại, khắp cả người phát rét. Nghe vậy, Lao Tử Nguyên Thủy sắc mặt vạn phần khó coi. Lúc này trong lòng của bọn họ cũng chỉ còn lại cùng Dương Mi vậy ý niệm. Tiểu tử này quá khó giết. Hai người trước đó không để ý đến thân phận, cưỡng ép đánh lén đã là rơi xuống mặt mũi. Không nghĩ tới, cuối cùng lại còn là để cho Trần Khổ không bị thương chút nào. Bởi như vậy, trang diện thì càng khó coi. Lão tử, Nguyên Thủy trầm mặc, không biết nói gì. Bất quá, Trần Khổ cũng không có muốn nghe được hai người bọn họ đáp lại. Dứt tiếng, chỉ thấy Trần Khổ thân hình đại động. Như Lai thần trưởng tái khởi, hắn không chút do dự lần nữa nhấc lên công sát. Lần này, chính là Phật môn năm thánh, dẫn chiến tam thanh. Không nghi ngờ chút nào, thế cuộc hoàn toàn hiện lên nghiêng về một bên nghiền ép thế. Năm thánh dưới sự liên thủ, tam thanh liên tục bại lui, sắc mặt xanh mét, khí tức bị gắt gao áp chế. Nhất là lão tử Nguyên Thủy hai người, càng là hầm hừ liên tiếp. Không gì khác, lần này Trần Khổ mỗi một lần ra tay đều là cố ý nhìn bọn họ chằm chằm hai người hành hung. Một đạo đạo thần thông không giữ lại chút nào địa khuynh tả tại Lao Tử Nguyên Thủy trên thân. Tiếng vang trầm đục nổ tung, đinh hai nhức óc. Lao Tử Nguyên Thủy cũng không cách nào chịu đựng, liên tục bại lui, sắc mặt đỏ lên, hiển nhiên là này khí tức trong người sôi trào, đã bị buộc đến một loại rất là kinh người mức. Cùng lúc đó, tiếp dẫn chuẩn đề mấy người cũng cực kỳ an ý bọn họ chẳng qua là một lần thứ địa ngăn cản, hóa giải được Lao Tử Nguyên Thủy đám người thế công, mà đem để lại cho Trần Khổ giải dỗ. Vâng, lại là một trường rơi xuống. Ngút trời thần huy xuyên vào lão tử trong thân thể, như sấm sét nổ bể ra tới. Phúc. Lão tử cũng không còn cách nào chịu đựng, một hớp máu bầm phun ra. Thánh nhân chi huyết đỏ thắm dị thường, lôi cuốn to lớn tuyệt luân khí tức, đáng diệt vô tận không gian. Lão tử muốn rách cả mí mắt, nghiến răng nghiến lợi, nét mặt trước giờ chưa từng có giữ tợn và mẹo. Tam đệ, còn không ra Chu Tiên kiếm trận, chờ đến khi nào? Hắn đột nhiên một tiếng quát lên. Dưới mắt, cũng chỉ có mở lại Chu Tiên kiếm trận, hoặc giả mới có thể ngăn cản Phật môn chư thánh chi uy. Bên kia, trên thực tế, cũng không cần lão tử giống giận. Xem nhà mình huynh trưởng bị trọng thương như thế, Thông Thiên từ lâu nộ phát xung quan, hận giận đan sen. Đừng tổn thương thái thượng huynh trưởng. Thông Thiên căm tức nhìn Trần Khổ, chấn thanh hét lớn, gầm thét chư thiên, để cho người nghe vào tóc gáy dựng thẳng, giận cả tóc gáy. Thất phu giận dữ, còn máu phun ra năm bước. Thánh nhân giận dữ, càng là thây năm triệu, khó mà diễn tả bằng lời đại khủng bố. Ngay sau đó, quen thuộc một màn tái hiện. Thông Thiên tay áo huy động, bốn chiếc tiên kiếm một lần nữa bay lên, vắt ngang hỗn độn hoàn vũ trong, lan tràn ra ngút trời huyết quang, xúc mục kinh tâm. Trần Khổ, ngươi thật cho là bổn tọa Chu Tiên kiếm trận không thể làm sao ngươi gì sao? Thông Thiên lời nói lạnh lùng, khôi hoàng trang nghiêm. Dứt tiếng, như ngôn xuất pháp tùy bình thường. Ùng ùng, chỉ thấy Chu Tiên kiếm trận ầm ầm vận chuyển lên. Ngay sau đó, vô biên vô hạn tiêu máu trong, lại bay lên ra một đạo đạo huyền ảo tối tăm, khó mà diễn tả bằng lời quỷ quyệt khí tức. Thấy vậy, tiếp dẫn chuẩn đề biến sắc. Không tốt, Thông Thiên là muốn tái diễn địa thủy hỏa phong. Tứ đại tiên tiên nguyên tố hội tụ, cái này là Chu Tiên kiếm trận chân chính uy lực, tuyệt đối không thể sơ sẩy. Tiếp dẫn chuẩn đề đám người lúc này kêu lên, hiểu Thông Thiên dụng ý tái diễn địa thủy hỏa phong, đây là một loại cực kỳ đáng sợ thủ đoạn. Dù sao, cái gọi là tiên tiên tứ đại nguyên tố, mỗi một loại đều mang hủy diệt và vật, vỡ nát chư thiên hùng mạnh lực tàn phá. Quả nhiên, đúng như tiếp dẫn chuẩn đề đã nói vậy, Chu Tiên kiếm trận bộc phát ra chưa từng có không có cường hãn thần uy, bị kiếm trận khí tức câu động, triệu triệu hỗn độn sao trời hoàn toàn bạo động, ngân hà tôn trào, quần tinh ba chạm, tiếng sấm đơn giản đánh vỡ màng nhĩ. Một màn này so với trước đó yêu đỉnh tế ra Chu Tiên tinh đấu đại trận còn phải càng thêm đáng sợ. Ngoài ra, trùng trùng điệp điệp hỗn độn bụi bặm tụ đến, như mây đen cuộn cuộn che khuất bầu trời, che mất hết thảy ánh sao. Thủy hỏa đan bảo, hai loại khí tức quấn kết xoắn giết mà tới, hết thảy cũng dường như gì thế, không nói ra đáng sợ. Chúng sinh miết mép, âm thầm liễu lưới. Đây mới là phi bốn thánh không thể phá chân chính huyền diệu chỗ. Mắt thấy trận pháp treo cao, sẽ phải đem Trần Khổ đám người toàn bộ bao phủ trong đó. Tiếp dẫn chuẩn đề đám người một bước ra, liền chuẩn bị cùng Trần Khổ liên thủ phá trận. Vậy mà, lúc này Trần Khổ lại làm ra một cọc hành động kinh người. Hắn một trường đẩy ra, nhu hòa pháp lực đem tiếp dẫn chuẩn đề đám người toàn bộ bảy đến trận pháp ra. Rồi sau đó, Trần Khổ một thân một mình, nhảy lên một cái, trực tiếp tiến vào trong Chu Tiên kiếm trận. Vô số sinh linh một mảnh xôn xao, kinh tiếp đan sen. Đây là ý gì? Trần Khổ chẳng lẽ mong muốn bằng vào sức một mình, cương Chu Tiên kiếm trận không được? Phi bốn thánh không thể phá. Hắn đây không phải là muốn phản nghịch chúng sinh nhận biết mà đi sao? Tiếp dẫn cũng giống vậy kinh hãi. Đồ nhi, không thể. Vậy mà, hắn kêu lên đã lại không tác dụng. Giờ phút này, Trần Khổ đưa thân vào trong Chu Tiên kiếm trận, thân hình chuyển xoay sở, đã đi lại không ngừng. Hắn sở dĩ như vậy, tự nhiên có 10 phần lòng tin. Trước đó một lần kia, sở dĩ lựa chọn chạy trốn, cũng không phải là hắn sợ hãi Chu Tiên kiếm trận chi uy. Ngược lại, hắn đã lĩnh ngộ ra Chu Tiên kiếm trận vận chuyển phương pháp. Cho nên, lúc này mặc dù quanh mình cảnh tượng đáng sợ tuyệt luân, nhìn như có thể đáng diệt hết thảy, nhưng Trần Khổ ánh mắt sắc bén, bạo trán lên điện, cẩn thận dò xét mỗi một đạo Chu Tiên kiếm trận vận chuyển quy tích. Một bộ vô cùng rõ ràng đồ án, cũng ở đây trong đầu của hắn từ từ thành hình. Tái diễn địa thủy hỏa phong lại làm sao? Phải biết biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Vì vậy, cái này Chu Tiên kiếm trận đúng là vẫn còn thoát khỏi không được này căn nguyên nhất vận chuyển phương pháp. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, Trần Khổ ánh mắt hơi sáng lên. Hắn đã nắm được đến trận này huyền cơ chỗ. Không chút do dự, Trần Khổ lúc này tay bấm ấn quyết, bắt đầu diễn hóa lên các loại huyền ảo tối tăm, ý nghĩa không hiểu đạo pháp. Hành động này chính là ở lắng lại cái này vô tận địa thủy hỏa phong. Đang ở Trần Khổ ấn quyết dưới, nguyên bản một đạo đạo như thượng cổ hung thú gầm thét tiếng vang trầm đục, từ từ tiêu tán ở trong hư vô. Thủy hỏa chi lực chôn bụi, không còn tồn tại. Ngay cả hạo như khói sóng vô cùng kiếm ý đều bị đầy trời Phật đạo kim quang chỗ tinh hóa. Một màn này để cho tiếp dẫn chuẩn đề đám người hoàn toàn nhìn ngây người. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cái gọi là Chu Tiên kiếm trận chỉ bằng một người là có thể phá giải, căn bản không có trong truyền thuyết cường đại như vậy tuyệt luôn sao? Thật là thần dị thủ đoạn, bổn tọa trong hoàng hốt cảm giác, Thông Thiên cũng không phải là kiếm trận đứng đầu, ngược lại Trần Khổ sư điệt mới là. Một thân một mình áp chế Chu Tiên kiếm trận chi uy, như thế thực lực bản cùng chưa bao giờ nghe. Chư thánh thán phục, không thể tin. Ngay cả nữ hoa lúc này cũng là mặt vẻ rung động, tự hỏi lòng, liền xem như bọn họ bốn thánh liên thủ, hoặc giả cũng không làm được như Trần Khổ rảnh rỗi như vậy đỉnh lưỡng thưởng, nhẹ nhàng bình thản. Đây cũng là nắm được Chu Tiên kiếm trận bản nguyên tầm quan trọng. Bên kia, Thông Thiên mấy người cũng là trợn mắt há mồm. Tiểu tử kia làm sao sẽ dễ dàng như vậy phá trận? Tam đệ, ngươi chẳng lẽ đánh trả hạ lưu tình, chưa đem trận này vận chuyển tới cực hạn chi uy? Lão tử Nguyên Thủy cảm thấy một bức, hỏi thăm Thông Thiên. Nhưng giờ phút này Thông Thiên sắc mặt nghiêm trọng, nghiêm nghị, đầu hắn cũng không trở về, trầm giọng đáp lại nói, Chu Tiên kiếm trận chi uy đã là cực điểm thăng hoa. Một câu nói, để cho lão tử Nguyên Thủy hoàn toàn mắt trợn tròn. Trạng thái mạnh nhất Chu Tiên kiếm trận, lại còn là không làm gì được Trần Khổ. Cái này còn thế nào chơi? Còn không đợi Tam Thanh tiếp tục suy nghĩ nhiều cái gì, rốt cuộc, lúc này, Chu Tiên kiếm trận có thể nói đã là liều xiềng, vỡ vụn không chịu nổi. Trần Khổ cũng không do dự nữa, hồng mông lượng thiên xích lần nữa tế ra. Một thước dưới, toàn bộ trận pháp quy tích hoàn toàn hỗn loạn. Chu Tiên kiếm trận tan rã, ngàn tỷ đạo kiếm ý chìm vào hỗn độn chỗ sâu, lại không bất kỳ thần uy có thể nói. Rồi sau đó, Trần Khổ thế công không giảm chút nào, lại ngang nhiên rơi vào thông thiên trên thân hình. Cái này xích, đủ để tan biến thánh nhân đạo thể, chấn động thánh nhân thần hồn. Vậy mà, nhưng vào lúc này, thông thiên thánh nhân nói quả hiển lộ, rũ xuống đầy trời thần uy, ra chỉ ở này quân thân. Ở nơi này vậy thánh nhân đạo quả bảo vệ dưới, thông thiên thân sắc triển lộ ra trước giờ chưa từng có chắc chắn. Trọi cứng hồng mông lượng thiên xích một kích, lại không bị thương chút nào. Thấy vậy, Trần Khổ sắc mặt hơi trầm lại, ngay sau đó khẽ nhíu mày. Thánh nhân bất tử bất diệt, quả nhiên không ngờ a. Chương 324, thông thiên, cái này con mẹ nó làm cho ta lấy ở đâu? Chương 324, thông thiên, cái này con mẹ nó làm cho ta lấy ở đâu? Giờ khắc này, Trần Khổ mới thật sự địa cảm nhận được, cái gọi là thánh nhân bất tử bất diệt đến tột cùng là bực nào kinh người. Đừng nói là hoàn toàn trấn sát thông thiên, liền xem như muốn thương nặng, khiến cho mất đi sức đánh một trận, đều không phải là chuyện đơn giản như vậy. Vậy mà, không nghi ngờ chút nào, trong tam thanh, khó giải quyết nhất lại chính là thông thiên. Đã như vậy, ngược lại được nghĩ biện pháp, tạm thời để cho thông thiên không thể lại phát huy ra như vậy thực lực. Trần Khổ trầm ngâm chốc lát, trục xuất. Là, nếu không thể trấn sát, vậy thì đem hắn tạm thời trục xuất. Trong Trần Khổ tâm nghĩ đến cái biện pháp này, không gian trục xuất. Trước đó Dương Mi đại tiên đã từng thi triển loại thủ đoạn này, mà Trần Khổ giống vậy nắm trong tay thâm ảo tối tăm không gian pháp tắc, đối với lần này không thành vấn đề. Quan trọng hơn chính là, thông thiên mặc dù tinh thông kiếm, trận chi đạo, nhưng đối với không gian pháp tắc cũng không quá sâu thành tựu. Đợi đến hắn lúc trở lại, hoặc giả chuyện này đã sớm kết thúc. Nghĩ đến chỗ này, Trần Khổ không do dự nữa, lúc này một chương trực tiếp tế ra, ngang nhiên vô cùng địa chụp về phía thông thiên. Thấy vậy, thông thiên ánh mắt lẫm liệt, còn tưởng rằng Trần Khổ là thi triển ra như lai thần trưởng thần thông như vậy đại thuật. Hắn vận chuyển lên cả người pháp lực, liền chuẩn bị chống cự. Nhưng sau một khắc, dị biến nảy sinh. Chỉ thấy một trường này chưa chạm tới thông thiên thân thể lúc, nay quanh thân 100.000.000 giảm không gian, liền đột nhiên bạo động đứng lên. Hư không trầm luân, vật đuổi sao rời. Đáng chết, đây là thủ đoạn gì? Thông thiên kêu lên, con người chợt co lại. Hắn hoàn toàn không có dự liệu được, Trần Khổ thi triển ra, lại là một loại chưa bao giờ nghe, chưa từng thấy quỷ quyệt thủ đoạn. Mà cái này cũng để cho hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, lại không thể tránh né. Đang ở hắn kêu lên dưới, không gian chi lực thế không thể đỡ, lúc này lôi cuốn lên thông thiên thân hình, hướng hỗn độn chỗ sâu rơi xuống. Chỉ ngắn ngủi trong chốc lát, liền không thấy bóng dáng. Xem một màn này, vô số chạy tới đứng xem chúng sinh, không nhịn được trố mắt nhìn nhau, đầu óc mơ hồ. Cái này, Trần Khổ đây là ý gì? Một trường trực tiếp đem thông thiên thánh nhân đánh vào trong hỗn độn. Thông thiên thánh nhân lúc này đến tột cùng là chết hay sống? T. Nhìn không thấu, hoàn toàn nhìn không thấu. Không sai, Trần Khổ thủ đoạn đã hoàn toàn vượt ra khỏi chúng sinh nhận biết cùng tưởng tượng. Không một người có thể nắm được đến trong đó huyền diệu. Ngay cả lão tử, Nguyên Thủy hai người, lúc này cũng là mặt ngộp bức, có chút không phản ứng kịp. Chỉ có Trần Khổ lộ ra lau một cái nụ cười thỏa mãn, lại nói thông thiên. Đối với hắn mà nói, không gian trục xuất có thể nói thế không thể lỡ. Thông thiên chỉ đành phải xem quanh thân cảnh tượng biến, mênh mông vô ngần ngân hà bay vút mà qua, mà tự thân lại như một viên ầm ầm rơi xuống sao rơi, căn bản là không có cách dừng lại. Cũng không biết trải qua bao lâu, thân hình của hắn mới rốt cục chậm rãi dừng lại. Mà giờ khắc này, hết thảy xung quanh đều là chưa từng có xa lạ. Đập vào mắt trong, một trận lại một trận hỗn độn báo táp vắt ngang, cuốn qua 100.000.000 dặm hoàn vũ, tiêu diệt hết thảy. U ám, thâm thúy, cùng với tuyên cổ tĩnh mịch trường tồn. Nơi này, nghiễm nhiên giống như là một phương sinh cơ không còn nơi. Dĩ nhiên, chẳng qua là đối với hồng hoang sinh linh mà nói. Trọng yếu nhất chính là, đưa thân vào này, mặc cho thông thiên như thế nào cảm ứng, cũng không cách nào cảm ứng được chút nào hồng hoang tiên địa khí tức, cũng không cách nào nhận ra được lão tử, Nguyên Thủy đám người khí cơ. Thông thiên trong lòng hơi bừng tỉnh. Xem ra nơi đây chính là hỗn độn chỗ càng sâu, lại khoảng cách trước đó chiến trường, tất nhiên có không thể tưởng tượng khoảng cách. Trong lúc nhất thời, thông thiên không khỏi có chút mê mang. Cái này con mẹ nó là cho bổn tọa làm lấy ở đâu? Như thế nào trở về Hồng Hoang Thiên Địa đâu? Không sai, Hồng Hoang chi rộng lớn vô ngần, mênh mang trắng quát, đối với thánh nhân mà nói, thế nhưng là không thể dò xét, thậm chí đủ để lạc đường. Thông Thiên bất đắc dĩ, chỉ đành phải chẳng có mục đích đi lại ở trong hỗn độn. Không lâu lắm, ánh mắt của hắn đột nhiên động một cái, bởi vì Thông Thiên thấy rõ ràng, đang ở trước mặt mình, một đạo đạo to lớn tuyệt luân, khôi ngô dị thường bóng dáng đan vào, mỗi một đạo bóng dáng cũng tản mát ra khủng bố dị thường uy áp. Như vậy tuyên cổ tĩnh mịch nơi, thấy vẫn có sinh linh tồn tại, Thông Thiên lúc này mừng lớn. Hắn bất chấp suy nghĩ nhiều, tung người nhảy một cái, giáng lâm ở đó chút bóng dáng trước mặt, mở miệng nói, xin hỏi các vị đạo hữu, đây là nơi nào? Nghe thông thiên vậy, đối diện một đạo đạo ánh mắt như nước, nhất thời rơi vào thông thiên trên thân. Nhìn ra được, những sinh linh này tựa hồ vẻ mặt có chút cổ quái. Chuẩn xác hơn điệu nói, là đối thông thiên câu này hỏi thăm, mà cảm thấy quái dị. Bất quá, chỉ chốc lát sau, vẫn có một đạo ngột ngạt thanh âm đáp lại. Nơi này chính là hỗn độn. Này trả lời chỉ có ngắn ngủi này sau cái chữ. Nghe vậy, thông thiên trong lòng đại động, cái này không thể nghi ngờ ấn chứng bản thân trước đó phỏng đoán. Đồng thời, hắn cũng đại khái hiểu trước mắt những thứ này bóng dáng, đến tuột cùng là thần thánh phương nào. Không nghi ngờ chút nào, bọn họ chính là hỗn độn ma thần. Dù sao, Dương Mi đại tiên đã sống đến bây giờ, lại bị chúng sinh tận mắt nhìn thấy. Còn có cái khác nhiều hơn sinh linh may mắn sót lại, cũng là hợp tình lý. Thông Thiên cũng tỉnh không cảm thấy kinh ngạc cùng sợ hãi. Lấy bản thân thánh nhân tu vi, chống lại bình thường hỗn độn ma thần, không chút nào hư. Rồi sau đó, Thông Thiên tiếp tục hỏi, xin hỏi chư vị, Hồng Hoang Thiên Địa lại ở phương nào? Lần này, không người đáp lại. Ngược lại, trước mặt từng tôn ma thần, cũng lộ ra chán ghét cùng kháng cự chi sắc. Tựa hồ Thông Thiên trong miệng Hồng Hoang Thiên Địa, là một phương để bọn họ ghét bỏ chỗ. Thông Thiên sửng sốt một chút, ngay sau đó bình tĩnh. Xem ra, những thứ này ma thần là đem ngày xưa đối với bản cổ hận ý, cũng tái giá đến Hồng Hoang Thiên Địa. Dù sao, bản cổ mở ra hỗn độn, vốn là phá hủy những thứ này ma thần không gian sinh tồn. Hơn nữa ngày xưa khai thiên cuộc chiến, đã từng lực chế vô số ma thần. Loại này hận ý, cũng có thể hiểu. Mắt thấy từ nơi này chút hỗn độn ma thần trong miệng, là hỏi không ra cái gì. Thông Thiên lúc này xoay người, liền muốn tự đi dò tìm, trở lại Hồng Hoang Thiên Địa. Vậy mà, nhưng vào lúc này, một đám ma thần trong, có một đạo bóng dáng thông suốt đứng lên. Chập, thử, lại là một cái đáng chết Hồng Hoang sinh linh. Đạo thân ảnh kia căm tức nhìn Thông Thiên, trong mắt âm trầm, vẻ ác lạnh lộ rõ trên mặt. Trong lúc nhất thời, Thông Thiên nghi ngờ không hiểu, đối phương tại sao to lớn như thế tức giận cùng địch ý đâu? Trên thực tế, nếu là Trần Khổ ở chỗ này, tất nhiên một cái là có thể nhận ra. Đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là trước đó ra mắt linh hồn ma thần. Vì tranh đoạt thời gian trường hà trong cơ duyên, này bị Dương Mi đại tiên đuổi giết 100 triệu 10 ngàn dặm, hoảng hốt trốn chui. Có thể nói, linh hồn ma thần đã sớm nghẹn đầy bụng tức giận. Mà quan trọng hơn chính là, sự kiện kia sau, linh hồn ma thần đã từng trở lại hỗn độn bí cảnh phụ cận. Sau đó, hắn liền kinh hãi phát hiện, cùng mình cực kỳ giao hảo trọng lực ma thần, vậy mà đã phơi thây trong hỗn độn. Không cần nói nhiều, linh hồn ma thần lúc này rõ ràng biết trọng lực ma thần chính là chết bởi Trần Khổ cái đó Hồng Hoang sinh linh trong tay. Cũng nguyên nhân chính là này, hắn đối với Hồng Hoang sinh linh có thể nói là chưa từng có thù địch. Mà Thông Thiên lại là bản cổ nguyên thần biến thành sinh linh một trong, bản cổ khí tức càng thêm nồng nặc. Nguyên nhân chính là này, linh hồn ma thần khó nén trong lòng nổi khủng, phát tác tại chỗ. Đối mặt với linh hồn ma thần giận không kèm được nhìn chăm chú, Thông Thiên mặt không hiểu mở miệng nói, vị đạo hữu này, bổn tọa cùng ngươi cũng không cái gì ân oán, tại sao phải khổ như vậy địch ý sâu nặng? Lời vừa nói ra, linh hồn ma thần cơ hồ là trong nháy mắt liền gần giọng phản bác, thử cũng không ân oán. Bọn ngươi đang ghét Hồng Hoang sinh linh, giết bổn tọa bạn tốt. Hôm nay bổn tọa liền muốn dùng tính mạng của ngươi tới tế trọng lực ma thần vong hồn. Linh hồn ma thần dĩ nhiên biết Thông Thiên cũng không phải là bản thân trước đó thấy Trần Khổ, nhưng ở trong mắt hắn đều là giống nhau, phàm là Hồng Hoang sinh linh liền đều đáng chết. Vì vậy hắn liền lẽ đương nhiên giận lây sang trước mắt Thông Thiên, nhưng nói thế rơi vào Thông Thiên trong tai thì càng để cho hắn không rõ nguyên do. Chấn sát hỗn độn ma thần, đây cũng là cái nào cùng cái nào a? Thông Thiên vô cùng tin chắc bản thân đây là lần đầu tiên chính mắt thấy những thứ này hỗn độn ma thần, về phần đánh lớn thậm chí còn chấn sát đối phương, vậy thì càng là lời nói vô căn cứ. Bất quá Thông Thiên trong nháy mắt liền phản ứng kịp, cái này con mẹ nó, bản thân đây là thay người gánh tội a cái định mệnh, đến tột cùng là cái nào không biết trời cao đất rộng gây ra như vậy chuyện. Thông Thiên không nhịn được thầm mắng, đường đường thánh nhân lại thành gánh tội hiệp, cũng là muôn đời không hai người đầu tiên. Nếu là Thông Thiên biết mình chính là thay Trần Cổ bị, sợ là càng phải giận đến hộc máu tại chỗ chửi mẹ. Vậy mà dưới mắt tình huống đã không cho phép Thông Thiên suy nghĩ nhiều, cũng không cho hắn cơ hội giải thích. Bên kia dứt tiếng, linh hồn ma thần cảm giác gáp bách mười phần, khí thế kinh người đã ngang nhiên ra tay hướng Thông Thiên công sát mà đến rồi. Trong lúc nhất thời, trong hư không các loại làm cho da đầu tê dại âm trầm quỷ quyệt tiếng cười, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Như vậy cảm giác như triệu triệu linh hồn gào thét, mang theo oán khí ngút trời, làm cho lòng người trong phát rét, thần hồn run rẩy. Vạn hồn trụ, linh hồn ma thần cực kỳ dữ dằn, mới vừa ra tay liền tế ra một cây vạn trượng khôi hoàng trụ lớn. Cái này là hắn xen lẫn linh bảo, trong đó có vô số linh hồn bị giam cầm, tản mát ra ngút trời lệ khí. Trong mơ hồ còn có thể thấy vạn hồn lẫn nhau cắn xé, bạo ngược vô cùng cảnh tượng. Rồi sau đó, linh hồn ma thần bỏ túi cái này linh bảo, bá đạo vô cùng thẳng hướng Thông Thiên. Thấy vậy, Thông Thiên sạm mặt lại. Cái này hỗn độn ma thần thế nào như vậy tính khí nóng này đâu, một lời không hợp liền bắt đầu làm. Nhưng việc đã đến nước này, cũng đừng không gì khác pháp. Thông Thiên chỉ đành phải thân hình đại động, nên chiến linh hồn ma thần. Đại chiến tái khởi. Trong sân, linh hồn ma thần giữ dằn dị thường, hung hãn vô cùng, từng chiêu từng thức đều là vừa nhanh vừa mạnh, mang theo hỗn độn ma thần riêng có nặng nề cảm giác. Thông Thiên thì cầm trong tay thanh bình kiếm, một kiếm lại một kiếm chém ra, xé toạc màn vũ, phong mang tất lộ. Trung quanh, một đám hỗn độn ma thần lộ ra có chút hăng hái vẻ mặt, ngắm nhìn trận này đại chiến. Đó chính là ban đầu bản cổ sáng tạo, diễn hóa xuất sinh linh sao? Hắc hắc, bổn tọa ngược lại muốn xem, bản cổ cái gọi là khai thiên lập địa, rốt cuộc có thể sáng tạo ra như thế nào cường giả. Linh hồn đạo hữu, đem người này hoàn toàn trấn sát ở đây, lấy lộ vẻ bọn ta ma thần chi uy. Hừ, cũng để cho kia sớm đã chết đi bản cổ biết, hắn sáng tạo ra Hồng Hoang sinh linh, chung quy không đáng giá nhắc tới. Giọng điệu như vậy vang lên. Một ít ma thần mặt lộ vẻ hiếu kỳ, tham quan Thông Thiên từng chiều từng thức. Dù sao, bọn họ chưa bao giờ đặt chân Hồng Hoang thiên địa, đối với Hồng Hoang tu sĩ thực lực cũng biết rất ít. Mà một ít ma thần càng là không che giấu chút nào, hô to vì linh hồn ma thần trợ uy, để cho này trấn sát Thông Thiên. Dùng cái này xem như là đang đánh mặt ban đầu bản cổ đại thần. Đáng thương Thông Thiên là đường đường thánh nhân, ở Hồng Hoang thiên địa cũng là bị triệu triệu chúng sinh kính ngưỡng tồn tại. Mà lúc này, lại bị một đám ma thần soi mói bình phẩm, giống như là đối đãi một cái không đáng nhắc đến sinh linh bình thường. Phất ớt. Thật sự là phất ớt. Vậy mà, Thông Thiên một đạo đạo thần thông đại thuật đều xuất hiện, trong lúc nhất thời nhưng cũng khó có thể áp chế linh hồn ma thần. Thứ nhất, linh hồn ma thần mặc dù không kịp Dương Mi đại tiên cường đại như vậy, nhưng chúng quy cũng là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tu vi, tương đương với Hồng Hoang Thiên Đạo Thánh Nhân. Hơn nữa, linh hồn ma thần cũng là nắm trong tay một cái đầy đủ linh hồn pháp tắc, không thể khinh thường. Thứ hai, lúc này hai bên cũng thuộc về hỗn độn chỗ sâu. Dưới so sánh, linh hồn ma thần đạt được tăng phúc càng thêm kinh người. Ma Thông Thiên, nhưng là bị diện rộng suy yếu. Cứ kéo dài tình huống như thế, Thông Thiên thân là thánh nhân, cũng khó mà cho thấy tồi khô là hủ, nghiền ép đối phương thế. Có thể tưởng tượng được, một trận chiến này cũng tuyệt không phải nhất thời nửa khắc là có thể kết thúc. Thông Thiên vừa tức vừa gấp, lại cũng chỉ có thể bị linh hồn ma thần gắt gao kiềm chế, mà không thể làm gì. Bên kia, Thông Thiên biến mất không còn tăm hơi, lại chậm chạp lại không bất cứ động tĩnh gì chuyển tới. Tiếp dẫn chuẩn đề đám người đầy mặt kinh ngạc. Đỗ Nhi lúc trước một trường kia, đến tuột cùng là thần thông gì? Tiếp dẫn tự lẩm bẩm, nghi ngờ không hiểu. Cho dù thân là thánh nhân, nhưng Trần Cổ một trường kia uy lực, để cho tiếp dẫn cũng là thán phục không thôi. Dù sao, nếu là đổi thành bản thân, tiếp dẫn tự hỏi lòng, tuyệt không có khả năng như vậy mà đơn giản liền giải quyết rơi trong tam thanh sức chiến đấu mạnh nhất Thông Thiên. Một bên, chuẩn đề cũng giống vậy nghi ngờ. Bất quá hắn cũng không xoắn xuýt. Ha ha, vô luận là thủ đoạn gì, dưới mắt Thông Thiên biến mất, tam thanh đã qua một, bọn ta cũng là áp lực chợt giảm. Chuẩn đề cực kỳ tỉnh táo. Không có Thông Thiên Chu Tiên kiếm trận giá trị, chỉ bằng lao tử Nguyên Thủy hai người, còn như thế nào chống cự Phật môn một phương năm thánh chi uy? Dứt tiếng, Hồng Vân, Nữ Hoa mấy người cũng rối rít gật đầu. Lần này, bọn ta lại tất thắng. Hồng Vân cảm khái, ánh mắt rất là cuồng nhiệt xem Trần Khổ. Cho dù là chư thánh cuộc chiến, cũng là bởi vì Trần Khổ trở về, mới hoàn toàn thay đổi chiến cục. Nữ Hoa cũng là trong mắt đẹp dị thải lưu chuyển. Nhân tộc, rốt cuộc không việc gì. Lần này, thật là muốn cảm ơn qua Trần Khổ sư điện. Hiển nhiên, Nữ Hoa để ý nhất hay là nhân tộc căn uy. Dưới mắt gần như có thể xác định, Tam Thanh lại không cách nào ngăn cản Phật môn che chở nhân tộc. Mặc dù cũng không nói rõ, nhưng Nữ Hoa đối với Trần Khổ cũng là đầy lòng cảm kích. Bên kia, lão tử Nguyên Thủy sắc mặt xanh mét, lại không bằng tiếp dẫn chuẩn đề như vậy mừng rỡ. A, Trần Khổ, ngươi lại dám đối với bản tọa Tam đệ ra tay sát hại. Ngươi muốn chết. Nguyên Thủy bi thiết, muốn rách cả mí mắt, vẻ mặt dữ tợn căm tức nhìn Trần Khổ, lời nói như gầm thét bình thường, kêu la như sấm. Hắn đem hết toàn lực, vẫn vậy không thể cảm ứng được Thông Thiên chút nào khí tức. Cho nên, Nguyên Thủy lẽ đương nhiên cho là nhà mình Tam đệ nhất định là bị Trần Khổ hoàn toàn giết chết. Giờ khắc này, Nguyên Thủy gần như cuồng bạo. Vậy mà, một bên lão tử, nhưng cũng không tựa như Nguyên Thủy như vậy lửa giận ngút trời. Hắn sắc mặt giống vậy âm trầm, nhưng lại lộ ra vẻ trầm tư. Tam đệ cũng không vấn lạc. Chương 325, cường thế áp chế nhị thánh, lão tử chủ động nhận thua. Chương 325, cường thế áp chế nhị thánh, lão tử chủ động nhận thua. Nguyên Thủy có thể nói giận dữ công tâm, gần như mất lý trí. Cho nên, mới có thể cho là Thông Thiên là bị Trần Khổ trấn sát. Vậy mà, lão tử lại có vẻ rất là tỉnh táo. Tay hắn bấm ấn quyết, thôi diễn cái gì. Cùng lúc đó, cấp bậc thánh nhân thần thức cũng trùng trùng điệp điệp phóng ra mà ra, cảm ứng Thông Thiên khí tức. Hồi lâu, mặc dù cũng không có thu hoạch gì, nhưng lão tử nhưng cũng có thể xác định, Thông Thiên tuyệt sẽ không như vậy mà đơn giản vẫn lạc. Lời vừa nói ra, Nguyên Thủy nhất thời ngẩn ra. Cái gì? Huynh trưởng thế nhưng là dò xét đến Tam đệ tung tích. Hắn không kịp chờ đợi dò hỏi, nhưng đối với lần này, lão tử nhưng chỉ là lắc đầu một cái. Bổn tọa cũng chưa tìm được. Nhưng nghĩ đến Tam đệ chẳng qua là bị giam cầm vào chỗ nào đó không gian bên trong, trục xuất với trong hỗn độn mà thôi. Lúc trước Trần Khổ ra tay lúc, lão tử đã từng bén nhạy cảm ứng được mênh mông như vực sâu không gian pháp tắc khí tức. Vì vậy, chẳng qua là trong chốc lát, hắn liền làm ra suy đoán như vậy. Cũng có thể nói, lão tử đoán được 80-90. Đến đây, Nguyên Thủy ngút trời tức giận, lúc này mới từ từ lắng lại xuống dưới, hoàn toàn yên tâm. Chỉ cần Thông Thiên cũng không phải là chân chính vẫn lạc, vậy thì đã là lớn lao tin tức tốt. Mà đang ở lão tử cùng Nguyên Thủy suy đoán lúc, vô số đại năng cự phách, lúc này cũng là nghị luận ầm ĩ, sắc mặt khác nhau. Chuyện gì xảy ra? Thông Thiên thánh nhân đi hướng phương nào? Cái này không có chút nào Thông Thiên thánh nhân khí tức, chính là bổn tọa đem hết toàn lực cũng không cách nào cảm ứng được. T, chẳng lẽ Thông Thiên thánh nhân thật chết bởi Trần Khổ tay sao? Điều này sao có thể? Thánh nhân bất tử bất diệt, chẳng lẽ chẳng qua là một câu nói xuống không được? Chúng sinh như vậy kinh hô, phải biết có thể tới đây ngắm nhìn đại chiến cảnh tượng đều là chuẩn thánh cấp đường đại năng cự phách. Nếu là đổi thành thường ngày, bọn họ cũng có thể nắm được chút thiên số, dò tìm một bộ phận tương lai chờ. Vậy mà hôm nay một trận chiến này chính là cấp bậc thánh nhân đại chiến, liền xem như chuẩn thánh đại năng cũng hoàn toàn không cách nào thôi diễn, đầu óc mơ hồ. Bọn họ duy nhất có thể xác định chính là Thông Thiên thánh nhân khí tức đã hoàn toàn biến mất, không cách nào dò tìm. Nhất thời, một cỗ cực lớn khiếp sợ cảm giác lan tràn ở vô số tu sĩ trong lòng. Thánh nhân vẫn diệt, kinh thế hai tụ, nghe sờn tóc gáy, cái này quá mức kinh người. Thậm chí cùng chúng sinh trong nhận thức biết thánh nhân bất tử bất diệt hoàn toàn trái ngược, chúng sinh cảm thấy không thể tin. Nhưng thánh nhân khí tức hoàn toàn biến mất, lại có thể gọi là trước giờ chưa từng có. Cho nên chúng sinh cũng chỉ được trợn mắt há mồm, kinh ngạc không thôi đánh giá hỗn độn chỗ sâu. Ngay sau đó, lại có đại năng không nhịn được thở dài nói, vô luận như thế nào, trận chiến ngày hôm nay, Tam Thanh cuối cùng không kịp Trần Khổ. Ngay cả là chứng đạo đã lâu, nhưng cũng vẫn là phải bị Trần Khổ gắt gao áp chế a. Như vậy cảm khái, tuy có mạo phạm Tam Thanh chi ngại, nhưng cũng là sự thật. Dù sao, chính là từ Trần Khổ hiện thân tới nay, liền cường thế nghịch chuyển chiến cục. Ngay cả sức chiến đấu cường đại nhất Thông Thiên thánh nhân, dựa vào Chu Tiên kiếm trận, đều bị Trần Khổ một trường vô không biết tung tích. Không cần nhiều lời, chúng sinh cũng đã phân biệt ra được ai mạnh ai yếu. Nghe nói thế, Nguyên Thủy sắc mặt xanh mét, giận không kềm được. mất mặt, quá mất mặt. Lần này, Tam Thanh một phương đã mất đi nhân tộc tôn kính cùng tín ngưỡng. Nếu là cuối cùng vẫn thất bại tan tác mà quay trở về vậy, vậy thì thật sự là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, khóc không ra nước mắt. Thẹn quá hóa giận, tức xì khói dưới, Nguyên Thủy một lần nữa bùng nổ. Trần Khổ, hôm nay, bổn tọa nhất định phải để ngươi trả giá đắt. Nguyên Thủy gầm lên một câu, ngay sau đó lần nữa giữ dằn ra tay. Một đạo đạo thần thông đại thuật tế ra, hướng Trần Khổ đổ ập xuống bình thường rơi đập mà đi. Từng mảng lớn phủ văn rực rỡ, lóe ra kinh người hàn mang, thánh nhân chi uy triển lộ không bỏ sót. Vậy mà, đây đối với Trần Khổ mà nói, nhưng chỉ là để cho hắn cổ quái cười một tiếng, như có chê cười ý không cần nhiều lời, Trần Khổ cũng nên chiến mà lên. Hắn một trường bộ ra, cả người rạng rỡ, thế không thể đỡ. Một trường này, trực tiếp chém nát đầy trời ngọc thanh tiên quang. Rồi sau đó, Trần Khổ toàn thân bạo trán kim quang, đem trong phạm vi bán kính 100 triệu 10 ngàn dặm, cũng ánh chiếu thành một mảnh màu vàng nhạt. Đó cũng không phải là Phật dù ẩn thân pháp tướng, mà là hỗn độn thể ở hiển uy. Như vậy tuyên cổ vô song thể chất ra chỉ dưới, khiến cho Trần Khổ máu tươi tựa hồ cũng biến thành một loại tiên kim chi sắc. Ngạo nghễ bên nghễ, bá tuyệt muôn đời. Đối phó Nguyên Thủy, Trần Khổ không hề tựa như đối phó thông thiên như vậy ngưng trọng. Trước đó có thể một kích đè ép Nguyên Thủy, dưới mắt như cũng có thể. Thậm chí, Trần Khổ cũng không từng vận dụng thần thông gì đại thuật, chẳng qua là ở dựa vào hỗn độn thể như vậy thể thuật mà chiến đấu. Nguyên Thủy tự nhiên cũng nhìn ra trong đó huyền diệu, hắn không khỏi càng thêm giận dữ. Đối với hắn mà nói, Trần Khổ hành động này chính là một loại trần truồng coi thường. A, muốn chết. Nguyên Thủy liên tiếp giống giận, gầm thét. Nhưng vô năng cùng nộ cũng không có kinh người gì tác dụng. Trần Khổ vận dụng thần tốc thông, chỉ trong một ý niệm xuyên thủng hư không, giáng lâm tại trước mặt Nguyên Thủy. Rồi sau đó, hắn một cái trường ấn, nhìn như nhẹ nhàng khắc ở Nguyên Thủy trên thân hình. Nhìn như không đáng giá nhắc tới, nhưng sau một khắc, lại có lôi đỉnh lực cầm ẩm kích động mà ra. Nguyên Thủy hừ một tiếng, đột nhiên tung bay đi ra ngoài, như diều đứt dây bình thường, đồng thời còn miệng lớn hô máu, nhiễm đỏ vô biên hỗn độn hoàn vũ. Áp chế, gắt gao áp chế. Bất luận kẻ nào cũng có thể nhìn ra được, dưới mắt Trần Khổ cùng Nguyên Thủy giữa, đã là khác một trời một vực. Xem cảnh tượng như vậy, lão tử cũng là sợ tái mặt. Hừ. Bất chấp suy nghĩ nhiều, lão tử cũng tung người nhảy lên, trực tiếp gia nhập vào đại chiến trong. Nguyên Thủy thương thế vẫn chỉ là tiếp theo, thân là thánh nhân, chỉ trong một ý niệm là được khỏi hẳn. Để cho lão tử lo lắng nhất, là Trần Khổ lần nữa vận dụng cái loại đó thần dị quỷ quyệt không gian trục xuất thủ đoạn. Vạn nhất Nguyên Thủy cũng bị trục xuất hỗn độn chỗ sâu, càng là chỉ còn dư lão tử một người. Đến lúc đó một cây làm chẳng lên non. Vì vậy, vô luận như thế nào, lão tử Nguyên Thủy liên thủ, đều muốn đem một trận chiến này chống đỡ tiếp. Mắt thấy lão tử Nguyên Thủy liên thủ, một lần nữa nhấc lên công sát. Nhị thánh chi uy, chấn động hoàn vũ, làm người ta kinh ngạc không dứt, âm thầm liễu lưới. Trần Khổ cũng theo đó đạo khổ. Khổ a khổ a. Hai cái trưởng bối đánh một mình ta, có gì tài ba? Hắn nói như thế, mặt cay đắng. Nói thế nghe chúng sinh không khỏi tức cười. Người này, liền xem như tại đại chiến trong, cũng không quên giễu cợt lão tử Nguyên Thủy một phen a bất quá, chúng sinh cũng có thể nghe được, Trần Khổ lời tuy như vậy, cũng không có chút nào sợ hãi chi sắc. Quả nhiên, vừa dứt lời, Trần Khổ đối mặt lão tử Nguyên Thủy, lấy một đích hai, vẫn vậy cường. Nhị thánh liên thủ dù rằng kinh người, nhưng Trần Khổ vì thế, cũng càng thêm kinh người. Tâm niệm vừa động, hắn thi triển ra trưởng trung Phật quốc đại thần thông. Trong lúc nhất thời, Phật quốc tịnh thổ tái hiện, rộng lớn vô ngần, to lớn dị thường. Theo Trần Khổ chứng đạo Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, môn thần thông này đại thuật ý lực, cũng không có thể cùng ban đầu giống nhau mà nói. Phật quốc tịnh thổ trải rộng ra, thánh quang chiếu rọi chư thiên vạn giới. Phật quốc trong, một đạo đạo thân ảnh cũng dáng vẻ trang nghiêm, thần thánh bất phàm. Bồ Tát bộ dạng phục tùng, kim cương chứng mắt. Phật âm to lớn, vang dội trong sân. Vạn ký tự văn càng là dập trời ngập đất, vô cùng vô tận. Như thế thần uy ra chỉ dưới, Trần Khổ một người quan mang, gần như lấn át lão tử Nguyên Thủy hai người. Mặc cho một đạo đạo thần thông đại thuật đánh tới, Trần Khổ lại thân hình lưu chuyển, động nhược du long. Một đạo đạo tiên âm nổ tung, đây là một trận chấn động muôn đời ba trạng. Thần thông đại thuật đan vào dưới, Trần Khổ vẫn như cũ không bị thương chút nào, nhẹ nhàng bình thản. Tu sĩ tầm thường, hoặc giả còn không nhìn ra huyền cơ trong đó. Nhưng tiếp dẫn chuẩn đề, Hồng Vân, nữ hoa chờ bốn thánh, lúc này lại là sắc mặt nghiêm trọng, trong mắt đều có không che giấu được vẻ khiếp sợ. Trần Khổ sư điệt thực lực, sâu không lường được. Nữ hoa đôi môi khẽ mở, như vậy nhẹ giọng cảm khái nói. Nói thế đưa đến tiếp dẫn chuẩn đề đám người gật đầu, rất là đồng ý trò giỏi hơn thầy. Tiếp dẫn cũng nghiền ngẫm nói như thế. Tự hỏi lòng, ngay cả là thân là bên trong Phật môn vị cách cao nhất tiếp dẫn, nếu là lấy sức một mình cương lão tử Nguyên Thủy hai người, sợ là cũng không có cái gì phần thắng. Tiếp dẫn biết, bản thân tên đồ nhi này, trong lúc bất chi bất giác, thậm chí đã vượt qua thân là sư tôn hắn, cho nên mới phát ra trò giỏi hơn thầy cảm khái. Nói thế ra từ thánh nhân miệng, cũng là một loại cực cao đánh giá. Nói chuyện lúc, tiếp dẫn vẻ vui mừng lộ rõ trên mặt. Một bên, Hồng Vân mặc dù cũng kinh tiếp đan sen, nhưng hắn lập tức phản ứng kịp. Bọn ta cũng mau ra tay, tương trợ Trần Khổ đạo hữu mới là. Trần Khổ dù sao cũng là lấy một địch hai, sợ rằng có lực kiệt lúc. Mà như vậy cấp bậc đại chiến trong, thần thức thường thường chỉ ở trong mắt. Vì vậy, Hồng Vân không khỏi vì Trần Khổ an nguy mà lo âu, làm bộ chuẩn bị ra tay giúp đỡ. Nào biết, Trần Khổ ứng đối lao tử Nguyên Thủy hai người công sát, nhưng cũng đang chú ý tiếp dẫn chuẩn để đám người phản ứng. Nghe Hồng Vân vậy, hắn cũng theo đó lên tiếng. Ha ha, sư tôn, sư thúc, chư vị không cần ra tay, bổn tọa một người đủ để ứng phó. Hôm nay cũng vừa vặn mượn nhị thánh lực, ma luyện một phen bổn tọa sức chiến đấu. Trần Khổ nói như thế, nay trong giọng nói trương dương, ngạo nghễ cảm giác, không cần nói nhiều. Mà tiếp dẫn chuẩn đề đám người cũng là nghe kinh hãi không thôi. Cứ thật, dùng lao tử nguyên thủy hai vị thánh nhân tới rèn luyện tự thân. Nói cách khác, đây là đem nhị thánh xem như đá thử vàng. Cuồng. Thật sự là thật ngu cuồng. Tiểu tử này là thật không sợ nói thế kích lao tử nguyên thủy hoàn toàn cuồng bạo, liều lĩnh. Chúng sinh đều vì hắn âm thầm lau một vệt mồ hôi. Bên kia, nghe Trần Khổ vậy, lao tử nguyên thủy cũng quả nhiên kêu la như sấm. Khinh người quá đáng. Thật sự là khinh người quá đáng. Lao tử sắc mặt xanh mét, nghiến răng nghiến lợi gầm lên. Đường đường tam thanh đứng đầu, chưa từng bị người như vậy coi thường qua. Dứt lời, lao tử vung tay lên, vận dụng thái cực đồ. Một bên, nguyên thủy cũng giống vậy tâm niệm vừa động, tế ra bản cổ phiên. Hai đại khai thiên chí bảo tái hiện, thần mang đan bảo, hỗ trợ lẫn nhau, uy thế sâu hơn. Có thể nói, trong mơ hồ đã có chân chính khai thiên chi uy, di bố mà ra. Thấy vậy, Trần Khổ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Chân chính khai thiên thần uy sao? Đã như vậy, bổ tọa giống vậy lấy khai thiên tam thức, phá hai món chí bảo này. Trần Khổ khí phách đáp lại. Thái cực đồ, bản cổ phiên, chính là tam đại khai thiên chí bảo thứ hai. Mà đối với Trần Khổ mà nói, Hồng Mông Lượng Thiên Xích cũng là khai thiên chí bảo, gánh chịu lấy hắn một mình sáng tạo khai thiên tam thức đại thần thông. Không chút do dự, hắn lần nữa vận dụng loại này vô thượng thần thông. Khai thiên tam thức, liên tiếp tế ra. Hồng Mông Lượng Thiên Xích bạo chán vô số trượng thần uy, chấn động hoàn vũ, bao phủ bản vật. Tử khí như thác lũ dâng trào, thế không thể đỡ, cương thái cực đồ, bản cổ phiên hai đại chí bảo. Nhất thời, hai đại khai thiên chí bảo chấn động không ngớt, thần mang hỗn loạn. Lão tử Nguyên Thủy sắc mặt đại biến. Đáng chết, lần này khai thiên tam thức, vì sao cùng trước đó lại bất đồng? Nguyên Thủy kêu lên. Trước đó Trần Khổ đối phó Dương Mi đại tiên lúc, đã từng vận dụng khai thiên tam thức, lại bị tam thanh đám người mắt thấy. Nhưng lúc đó, Trần Khổ vận dụng chính là bản cổ sáng chế khai thiên tam thức, mà lần này chính là thăng hoa sau một mình sáng tạo phiên bản. Trong đó uy thế sâu hơn, khai thiên chi uy cũng càng thêm mênh mông như vực sâu. Cho dù là hai đại khai thiên chí bảo chống chất, cũng có chút không thể ngăn cản cảm giác. Lão tử Nguyên Thủy cảm thấy vô cùng cật lực. Chẳng qua là không cho bọn họ suy nghĩ nhiều. Nguyên Thủy dứt tiếng, khai thiên tam thức thứ ba thức cũng là hết sức thăng hoa một chiều, lúc này cũng ầm ầm giáng lâm. Vâng. Nương theo lấy hai đạo chấn vỡ cao thiên tiên âm nổ tung, thái cực đồ, bản cổ phiên, quanh mình tiên quang ầm ầm vỡ vụn. Rồi sau đó, hai kiện chí bảo cũng ánh sáng ảm đạm, bị triệt để đánh bay. Lão tử Nguyên Thủy kinh hãi đan sen, vội vàng ra tay, lúc này mới đem hai kiện chí bảo thu hồi, khiến cho cũng không rơi vào hỗn độn chỗ sâu. Đến đây, Trần Khổ trên mặt lộ ra lau một cái hài lòng nét cười. Hắc, hỗn độn thể lại thêm khai thiên tam thức, đơn giản là như cá gặp nước, làm ít được nhiều. Hắn không nhịn được trong lòng nghĩ như vậy. Không sai, chỉ có chính Trần Khổ rõ ràng. Khai thiên tam thức đánh bay hai đại khai thiên chí bảo, lấy sức một mình áp chế nhị thánh, không chỉ là thần thông cùng công đức chí bảo uy thế gây ra. Quan trọng hơn chính là có hỗn độn thể gia trì, trong hỗn độn vô tận khí tức, Trần Khổ đều có thể chỉ trong một ý niệm hấp thu mà tới, bổ sung tự thân. Trong này cường hãn trình độ, hoàn toàn không phải Hồng Hoang lực có thể so sánh. Thầm nghĩ, Trần Khổ thân hình không có chút nào dừng lại. Hắn lại là một bước ra, thẳng tới lao tử Nguyên Thủy hai người trước mặt. Này hai tròng mắt như điện, phong thần như ngọc, dáng người vĩ ngạn. Trong đáy mắt, lao tử Nguyên Thủy cũng không nhịn được con ngươi đột nhiên co rụt lại, nhất thể thụt lùi nửa bước. Có thể tưởng tượng được, bản thân nhất ỷ trượng khai thiên chí bảo bị phá, đối với lao tử Nguyên Thủy sức công phá, là bực nào kinh người. Cho dù hai người độc đấu Trần Khổ một người, cũng cảm nhận được một loại khó có thể nói nên lời cực lớn cảm giác áp bách. Trần Khổ lại lần nữa ra tay, mà mất đi thái cực đồ cùng bản cổ phiên che chở, lão tử Nguyên Thủy liên tục bại lui. Rốt cuộc, một đoạn thời khắc, lão tử giống như là làm ra quyết định gì đó. Hắn phẫn hận cắn răng một cái, rút người ra chợt lui dưới, đồng thời mở miệng quát lên, dừng tay. Lần này, bọn ta thua, không cần lại tiếp tục đại chiến đi xuống. Lời vừa nói ra, chúng sinh nhất thời sôi trào, một mảnh xôn xao, đều đầy mặt vẻ không thể tin. Chương 326, bắt chẹt nhị thánh. Ngũ đại cực phẩm tiên tiên linh bảo tới tay. Chương 326, bắt chẹt nhị thánh, ngũ đại cực phẩm tiên tiên linh bảo tới tay. Trong sân, chỉ có tiếng kim rơi cũng có thể nghe được yên tĩnh lan tràn ra. Đè nén cực kỳ không khí, để cho chúng sinh đều có chút thở không nổi. Nhưng vô số đạo ánh mắt nhìn về phía lão tử, trong ánh mắt nhiều hơn chính là sâu sắc khiếp sợ cùng không thể tin. Lão tử, vậy mà chủ động nhận thua, lấy hai địch một, thậm chí ngay cả ngang tài ngang sức cũng không làm được sao? Một màn này, thật sự là kinh nổ con mắt, không thể tin nổi. T. Thái thượng thánh nhân dễ dàng như vậy liền túi đầu nhận vua. Tam thanh thánh nhân không phải cao nhất nào sao? Hôm nay vậy mà cũng sẽ chủ động nhận sợ. Chính là, thông thiên thánh nhân thủ, còn không có báo đâu. Cái này, tam thanh túi đầu nhận vua, thật là từ xưa đến nay chưa hề có a. Vô số đại năng cự phách xì xào bàn tán, như vậy nghị luận. Tam thanh ngạo khí, không cần nhiều lời. Mà lao tử thân là tam thanh đứng đầu, càng là không cần nói nhiều. Cho nên, chúng sinh hoàn toàn không nghĩ tới, một trận chiến này vậy mà lại lấy phương thức như vậy thu tràng. Quan trọng hơn chính là, phải biết ở chúng sinh nhận biết trong, thông thiên lúc trước đã bị Trần Khổ giết chết. Giữa song phương, chính là không thể hóa giải tử thủ. Dưới mắt, lão tử đây là liền thông thiên thủ, cũng không báo sao. Nghĩ đến đây, chúng sinh vẻ mặt liền càng thêm cổ quái. Cùng lúc đó, hồng hoang trong thiên địa, lão tử mở miệng nhận vua, khiến cho đế tuấn thái nhất đám người cũng là sắc mặt đại biến, ngay sau đó âm trầm bất phần. Bọn họ trước đó cũng không chớp mắt, chờ đợi trận này thánh nhân cuộc chiến kết quả. Hơn nữa, không nghi ngờ chút nào, trận chiến này kết quả cũng quan hệ đến yêu tộc có thể hay không tiếp tục đầu người, luyện chế đồ vũ kiếm. Vậy mà theo lời của lão tử âm rơi xuống, đế tuấn trong mắt mong đợi từ từ ảm đạm xuống. Cùng Thái Nhất nhìn thẳng vào mắt một cái, hai người cũng nhìn ra với nhau trong lòng thất vọng. Đồ người, vô vọng. Ý niệm trong lòng đại động, Đế Tuấn đã làm ra quyết định gì đó. Nghe chúng sinh hạ thấp giọng nghị luận, lão tử Nguyên Thủy cũng sắc mặt xanh mét, lại không nói một lời. Trên thực tế, lão tử lựa chọn nhận thua cũng là hành động bất đắc dĩ. Lần này đại chiến, bản thân hai người bị chặt chẽ áp chế, xem xét lại Trần Khổ, cũng là càng đánh càng hăng. Thế thì còn đánh như thế nào? Càng không cần phải nói, một bên còn có tiếp dẫn chuẩn để chờ bốn thánh ngắm nhìn. Bọn họ một khi kết quả, vậy mình hai người lại càng không có lực phản kháng. Thay vì đến lúc đó rơi vào cái thảm bại kết quả, chẳng bằng bản thân trước tiên thừa nhận tài nghệ không bằng người. Như vậy, cũng còn có thể vãn hồi mấy phần mặt mũi. Nguyên Thủy hai mắt phun lửa, mặc dù vẫn có sâu sắc không cam lòng, vẻ không cam lòng, nhưng hắn cũng biết, quyết định của lão tử mới là sáng suốt nhất. Vì vậy, Nguyên Thủy cũng không có nói thêm cái gì. Nhưng nghe được lời của lão tử, lúc này Trần Khổ khẽ nhíu mày. Nhận thua sao? Trong miệng hắn tự lẩm bẩm, trong mắt vẻ mặt lưu chuyển, giống như là ở nghĩ ngợi cái gì. Cứ như vậy dễ dàng kết thúc chuyện này, bỏ qua cho lão tử Nguyên Thủy. Phải biết, trước đó lão tử Nguyên Thủy thế nhưng là muốn nhất đưa mình vào tử địa, thậm chí vì thế mà không tiếc ra tay đánh lén. Trần Khổ cũng không phải cái gì không có tính khí trái hờ mềm. Lấy máu trả máu, lấy răng trả răng, mới là Trần Khổ tính tình. Cho nên, tại Trần Khổ tâm bên trong, dĩ nhiên là không nghĩ dễ dàng như vậy chấm dứt chuyện này. Bất quá, nhưng vào lúc này, tiếp dẫn chậm rãi mà tới, ở Trần Khổ bên thai nghiền ngẫm nói, "Đồ nhi, dưới mắt nhân tộc còn đang bị nạn. Chuyện này không thích hợp tiếp tục dây dưa tiếp." Tiếp dẫn tự nhiên cũng nhìn ra Trần Khổ tâm tư. Bất quá, lo nghĩ của hắn lại càng thêm chu toàn. Thánh nhân bất tử bất diệt. Vì vậy, liền xem như một trận chiến này tiếp tục nữa, cuối cùng cũng sẽ không có kết quả gì. Ngược lại, còn có thể làm cho lão tử Nguyên Thủy chó cùng rất dậu. Cuối cùng nếu là liều cho cá chết lưới rách, kia Phật môn cũng tất nhiên phải bỏ ra một chút đền bù. Đồng thời, tiếp dẫn cũng biết, Trần Khổ để ý nhất hay là nhân tộc chúng sinh. Lúc này mới lấy nhân tộc mỗi người một vẻ khuyên. Nghe nhà mình sư tôn khuyên giải, Trần Khổ trong mắt vẻ ác lạnh, lúc này mới hơi có chút hòa hoãn. Được rồi thì thôi đạo lý, hắn cũng không phải không hiểu. Hơn nữa, lần này chuyện huyên náo to lớn như thế, đơn giản chọc thủng trời. Không cần nói nhiều, Hồng Quân đạo tổ tất nhiên từ lâu chú ý đến. Mình nếu là tiếp tục làm khó dễ lao tử Nguyên Thủy vậy, nói không chừng sẽ đưa đến Hồng Quân đạo tổ tự mình ra tay. Đến lúc đó, phiền toái càng lớn hơn. Cân nhắc dưới, Trần Khổ biết, vì vậy thu tay lại, chấm dứt trận chiến này, đúng là kết quả tốt nhất. Bất quá, ngay cả như vậy, hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy địa bỏ qua cho lao tử Nguyên Thủy hai người. Ha ha, nếu nhận thua, kia là người thua, dĩ nhiên là phải bỏ ra chút giá cao. Trần Khổ cuối cùng mở miệng. Nghe nói thế, lao tử Nguyên Thủy biến sắc, ý thức được cái gì? Người muốn như nào? Nguyên Thủy sầm mặt lại, kinh ngạc không thôi hỏi ngược lại Trần Khổ. Trên thực tế, hai người cũng đã có chút dự cảm. Tiểu tử này, sợ rằng muốn bắt chẹt một phen. Quả nhiên, đối mặt Nguyên Thủy hỏi thăm, Trần Khổ mặt lộ lau một cái lạnh lùng nét cười. Dễ nói, lưu lại 10 cái cực phẩm tiên thiên linh bảo, các ngươi đều có thể cứ thế mà đi. Dứt lời, lão tử Nguyên Thủy sắc mặt nhất thời hơi trầm lại. Rồi sau đó, tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía Trần Khổ. 10 cái cực phẩm tiên thiên linh bảo. Nghe một chút, cái này nói chính là tiếng người. Tiểu tử ngươi làm cực phẩm tiên thiên linh bảo phải không đòi tiền cái chẳng sao? Liền xem như thánh nhân, cũng không có như vậy ngang tàng thủ bút á, ngươi đừng mơ tưởng. Lão tử không chút nghi ngại, trực tiếp bừng bừng lửa giận cự tuyệt nói. Nguyên Thủy thì hận giận đan xen điệu ngưng mắt nhìn Trần Khổ. Trần Khổ, cho dù bọn ta nhận thua, cũng không cho ngươi như vậy khinh người quá đáng. Ngươi nếu đòi hỏi tham lam, vậy bọn ta liền đánh nhau chết sống. Đường đường thánh nhân chủ động nhận thua, quyền này chính là sỉ nhục lớn lao. Dưới mắt còn phải bị Trần Khổ như vậy lừa gạt. Nguyên Thủy gần như muốn chọc giận được hộc máu. Vì vậy, hắn lần nữa hỏa khí dâng trào, như vậy giận đối Trần Khổ. Nói chuyện lúc, này trong mắt triển lộ lau một cái điên cuồng chi sắc, làm như mong muốn dùng cái này uy hiếp ở Trần Khổ. Nhưng nghe được hắn, Trần Khổ lại giống như là nắm được trong Nguyên Thủy tâm bình thường. A, Nguyên Thủy thánh nhân thật đúng là có cốt khí. Vậy thì thử một chút. Tắt. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy trong tay hắn hồng mông lượng thiên xích, lại là khẽ run lên. Đại đạo thần huy một lần nữa bạo chán ra, vô tận phong mang cuốn qua, làm người chấn động cả hồn phách. Cảm thụ hồng mông lượng thiên xích như thế, lúc trước còn trợn mắt nhìn Nguyên Thủy, nhất thời sắc mặt hơi trầm lại. Ngươi, hắn còn muốn mở miệng nói gì, nhưng có chút cứng họng. Khó chơi. Cái này Trần Khổ đơn giản chính là khó chơi. Hiển nhiên, Nguyên Thủy lúc trước đã nói, cũng chỉ là cố làm cường thế mà thôi. Chẳng qua là không nghĩ tới, Trần Khổ vậy mà như thế ba gai, hoàn toàn không để mình bị đẩy vòng vòng. Lần này, Nguyên Thủy là hoàn toàn hết ý kiến. Nói trắng ra, trận chiến này bọn họ đã bị thua, Nguyên Thủy cái gọi là cứng rắn, cũng chỉ là bên ngoài mạnh bên trong yếu mà thôi. Xem một màn này, lão tử chau mày, mặt bất đắc dĩ. Ai? Không cần nhiều lời. Trần Khổ, ngươi rõ ràng, 10 cái cực phẩm tiên tiên linh bảo, tuyệt đối không thể nào. Ta hai người, nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi 5 kiện, lấy chấm dứt chuyện này. Ngoài dự liệu, lão tử mở miệng lần nữa, hoàn toàn chủ động cùng Trần Khổ trả giá đứng lên. Lời này vừa nói ra, lại đưa đến chúng sinh một trận hít vào khí lạnh. 5 kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo, loại này thủ bút cũng đã đủ kinh thế hai tụ. Dù sao, phải biết, tiên tiên linh bảo chính là số lượng có hạn tồn tại. Giao ra một món, chính là thiếu một kiện, lại không cách nào đền bù tổn thất. Chúng sinh rõ ràng thấy, lão tử cũng là cắn răng mở ra điều kiện như vậy, tràn đầy đau lòng chi sắc. Hiển nhiên, đây đối với thánh nhân mà nói, cũng là để bọn họ có chút khó có thể tiếp nhận. Bất quá, lão tử cũng có lo nghĩ của mình. Lúc trước đại chiến không ngừng, thậm chí là chín thánh đại chiến, suýt nữa hủy thiên diệt địa lúc, Hồng Quân đạo tổ cũng không từng hiển hóa. So sánh cùng nhau, Trần Khổ cái này đe dọa bắt chẹt cử chỉ, càng là không đáng giá nhắc tới. Hồng Quân đạo tổ cũng càng thêm không thể nào xuất hiện. Nói cách khác, cho dù là nắm lỗ mũi, bản thân hai người cũng chỉ có thể nhận thua. Ai bảo Trần Khổ sức chiến đấu quá mức yêu nghiệt đâu? Lại nói Trần Khổ, nghe lời của lão tử, hắn không ngạc nhiên chút nào, nhất thời mặt lộ nét cười. Nam kiện sao? Cũng được, nam kiện liền nam kiện. Ai bảo bổn tọa lòng từ bi đâu, hôm nay cũng sẽ không lại tới nhiều so đo. Hắn cười tủm tỉm nói như thế. Nghe vậy, lão tử Nguyên Thủy khỏe miệng không nhịn được hung hăng vừa kéo. Lòng từ bi, tiểu tử ngươi đến tột cùng là thế nào mặt không biến sắc tim không đập nói ra những lời này? Vô sỉ, thật là quá vô sỉ. Âm thầm rủa thầm hơn, lão tử cũng không nhịn được tràn đầy vẻ ảo não. Trần Khổ đáp ứng thống khoái như vậy, hiển nhiên là ngay từ đầu liền có lưu chỗ thương lượng. Bản thân, đúng là vẫn còn nhập tiểu tử này chỗ vào. Bất quá, lời đã đến nước này, cũng là không thể vãn hồi. Lão tử trầm âm, cố gắng tìm ra năm kiện uy lực yếu nhất, hay hoặc là tương đối thiên môn linh bảo, giao cho Trần Khổ. Như vậy, đối với tự thân tổn thất, cũng có thể xuống đến thấp nhất. Nào biết, nhưng vào lúc này, Trần Khổ mở miệng yếu ớt nói, "Ai, chỉ có năm kiện linh bảo, bổ tọa thật đúng là được suy nghĩ một chút." "Khổ a, Khổ a." Ngưng nói, hắn lại lạnh nhạt nói, "Vậy thì lựa chọn bắt cảnh cung đèn, Ngọc Hư Lưu Ly Đăng, Huyền Đâu Ngải Cải, Chu Thần Bảo Đao, cùng với Thái Cực Phù Ấn, cái này năm kiện đi." Lời vừa nói ra, lão tử vẻ mặt nhất thời đọc lại. Trần Khổ vậy, trực tiếp tan biến lòng dạ nhỏ mọn của hắn. Hiển nhiên, đối với lão tử Nguyên Thủy tích lũy, Trần Khổ cũng rõ như lòng bàn tay. Hơn nữa, hắn đã nói cái này năm kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo, có thể nói là mỗi một kiện cũng hiệu quả thần dị, thẳng đâm lão tử Nguyên Thủy chỗ đau. Cho dù đối với lão tử Nguyên Thủy hai người, cũng là cực kỳ trọng yếu tồn tại. Lão tử sắc mặt xanh mét, từ đáy lòng mà nói, hắn tự nhiên không nghĩ giao ra Trần Khổ đã nói những thứ này cực phẩm tiên tiên linh bảo. Nhưng Trần Khổ đã là chỉ rõ cái này mấy món linh bảo, hiển nhiên cũng sớm có mưu đồ. Mình nếu là không đáp ứng, tiểu tử này nói không chừng còn có thể làm ra cái gì hành vi người tiên, dây dưa không nghỉ. Nhất thời, lão tử Nguyên Thủy lại hồi tưởng lại lúc trước bị Khai Thiên Tam Thức chố áp chế đại khủng bố. "Tốt, bổn tọa đáp ứng ngươi." Yên lặng hồi lâu, lão tử cơ hồ là gần từng chữ nói như thế. Rồi sau đó, lão tử Nguyên Thủy lật bàn tay một cái, năm kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo nhất thời nổi lên, chiếu sáng rạng rỡ, tiên quang rạng rỡ chói mắt. Thấy vậy, Trần Khổ ánh mắt sáng lên. Hắn không chút khách khí, vung tay lên, trực tiếp đem năm kiện bảo bối bỏ vào trong túi. Lại thần thức đại động, trực tiếp xóa sạch linh bảo trong thuộc về lão tử Nguyên Thủy thần niệm là ấn. Cảm ứng bản thân hoàn toàn mất đi năm kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo, lão tử Nguyên Thủy chỉ cảm thấy khí huyết cũng vì đó hơi chậm lại. Nếu không phải hết sức áp chế, sẽ phải thật một hớp máu bầm phun ra ngoài. Nhưng cuối cùng như vậy, Trần Khổ nhưng vẫn là mặt thở dài mở miệng nói, "Ai?" Lão tử sư bá vừa mở miệng, liền chọn bện chém đứt năm kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo. Lần này, xem như hai vị sư bá nợ ta một món nợ ân tình a. Làm người tức giận, thật sự là quá làm người tức giận. Lão tử Nguyên Thủy khó khăn lắm mới chìm xuống lửa giận, lại đột nhiên bay lên. Hay cho một được tiện nghi còn khoe mẽ tiểu tử. Nam kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo tới tay, Trần Khổ nghiễm nhiên đều có chút đắc ý vong hình. Trong giọng nói cũng lại lấy sư bá tương xứng. Chẳng qua là, xưng hô như thế, chẳng qua là để cho lão tử Nguyên Thủy cảm thấy vạn phần nói tim. Hơn nữa, rõ ràng là bản thân đau mất linh bảo, đến Trần Khổ trong miệng, bản thân vẫn còn muốn thiếu tiểu tử này ân tình. Nếu là ánh mắt có thể giết người vậy, Trần Khổ tất nhiên đã sớm cụt tay cụt chân bay ngang, vì vậy thân tử đạo tiêu. Lão tử cưỡng ép đè nén lửa giận trong lòng, cũng không nhận Trần Khổ vậy. Hắn không vui nói, "Hừ, Trần Khổ, ngươi muốn, bổn tọa đã cướp. Ngươi cũng có thể nói cho bổn tọa, thông thiên bây giờ người ở chỗ nào đi?" Lão tử như sợ lại theo Trần Khổ vậy nói một chút, sẽ phải thật tức chết. Vì vậy, lúc này nói sang chuyện khác, hỏi thăm tới thông thiên tung tích. Nghe nói thế, Trần Khổ mặt bất đắc dĩ nhún vai một cái. Chuyện này, bổn tọa là thật không cách nào cho biết. Bổn tọa chẳng qua là đem hắn không gian trục xuất, cụ thể phương vị lại cũng chưa để ý. Hắc hắc, sợ rằng chỉ có thể chờ đợi chính hắn tìm trở về. Nghe vậy, lão tử Nguyên Thủy mặt trầm như nước, cũng không nói mà chống đỡ. Bọn họ cũng biết, Trần Khổ nói không giả. Không gian trục xuất chỗ kinh khủng, chính là ở chỗ này, trừ bỏ bị trục xuất người, bất kỳ người nào khác cũng không thể dò tìm. Trong lúc nhất thời, lão tử Nguyên Thủy cũng không thể tránh được. Bất quá, xem hai người vẫn có chút không cam lòng nét mặt, Trần Khổ đột nhiên cười một tiếng. Bổ tọa mặc dù không biết thông thiên người ở chỗ nào, bất quá, tam thanh nếu tình nghĩa thâm hậu, vậy bản tọa cũng không phải ngại giúp người làm niềm vui, đưa hai vị đi gặp thông thiên sư bá, khỏe không? Trần Khổ cười nói như thế, mặt chân thành, hiền lành vô hại. Nếu là không biết, thật đúng là sẽ cho là hắn lấy giúp người làm niềm vui, không muốn thấy tam thanh chia lìa đâu. Nhưng nghe được nói thế, lão tử Nguyên Thủy đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó không nhịn được cả người giật mình một cái. Đưa bản thân đi gặp thông thiên. Người này là muốn đem bản thân hai người cũng không gian trục xuất á, đùa giỡn. Bản thân có thể lên cái này làm. Hừ, vậy cũng được không cần. Lão tử hừ lạnh một tiếng, sắc mặt khó coi như vậy đáp lại nói. Nghe vậy, Trần Khổ lại có chút vẻ tức hận. Bất quá, lão tử Nguyên Thủy đã không thèm để ý hắn. Lão tử tay bấm ấn quyết, thần thức phóng ra ngoài, lại cảm ứng chốc lát. Mà thôi, tam đệ tóm lại là tính mạng không ngại. Lấy tu vi của hắn, cũng tất nhiên có thể tìm được trở về phương hướng. Chỉ chốc lát sau, lão tử nhìn về phía Nguyên Thủy, nói như thế: "Bất đắc dĩ, chuyện này chỉ đành phải vì vậy thôi." Không cần phải nhiều lời nữa, hai người lại hợp lực trừng mắt liếc Trần Khổ, ngay sau đó nổi giận đùng đùng phẩy tay áo bỏ đi, đi trước trở về Hồng Hoang Thiên Địa đi. Chương 327, Nhân Yêu Bất Lưỡng Lập, Trần Khổ Điều Hòa Phương Pháp. Chương 327, Nhân Yêu Bất Lưỡng Lập, Trần Khổ Điều Hòa Phương Pháp. Chúng sinh yên lặng không nói, trố mắt nhìn nhau. Bọn họ biết, theo lão tử, Nguyên Thủy rời đi, lần này đại chiến chính là chân chính kết thúc. Chẳng qua là, kết quả như thế, thật sự là có chút để cho chúng sinh suy nghĩ phức tạp. Cái này sóng, Tam Thanh thật là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Chính là, không chỉ là nhân giáo đau mất nhân tộc khí vận, quay đầu lại còn tổn thất trọn vẹn 5 kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo. Thật là lô sặc máu về đến nhà. Ô, ai có thể nghĩ tới, Trần Khổ có thể nhanh như vậy, liền chứng đạo Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên đâu. Nếu không phải Trần Khổ cường thế trở về, trận chiến này kết quả, sợ là còn phải lại sinh biến cho nên. Chúng sinh như vậy nghị luận ầm ĩ, mồm năm miệng 10. Đối với Tam Thanh một phương, bọn họ cũng không có bao nhiêu vẻ đồng tình. Dù sao, trước đó nếu không phải Tam Thanh cố ý ngăn trở Phật môn, hoặc giả còn không đến mức để cho kia vô số nhân tộc sinh linh đẫm máu, ôm hận vẫn gì đâu. Đây hết thảy cũng là bọn họ tự làm tự chịu mà thôi. Mà nhiều hơn đại năng tự phách thì đầy mặt kinh ngạc, hâm mộ xem Trần Khổ bóng dáng. Một ý tượng cổ tiên tiên đại năng, cảm thụ càng thêm khắc sâu. Đây mới thực sự là người đến sau đứng trên. Trần Khổ tuy là văn bối, nhưng bây giờ Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên tu vi trong người, cũng đã đạt tới làm cho tất cả mọi người cũng nhìn lên trình độ. Thật sự là không thể tin nổi. Vì vậy, trận chiến này Phật môn có thể giành thắng lợi, Trần Khổ làm tư công đầu, chúng sinh cũng như vậy cho là, không có chút nào dị nghị. Lại nói trong sân, tiếp dẫn chuẩn đề đám người, cũng đồng dạng là mặt kích động cùng vẻ vui mừng. Ha ha, Đồ Nhi bá tuyệt muôn đời. Trận chiến ngày hôm nay, đại phá Chu Tiên kiếm trận, lực áp Thái Thượng Nguyên Thủy Nhị Thánh. Thật là đánh ra ta Phật môn vô thượng uy nghiêm. Tiếp dẫn mở miệng, nói như thế. Trong giọng nói khen ngợi, khích lệ ý, có thể nói lộ rõ trên mặt. Một bên, nữ hoa cũng bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới Trần Khổ bên người. Nàng trong mắt đẹp dị thải lưu chuyển, quan sát Trần Khổ chốc lát. Trận chiến ngày hôm nay, bọn ta thánh nhân cũng mở rộng tầm mắt. Bản cung chúc mừng Trần Khổ đạo hữu chứng đạo. Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên chi uy, quả nhiên muôn đời không hai. Lời vừa nói ra, chúng sinh lại là xôi trào khắp trốn. Đạo hữu, vô số sinh linh rõ ràng chú ý đến nữ hoa trong giọng nói gọi biến hóa. Phải biết, trước đó, nữ hoa thân là tiếp dẫn chuẩn đề sư tỷ, đối mặt Trần Khổ, chính là lấy sư điệt tương xứng. Dù sao, nhà giáo thân phận của trưởng bối, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Vậy mà, bây giờ, nữ hoa lại như vậy nói lời kinh người. Điều này nói rõ, ở nữ hoa trong lòng, đã là đem Trần Khổ xem như đồng bối tồn tại đối đãi. Nghĩ lại, cũng là thoải mái. Dù sao, tôn sư trọng đạo mặc dù trọng yếu, nhưng bất kể đến khi nào, thực lực vi tôn, tất cả đều là Hồng Hoang Thiên Địa tuyên cổ không thay đổi chân lý. Trần Khổ thực lực đã là quá rõ ràng, không chỉ là cùng thánh nhân sóng vai, thậm chí còn mơ hồ vượt qua thánh nhân. Bây giờ Trần Khổ cũng làm được nữ hoa trịnh trọng như vậy mà đợi. Nghe nói thế, Trần Khổ cũng làm tức vừa mừng lại vừa lo đáp lại nói, nữ hoa sư bá quá khen. Văn bối cuối cùng là văn bối, sao dám cùng sư bá lấy đạo hữu tương xứng. Trần Khổ cũng không đắc ý vong hình, không tiêu không gấp. Nghe vậy, nữ hoa chẳng qua là cười nhạt một tiếng, không gật không lắc. Dưới mắt, đại chiến đã kết thúc, bản cung cũng không cần dừng lại lâu. Vì vậy từ biệt chư vị. Nữ hoa nói như thế. Lần này, nhân tộc gặp hạo kiếp, khiến cho khí vận hỗn loạn. Thân là nhân tộc thánh mẫu, nữ hoa cũng nên trở về Hoa Hoàng Thiên, lấy thánh nhân lực, lần nữa cắt tỉa một phen nhân tộc khí vận. Nghe vậy, tiếp dẫn chuẩn đề mấy người cũng gật gật đầu. Rồi sau đó, nữ hoa lại sâu sắc nhìn thoáng qua Trần Khổ, cũng chưa đối nhân tộc nói thêm cái gì, liền nhanh nhẹn đi xa, biến mất ở trên trời cao. Nữ hoa lòng biết rõ, lần này che chở nhân tộc, bản thân trên thực tế cũng chưa phát huy ra tác dụng quá lớn. Cho nên, nhân tộc bái tạ, để lại cho Trần Khổ đám người, mới có tư cách hơn chịu đựng. Không cần nhiều lời, tiếp dẫn chuẩn đề, Trần Khổ, Hồng Vân đám người, cũng làm là sẽ quay về thuộc về Hồng Hoang Thiên Địa, Vạn Thọ Sơn chỗ. Giờ phút này, lớn như thế trong Vạn Thọ Sơn, đã sớm không có bất kỳ một cái yêu tộc sinh linh. Dù sao, lão tử Nguyên Thủy đều đã chủ động rút lui. Yêu tộc nếu là còn không nhận thức rõ tình thế vậy, kia chỉ sợ cũng phải đối mặt Trần Khổ đám người thanh toán. Vì vậy, Lê Tuấn Thái nhất đám người lúc trước thậm chí bất chấp nói dọa, liền dẫn vô số yêu tộc ảo não mà rời đi. Vạn Thọ Sơn bầu trời, Trấn Nguyên Tử ngồi ngay ngắn trong hư không, khí tức quanh người phập phồng. Này phun ra một đạo đạo kiếp sát khí, vốn có chút hệ bại khí huyết cùng pháp lực, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục tới trạng thái tuyệt cùng. Hiển nhiên, trước đó đánh một trận, hắn cũng là tiêu hao rất lớn. Nếu không có Trần Khổ ở thời khắc mấu chốt tới trước, chỉ sợ hắn cũng phải bị yêu đình bị thương nặng. Giờ phút này, Trấn Nguyên Tử đã điều tức xong, cũng khoan thai tỉnh lại. Xem hàng lâm xuống Trần Khổ, Trấn Nguyên Tử sắc mặt lộ vẻ xúc động, trong mắt tràn đầy không thể tin vẻ khiếp sợ. Trần Khổ đạo hữu, quả nhiên đã chứng đạo. Không, bây giờ, hoặc giả nên xưng Trần Khổ thánh nhân. Trấn Nguyên Tử cười khổ một tiếng, nói như thế. Cứ việc lúc trước đại chiến, hắn đã mắt thấy, cũng xa xa cảm nhận được Trần Khổ ngút trời bị áp. Nhưng giờ phút này, mặt đối mặt, đích thân thể hội dưới, Trấn Nguyên Tử vẫn là một loại không nói ra rung động. Hâm mộ, ghen ghét, nhìn lên vân vân, các loại tâm tình dành dụm ở Trấn Nguyên Tử trong lòng. Từ ban đầu đem đạo tràng chuyển đến cái này Tây Phương trong thiên địa, Trấn Nguyên Tử cũng có thể nói là chính mắt thấy Trần Khổ từng bước một trưởng thành. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới càng rõ ràng hơn, Trần Khổ đây là một loại bực nào yêu nghiệt tốc độ. Như vậy thiên tư, thật là khiến người theo không kịp. Nghe Trấn Nguyên Tử vậy, Trần Khổ bước chậm tận tâm cười một tiếng. Cái gọi là thánh nhân uy nghiêm, hắn ngược lại cũng không thèm để ý lần này nhân tộc hạo kiếp, bọn ta Phật môn bị kia Tam Thanh kiềm chế. Nếu không có Trấn Nguyên Tử đạo hữu ra tay, nhân tộc tổn thất sợ là sẽ phải càng thêm thảm trọng. Bổn tọa ở chỗ này, cảm ơn đạo hữu. Trần Khổ cảm ơn Trấn Nguyên Tử. Phải biết, Trấn Nguyên Tử không giống với Hồng Vân, người trước cũng không chân chính gia nhập bên trong Phật môn. Nói cách khác, hắn cũng căn bản không có che chở nhân tộc trách nhiệm. Vì vậy, trong đó tình nghĩa hay là xứng đáng Trần Khổ nói một tiếng tạ. Nghe hắn, Trấn Nguyên Tử vội vàng đáp lại nói, chuyện này là thật là làm ngại chết bổn tọa. Có thể vì che chở nhân tộc mà giúp một phần sức, ngược lại bổn tọa may mắn. Nói thế nếu là bị cái khác đại năng nghe được, nhất định mục quan trọng chừng ngây mồm. Dù sao, Trấn Nguyên Tử đó là bậc nào tồn tại, lúc nào từng có như vậy khiêm tốn tư thế. Nhưng kỳ thực, Trấn Nguyên Tử trong lòng đúng là cảm thấy may mắn. Không như xưa, Trần Khổ đã là không thể nghi ngờ bắt đuổi. Hơn nữa toàn bộ Phật môn chí uy, càng có thể nói đương thời có 102 hy vọng. Mà tự mình ra tay cứu vớt nhân tộc với nguy bong lúc, dùng cái này đạt được Trần Khổ, thậm chí còn Phật môn một phương thiện cảm. Quyền này chính là vô số đại năng cầu cũng không được đại cơ duyên. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, bản thân cũng coi là chân chính ôm chặt Phật môn điều này bắt đuổi. Hai người một phen khách sáo. Mà trong vạn thọ sơn, vô số nhân tộc lúc này cũng sắc mặt cùng nhiệt, rối rít quỳ lạy. Bọn ta nhân tộc, bái tạ thánh ơn cha đức. Bọn ta nhân tộc, bái tạ thánh ơn cha đức. So với đứng xem chúng sinh, nhân tộc sinh linh lúc này càng là một bộ kiếp hậu dư sinh vẻ mừng rỡ như điên. Chỉ có bản thân họ mới rõ ràng, lần này lịch hạo kiếp mà bất tử là bực nào không dễ. Trần Khổ cường thế cương tam thanh, đối với nhân tộc mà nói, lại là một loại bực nào vang dội cổ kim ân trạch. Vậy mà, đối với lần này, Trần Khổ lại đảo mắt một cái nhân tộc chúng sinh, ngay sau đó rất là trịnh trọng nói, lần này nhân tộc may mắn sót lại, nhất nên bái tạ, chính là Trấn Nguyên Tử đạo hữu. Nếu không phải hắn trượng nghĩa ra tay, bổ tọa hoặc giả cũng không kịp nhúng tay chuyện này. Lời vừa nói ra, nhân tộc rất đồng ý, rối rít gật đầu. Đối với Trần Khổ vậy, nhân tộc chúng sinh vốn là rất tin không nghi ngờ, sẽ không có bất kỳ nghi ngờ. Hơn nữa, lúc trước Trấn Nguyên Tử gây nên, nhân tộc cũng xác thực chính mắt thấy. Cho nên, vô số nhân tộc lại là một phen bái tạ Trấn Nguyên Tử, tất nhiên không cần nói nhiều. Theo nhân tộc bái tạ tiếng vang vọng đất trời giữa, trong cõi minh minh, cực kỳ bàng bạc nhân tộc khí vận cũng bay lên, hướng Trần Khổ, Trấn Nguyên Tử hai người tụ đến. Nhưng Trấn Nguyên Tử sắc mặt động một cái, ngay sau đó tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Trần Khổ. Cái này, nhân tộc khí vận tận thuộc về bổn tọa một thân. Cái này, bổn tọa như thế nào xứng đáng? Không sai. Trấn Nguyên Tử rõ ràng cảm ứng được, lúc này dung nhập vào tự thân nhân tộc khí vận, đạt tới một loại nồng nặc cực kỳ trình độ. Đó là Trần Khổ đem nguyên bản thuộc về mình khí vận, cũng không chút do dự đưa cho Trấn Nguyên Tử. Điều này làm cho Trấn Nguyên Tử cảm thấy ngoài ý muốn. Xem Trấn Nguyên Tử kinh ngạc không hiểu nét mặt, Trần Khổ chẳng qua là nhẹ nhàng bình thản cười một tiếng. Ha ha, Trấn Nguyên Tử đạo hữu không cần khách khí. Phàm đối nhân tộc có ơn người, tự nhiên xứng đáng nhân tộc khí vận gia thân. Huống chi, đây đối với đạo hữu tu hành cũng là rất có ích lợi. Trần Khổ vậy, tựa hồ mang theo ẩn ý trên thực tế, lần này chứng đạo trở về, Trần Khổ tự thân đối với khí vận đã là không còn như ban đầu như vậy cần. Đồng thời, hắn dựa vào hai đời trí nhớ, cũng biết rõ Trấn Nguyên Tử ngày sau thành tựu như thế nào. Địa tiên tri tổ, nói không khoa trương chút nào, đó là ngày sau bị triệu triệu tu sĩ kính ngưỡng tồn tại. Cho nên, trước hạn bố cục, khiến cho Trấn Nguyên Tử nhanh hơn tăng lên. Đến lúc đó, đối với Tây Phương Thiên Địa, cùng với Phật môn mà nói, cũng là một chuyện tốt. Trấn Nguyên Tử mặc dù chưa nắm được tương lai, nhưng cảm thụ Trần Khổ ý tốt. Trong lúc nhất thời, nay nhìn về phía Trần Khổ ánh mắt cũng càng thêm cảm kích. Nhân tộc chúng sinh xem một màn này, bọn họ cũng không biết Trần Khổ dụng ý vậy mà, ngay sau đó toại nhân thị chờ nhân tộc nhân tổ, một bước ra, ngẩng đầu nhìn Trần Khổ bóng dáng. Ngay sau đó, toại nhân thị trước tiên mở miệng nói, "Thánh cha đại nhân ở bên trên, thiên đạo cũng có thể minh giám. Yêu tộc bạo ngược thích giết chóc, tàn sát ta vô số nhân tộc sinh linh. Bọn ta thay nhân tộc vô số sinh linh, ở chỗ này lập được đại đạo lợi thể. Từ đó sau, nhân yêu bất lưỡng lập, thủy hỏa bất dung, không chết không thôi." Trước đó nhân tộc chúng sinh giận đối đế tuấn thái nhất đám người, liền từng nói qua như vậy. Nhưng lần này, từ thoại nhân thị loại tồn tại này nói ra khỏi miệng, ý nghĩa càng thêm bất đồng, cũng càng thêm nặng nề. Trong lúc nhất thời, trên 9 tầng trời, đại đạo thanh âm ầm vang, đinh tai nhức óc. Hiển nhiên, đó là đại đạo đã nghe được nhân tộc lời thề. Không chỉ có như vậy, Hưu Sảo thị mấy người cũng theo sát phía sau lên tiếng. Bọn ta nhân tộc, quỳ cầu thánh cha đại nhân, truyền xuống vô thượng Phật pháp. Ngay sau, bọn ta cũng có thể nhờ vào đó bảo hộ tự thân. Lời vừa nói ra, chúng sinh nhất thời vẻ mặt cổ quái. Nhân tộc cầu truyền Phật pháp. Phải biết, trước đó nhân tộc chúng sinh đều là tu hành lão tử chuyển xuống kim đan đại đạo, đó cũng là nhân giáo sáng lập cơ sở. Mà bây giờ nhân tộc như vậy thỉnh cầu, chẳng lẽ là mong muốn vứt bỏ kim đan đại đạo, chuyển tu Phật môn diệu pháp sao? Cái này không phải tương đương với phản bội lão tử thánh nhân? Nghĩ đến chỗ này, chúng sinh đều không khỏi được lộ ra bừng tỉnh, cùng với hiểu ý chi sắc. Bởi vì xem ra trước đó tam thanh vô tình cử chỉ cũng là hoàn toàn rét lạnh nhân tộc tâm. Một trận chiến này để bọn họ thấy được ở trong mắt lão tử, nhân tộc bất quá là có thể tùy ý vứt bỏ công cụ mà thôi. Đồng thời, cái gọi là kim đan đại đạo cũng không đủ để cho nhân tộc có bảo vệ tự thân lực lượng. Cho nên, nhân tộc quy cầu Phật pháp cũng chính là hợp tình lý. Nhất thời, vô số cường giả đại năng nhìn về phía trong Côn Lôn Sơn. Giờ phút này, lão tử phản ứng, không biết sẽ là như thế nào đâu. Lại bất luận chúng sinh phản ứng như thế nào. Nghe nhân tộc chúng sinh thỉnh cầu, lại nhìn thấy bọn họ trong ánh mắt như vậy khó có thể che giấu khẩn cầu chi sắc. Trần Khổ, thậm chí còn tiếp dẫn chuẩn đề đám người, lúc này lại không nhịn được nhíu mày. Truyền pháp nhân tộc. Cái này, thế nhưng là bị thiên đạo cấm chỉ chuyện. Tiếp dẫn trầm ngâm mở miệng, nói thế cũng nói là cấp Trần Khổ nghe. Hắn thật đúng là có chút bận tâm, như sợ Trần Khổ vì nhân tộc mà cân nhắc, đầu óc nóng lên, liền đáp ứng nhân tộc, tương thuận như vậy cam kết. Vậy mà, nói cho cùng, hay là bởi vì nhân giáo tồn tại. Cho nên, trong cõi minh minh, thiên đạo tự có cấm chế, không cho phép Phật môn giáo hóa toàn bộ nhân tộc, từ đó dao động nhân giáo căn cơ. Không cần tiếp dẫn mở miệng, Trần Khổ cũng biết nguyên do trong đó. Ban đầu hắn chậm chạp không có truyền đạo trong nhân tộc, cũng chính là cố kỵ đến nhân giáo thiên mệnh chỗ. Vậy mà, hôm nay nếu là cự tuyệt, cái này triệu triệu nhân tộc tất nhiên sẽ cảm thấy thất vọng. Đồng thời cũng đúng như nhân tộc nói, bọn họ vẫn vậy không cách nào có sức tự vệ. Trong lúc nhất thời, Trần Khổ rơi vào trầm mặc, làm như ở nghĩ ngợi giải quyết phương pháp. Chỉ chốc lát sau, hắn sắc mặt khẽ động, rốt cuộc nghĩ tới điều gì. Mặc dù không thể truyền pháp toàn bộ nhân tộc sinh linh, nhưng bọn ta ở Phật môn địa bàn bên trong truyền đạo, nói vậy thiên đạo cũng sẽ không cấm chỉ đi. Nghĩ đến chỗ này, Trần Khổ xem vô số nhân tộc, mở miệng nói, từ đó sau, phàm vạn thọ sơn hướng tây chỗ, nhân tộc đều có thể tu hành Phật pháp. Lời vừa nói ra, tiếp dẫn chuẩn đề đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó hơi kinh ngạc nhìn một chút Trần Khổ, lại nhìn một chút thiên đạo hư không phương hướng. Còn có thể như vậy sao? Chương 328, một môn năm thánh suy nghĩ. Tam giáo đệ tử rung động. Chương 328, một môn năm thánh suy nghĩ. Tam giáo đệ tử rung động. Tiếp dẫn chuẩn đề cảm thấy ngoài ý muốn, lấy bạn thọ sơn làm ranh giới, địa vực hóa thành phân chia. Cái này, ngược lại bọn họ chưa từng tưởng tượng ra biện pháp. Vậy mà, kể từ đó, ngày sau nếu là có nhóm lớn nhân tộc tuân hướng tây phương thiên địa, ngày đó đạo lại có hay không sẽ cấm chỉ đâu? Tiếp dẫn chuẩn đề đám người kinh nghi bất định xem trên 9 tầng trời. Hồi lâu, cũng không bất kỳ khí tức gì phát ra, càng vô thiên âm ầm vang. Thật có thể. Ha ha, đồ nhi cái này điều hòa phương pháp, quả nhiên tuyệt không thể tả. Tiếp dẫn chuẩn đề thán phục, tùy theo bình tĩnh. Phải biết, bây giờ Phật môn tu chính là đại thừa Phật giáo giáo nghĩa, vốn là khôi hoàng tuyệt luân, dễ dạy hóa vạn tộc chúng sinh. Hơn nữa đúng như Trần Khổ suy nghĩ vậy, vạn thọ sơn phía tây vốn là tây phương Phật môn nơi. Phương này địa vực toàn bộ sinh linh đều có thể tu hành Phật pháp, cũng là lẽ đương nhiên. Cho dù là nhân tộc cũng không ngoại lệ. Vì vậy, cho dù là thiên đạo ý chí, tự nhiên cũng không thể lại tới nhiều nhúng tay cái gì. Lại nói nhân tộc, nghe Trần Khổ vậy, vô số sinh linh cũng làm tức mừng lớn. Thế hệ chúng ta bái tạ thánh cha đại nhân. Ha ha, đã như vậy, ta ngày sau liền lưu lại nơi này tây phương. Chính là, bọn ta ngày xưa ở lâu phương đông, cũng không biết tây phương nhân tộc mới thật sự là tu hành vô thượng đại đạo, thực lực cường đại tuyệt luân. Tây phương chính là bọn ta thuộc về, sao lại cần quay trở lại lần nữa kia phương đông thiên địa? Một đạo đạo thân ảnh lần nữa cung kính bái tạ Trần Khổ. Đồng thời, cũng lập tức có vô số nhân tộc làm ra quyết định, muốn vì vậy ở lại tây phương thiên địa, không còn trở về phương đông. Không chỉ là bởi vì Trần Khổ vậy, quan trọng hơn chính là, trải qua trước đó đại chiến, đông tây phương nhân tộc khác biệt, cũng là triển lộ không bỏ sót. Đối mặt yêu tộc bạo ngược tàn sát, phương đông nhân tộc chỉ có hoảng hốt chạy trốn, nhắm mắt chờ chết phần. Xem xét lại tây phương nhân tộc, có thể nói là người người tu vi cao thâm, thực lực cường hãn, cho dù là đối mặt yêu tộc, cũng có sức đánh một trận. Đây càng để cho chạy thoát thân đến đây phương đông nhân tộc, cũng sinh ra vô tận thần văn tim. Đối với lần này, Trần Khổ cười nhạt một tiếng, gật gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Dĩ nhiên, tầm thường nhân tộc có thể lựa chọn lưu lại, mà tội nhân thị chờ cũng là không thể. Vì nhân tộc cầu một cái tu hành Phật pháp cơ hội, chính tội nhân thị lại không phải là muốn ở lại tây phương. Giờ phút này, toàn người có tổ áo lụa đen chở nhân tộc đại hiển đều mặt lộ vẻ bi thương. Thánh cha đại nhân ở bên trên, thứ cho bọn ta vì vậy cáo tử. Một trận chiến này khiến cho ta nhân tộc trăm ngàn vạn sinh linh đẫm máu, bọn ta cũng cần trở về phương đông, vì nhiều đồng bào nhặt xác. Tội nhân thị vậy, để cho Trần Khổ rất là vui mừng gật gật đầu. Chết mà táng, tang có đất. Lá dụng về tội, đây cũng là trong nhân tộc truyền thống. Bọn ngươi lại đi chính là. Trần Khổ như vậy đáp lại. Tội nhân thị mấy người cũng không cần phải nhiều lời nữa, vì vậy xoay người, hướng phương đông thiên địa mà đi. Trong nhân tộc, giải quyết hậu quả đã bắt đầu. Đại chiến dù đã lắng lại, lại vẫn có một loại bi sảng, thương cảm không khí lan tràn. Dù sao, phen này tàn sát, có thể nói khiến cho nhân tộc máu chảy thành sông, hài cốt đống núi. Từ cổ chí kim, máu tanh như thế sắp phạt, cũng là ít có. Mấu chốt nhất là nhân tộc cũng không lực phản kháng, càng lộ vẻ yêu tộc tàn nhẫn cùng bạo ngược. Chẳng qua là đối với lần này, Trần Khổ cũng không có lại tới quan tâm kỹ càng. Hắn cường thế ra tay, lực áp tam thanh đám người, bước lui yêu tộc đã đủ. Mà chuyện còn lại, thời là nhân tộc tự thân nhất định phải trải qua. Giờ phút này, Trần Khổ cùng tiếp dẫn chuẩn đề đám người đã trở về Tu Di Sơn bên trên. Khi Hỏa Thường Hy, Đỗ Ách chân nhân, Hắc Long đám người từ lâu chờ ở chỗ này, thấy Trần Khổ trở về, đám người lại không khỏi một phen chúc mừng, mừng rỡ đan xen, kích động không thôi. Đương thời trong thứ nhất tôn Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, Trần Khổ đạo hữu lúc trước quét ngang đương thời, để ép muôn đời, thật là phong thái không hai đâu. Khi Hòa mở miệng như vậy thở dài nói, nói chuyện lúc nàng trong mắt đẹp tràn đầy dị thải lưu chuyển, không nói ra vẻ ngưỡng mộ. Thường Hy cũng cười duyên mở miệng nói, chúc mừng Trần Khổ đạo hữu chứng đạo Hôn Nguyên. Sau đó Phật môn bốn thánh chân giữ, hì hì, tỷ muội ta hai người thật đúng là vạn phần may mắn, mới có thể đầu nhập bên trong Phật môn đâu. Khi Hòa Thường Hy không hề buồn xỉn khen ngợi ngữ điệu, một màn này để cho vô số tây phương sinh linh cũng hâm mộ không dứt. Có thể thu được hai vị thái âm thần nữ ngưỡng mộ, đây là bực nào kinh người diễm phúc. Dĩ nhiên, chúng sinh cũng biết, bây giờ Trần Khổ thực lực mạnh, cũng làm được thế gian toàn bộ thần nữ quy tâm. Cùng Hy Hòa Thường Hy bất động, lúc này Hắc Long thì càng thêm kích động. Hắc Long bái kiến chủ nhân. Chủ nhân, rốt cuộc thành tựu Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên bị. Hắc Long hiển hóa hình người, cả người khẽ run, đó là trong lòng khó mà diễn tả bằng lời hưng phấn gây ra. Ngày xưa, Trần Khổ kinh tài tuyệt diễm, cũng đã để cho Hắc Long thuyết phục. Mà dưới mắt, cảm thụ Trần Khổ quanh thân cái loại đó mênh mông như vực sâu, khiếp sợ 9 tầng trời 10 tầng đất vô thượng uy áp. Hắc Long trong lòng, càng là kính sợ vô cùng. Ngày sau vô luận như thế nào, cũng phải thể sống chết thần phục nhà mình chủ nhân. Hắc Long trong lòng, chỉ còn lại có cái này cái ý niệm. Thậm chí, quên mình cái khác tam tộc cường giả, nhìn về phía Hắc Long trong ánh mắt, cũng có sâu sắc vẻ hâm mộ. Bây giờ có thể trở thành Trần Khổ bất cưới, sao lại không phải một loại lớn lao vinh hạnh đặc biệt. Đối với đám người chúc mừng, sùng bái cực kỳ, Trần Khổ chẳng qua là cười từng cái đáp lại. Ngay sau, cái này chứng đạo Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên tìm được, bổ tọa đều sẽ cùng chư vị chia sẻ. Hắn một câu nói, khiến cho mọi người tại đây càng thêm mừng như điên, mong đợi không dứt. Dù sao, lúc trước Hy Hòa Thường Hy, Hắc Long đám người chi viện Vạn Thọ Sơn, che chở nhân tộc một màn, Trần Khổ cũng thu hết trong mắt. Đối với những thứ này đã cùng Phật môn có vinh cùng đinh, có nhục cùng nhục cường giả, Trần Khổ cũng sẽ không che trước giấu sau. Hồi lâu, đám người rung động mới từ từ lắng lại. Một bên, tiếp dẫn chuẩn đề cũng rốt cuộc mở miệng lần nữa. Ha ha, Đồ Nhi. Tiếp dẫn mở miệng, nhìn về phía Trần Khổ. Trước đó kia Dương Mi đại tiên nói, ngươi lần này xâm nhập hỗn độn, lại có hỗn độn châu chờ thu hoạch, thế nhưng là thật. Lời vừa nói ra, chuẩn đề, Hồng Vân đám người cũng không khỏi được nhất tề nhìn về phía Trần Khổ. Không sai, đây cũng là trong lòng bọn họ lớn nhất tò mò cùng nghi vấn. Dù sao, trước đó chẳng qua là Dương Mi đại tiên lời nói của một bên, đám người cũng vẫn là có chút nửa tin nửa ngờ. Hơn nữa, hỗn độn châu chính là hỗn độn chí bảo một trong, có thể nói chí cao vô thượng, vừa thần bí tuyệt luân. Cho dù là đối với tiếp dẫn chuẩn đề đám người mà nói, cũng là chỉ nghe tên, nhưng lại chưa bao giờ hữu duyên nhìn thấy. Xem đám người mặt mong đợi nét mặt, Trần Khổ cũng chưa giấu giếm. Sư tôn, kia Dương Mi nói không sai. Đệ tử lần này đột phá hơn, sắp thực thu hoạch hỗn độn châu, thời quan tháp, cùng với hồng mông tử khí những vật này. Dứt tiếng, tiếp dẫn chuẩn đề sửng sốt một chút, ngay sau đó không nhịn được hơi hít sâu một hơi. Trước đó Dương Mi đại tiên đã nói, chẳng qua là nói tới hỗn độn châu, mà trừ cái đó ra, vẫn còn có thời quan tháp, hồng mông tử khí. Cái này một lần nữa ngoài dự liệu của mọi người, ngay cả Hy Hòa Thường Hy đám người cũng là mặt kinh ngạc. Trừ ban đầu Hồng Quân đạo tổ ban thưởng kia bảy đạo ra, vẫn còn có cái khác hồng mông tử khí sao? Thường Hy mặt ngây thơ hỏi thăm. Nghe vậy, Trần Khổ cười một tiếng. Hắn cũng biết trong lòng mọi người có nhiều nghi ngờ, không hề nói nhảm, hắn lúc này mở miệng yếu ớt, đem trước đó hết thảy đều rủ gì nói. Nghe Trần Khổ giảng thuật, đám người cũng hoàn toàn sợ ngây người. Cứ thật, nguyên lai chuyện này còn cất giấu như vậy khúc chết nguyên do. Hơn nữa, Trần Khổ gan dạ cũng đầy đủ kinh người, ngay cả Dương Mi đại tiên cũng dám ớn cận trong lòng bàn tay. Điều này thật sự là đám người nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện. Cuối cùng, Trần Khổ giảng thuật xong, Chuẩn Đề không nhịn được cười khổ một tiếng. Khó trách, kia Dương Mi đại tiên trước đó một bộ cuồng bạo tư thế, không tiếc hết thảy cũng phải bắt lại sư điện. Chuẩn Đề hoàn toàn bừng tỉnh ngộ. Nghĩ kia Dương Mi đại tiên vốn là muốn lợi dụng Trần Khổ đi hóa giải bên trong dòng sông thời gian ngăn trở, nhưng đến cuối cùng cũng là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng, còn không công tổn thất một đạo hồng mông tử khí. Đổi thành bất luận kẻ nào, sợ là cũng sẽ tức điên. Nói thế cũng đưa đến đám người không khỏi tức cười, lắc đầu bật cười. Không khó tưởng tượng, lúc này Dương Mi đại tiên hoặc giả lại ở trong hỗn độn mỗ một chỗ, nghiến răng nghiến lợi, đấm ngực dậm chân đâu. Ha ha, tiểu tử ngươi cũng không cần đánh đố. Nói náo nhiệt như vậy, còn không mau mau lấy ra kia các loại cơ duyên, cũng cho ta chờ nhìn một lần cho thỏa. Cuối cùng, tiếp dẫn nói như thế, thúc giục Trần Khổ. Này trong giọng nói, nào có chút xíu thánh nhân uy nghiêm cùng chứng trạc cảm giác. Ngược lại, chỉ có sâu sắc không kịp chờ đợi. Trần Khổ cười một tiếng, ngay sau đó tâm niệm vừa động. Hỗn độn châu, thời quan tháp, hồng nông tử khí. Trước đó thu hoạch, nhất thời toàn bộ nổi lên, treo ở trước mặt mọi người. T. Trong ngay mắt, mọi người tại đây không khỏi hít vào khí lạnh, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Chỉ thấy hỗn độn châu chìm nổi, huyền ảo tối tăm, ý nghĩa không hiểu pháp tắc trật tự lan tràn ra, cuốn qua đan bảo, to lớn tuyệt luân. Trong đó đã mở ra mà ra một phần mười hỗn độn thế giới, cũng tản mát ra làm người chấn động cả hồn phách hùng hồn cảm giác. Thời quang tháp thì mê mê mang mang, nhưng liếc nhìn lại, lại làm cho người có một loại thương hải tăng điển, năm tháng như thoi đưa cảm giác. Dưới so sánh, hồng mông tử khí ngược lại là thành để cho đám người nhất không cảm thấy khiếp sợ cơ duyên. Hoặc là nói, đây cũng là đám người duy nhất đã từng thấy qua đỉnh cấp đáo vật. Đây chính là cái kia trong truyền thuyết hỗn độn châu sao? Quả nhiên thần dị phi phàm, ngay cả bổn tọa đều có chút không cách nào hoàn toàn nhìn thấu. Tiếp dẫn mở miệng, thân là thánh nhân, nói thế có thể nói là kinh thế hai tụ, lại còn có để cho hắn đều không cách nào nhìn thấu tồn tại. Nhưng nghe được tiếp dẫn vậy, đều là thánh nhân chuẩn đề, Hồng Vân cũng sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu. Nói thế không hề khoa trương, thánh nhân thần biết uy mạnh, nhưng đang lúc bọn họ đếm thử thần thức phóng ra ngoài, nắm được hỗn độn châu hết thể huyền diệu lúc, lại phát hiện, lại hùng hồn lực lượng thần thức, một khi rơi vào trong hỗn độn châu bộ, đều giống như đá ngưu vào biển, lại không phản ứng chút nào. Đại đạo 50, ngày diễn 49, chui tới một. Cái này hỗn độn châu, chính là kia số một chạy trốn nói thế không hề khoa trương. Cho dù là thánh nhân, đều không cách nào thay đổi này che đậy thiên cơ nghịch thiên đặc tính. Cái này thời quan tháp, lại là một món hỗn độn linh bảo. Ô, Vân đạo ở trong đó, tựa hồ thấy được nghịch chuyển năm tháng, thời gian đảo lưu đáng sợ cảnh tượng. Hồng Vân ánh mắt thì rơi vào một bên thời quang tháp bên trên, cũng phát giác món bảo bối này bất phàm. Có thể để cho một vị thánh nhân nói ra đáng sợ giọng điệu như vậy. Hiển nhiên, trong thời quang tháp hòa hợp ra khí tức, dị tượng vân vân, có thể nói là nghe sởn tóc gáy, không thể tưởng tượng. Ao ước, thần vãng, kinh hãi không thôi. Trong lòng mọi người có thể nói là suy nghĩ khác nhau. Vô luận là Hỗn Độn Châu hay là Thời Quang Tháp, đều là đủ để cho thánh nhân cũng rất là động tâm tồn tại. Càng không cần phải nói Hy Hòa Thường Hy đám người phản ứng. Ngay cả cuối cùng kia một đạo hồng mông tử khí, tiếp dẫn chuẩn đề đám người ghé mắt, giống vậy sắc mặt đại động, ánh mắt tỏa sáng. Đạo này hồng mông tử khí, ngày sau cũng có thể vì ta Phật môn tái tạo liền ra một vị thánh nhân. Một ngày kia, ta Tây Phương Phật môn có thể một môn năm thánh sao? T. Tiếp dẫn nói như thế. Hiển nhiên, hắn ý nghĩ cùng trước đó Trần Khổ nhất trí. Đạo này hồng mông tử khí, liền đại biểu ngày sau lại một tôn thánh nhân ắt sẽ xuất thế. Một môn năm thánh. Vậy đơn giản là tiếp dẫn chuẩn đề không chút suy nghĩ qua cường thịnh cảnh tượng. Dứt tiếng, mọi người tại đây cũng không khỏi mặt lộ vẻ chờ mong, không cách nào bình tĩnh. Đang ở Tây Phương nhất phái mừng rỡ lúc, bên kia, trong Côn Lôn Sơn, Tam Thanh, không, hai thanh trở về. Dù sao, lúc này chỉ còn dư lão tử Nguyên Thủy hai người, Thông Thiên vẫn chưa trở về. Thấy vậy, Tam giáo đệ tử không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề, cảm thấy bất an. Bởi vì, mặc dù hai người cũng không nói chuyện, nhưng bọn họ kia âm trầm như nước nét mặt, cũng không nhưng che giấu. Không cần hỏi, chúng đệ tử cũng có thể mơ hồ suy đoán, trận chiến này kết quả cũng không phải là tin tức tốt gì. Cho nên, trong lúc nhất thời vô số đệ tử bình thường câm như hến, không dám nhiều lời. Như sợ vì vậy mà chọc giận lão tử Nguyên Thủy hai người, dẫn lửa thiêu thân. 12 trong Kim Tiên, cầm đầu Quảng Thành Tử mở miệng nói, "Sư tôn, kia Trần Khổ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Trước đó chư thánh cuộc chiến, ở vào hỗn độn bên ngoài, lấy bọn họ những đệ tử này tu vi, không cách nào cảm ứng được cụ thể cảnh tượng. Bất quá, Trần Khổ uy áp ngút trời một màn, tất cả mọi người vẫn là mơ hồ thấy được. Hơn nữa, nếu là ấn bối phận mà nói, Trần Khổ cũng là Tây Phương Phật môn đệ tử, có thể tính là cùng 12 Kim Tiên đám người đồng bối. Cho nên, Quảng Thành Tử càng thêm chú ý Trần Khổ." Nghe nói thế, Nguyên Thủy sắc mặt hơi trầm lại. Bất quá, trầm ngâm chốc lát, hay là trầm giọng mở miệng nói, "Trần Khổ đã chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên." Lời vừa nói ra, lớn như thế trong Côn Lôn Sơn, vô số đệ tử nhất thời sôi trào, một mảnh ồn ào. "Cái gì? Chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên? Phải biết, đều là thánh nhân đệ tử, tam giáo đệ tử trong người mạnh nhất, cũng bất quá là chuẩn thánh tu vi, mà Trần Khổ vậy mà như thế người tiên, đã là sánh vai cấp bậc thánh nhân tồn tại. Giờ khắc này, không chỉ là 12 Kim Tiên, đa bảo, Kim Linh đám người, ngay cả phó trưởng giáo Nhân Đăng cùng với trong mây tiền, Nam Cực Tiên Ông trở Phúc Đức Tiên Nhân cũng đồng thời là rung động đến tận cùng. Nổ tung, tin tức này là thật là quá nổ tung.